Từ Sở An thành phố lái xe đến Vân Lan Châu Mạnh Nạp huyện cần 13 giờ. Lần này Nam Giang Châu bên này xuất động trừ Dương Hạo cùng Tần Chính Phàm, còn có Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy hai người. Dương Hạo cùng Tần Chính Phàm hai người ngồi ở hàng sau, Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy ngồi vị trí lái cùng ghế lái phụ, một đường bên trên hai người thay phiên lái xe. Ngay từ đầu Tần Chính Phàm cũng không minh bạch Dương Hạo vì lựa chọn gì lái xe, mà không phải máy bay, thẳng đến nghe Dương Hạo giải thích mới hiểu được. Huyền môn thuật sĩ bình thường tương đối kiêng kỵ thừa đi máy bay, nhất là đến huyền sư cấp bậc, cơ bản bên trên có thể nói tại lục địa bên trên đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn sinh mạng an toàn, chỉ có tại không trung, trên không chạm trời dưới không chạm đất, một khi ngoại ý muốn nổi lên, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Tần Chính Phàm là huyền sư, Dương Hạo khẳng định phải đem yếu tố này cân nhắc đi vào. Tam ca ngươi nói sớm đi, đây là cực sát suất nhỏ sự kiện, ta là lý công khoa cao tài sinh. Lại cái kia lại bởi vì nhỏ như vậy xác suất sự kiện mà kiêng kỵ ngồi đi máy bay à. Tần Chính Phàm minh bạch tới về sau, dở khóc dở cười nói. Ha ha, ta ngược lại là quên ngươi cùng cái khác huyền môn thuật sĩ không giống nhau. Bất quá Mạnh Nạp huyện không có sân bay, thật muốn ngồi đi máy bay đi, đến Vân Lan Châu Châu Phủ, chúng ta còn phải lái xe. Dạng này vừa đi vừa về giày vò, thời gian bên trên cũng không kém nhiều lắm, còn nhiều thêm phiền phức. Dương Hạo cười nói. Tần Chính Phàm nghe vậy cười cười. Sau đó đổi đề tài nói, đúng rồi, lần này nước ta trừ chúng ta còn có những người khác sao? Ta đang muốn đề cập với ngươi chuyện này. Dương Hạo nghe vậy biến sắc, trong lúc bất chi bất giác ngồi thẳng cái eo. Lần này chúng ta kỳ thật xem như ngoại viện, đại bộ đội nhưng thật ra là tại Vân Lan Châu bên kia, đương nhiên ngươi mới thật sự là đòn sát thủ. Dương Hạo nói, huynh đệ chúng ta hai, ngươi cũng đừng khen ta, tiếp tục. Tần Chính Phàm nói, Dương Hạo gật gật đầu, tiếp tục nói. Vân Lan Châu đất rộng nhiều sơn lĩnh, trong đó không ít sơn lĩnh tục truyền tại cổ đại là linh khí tràn đầy nơi, trong núi sâu thường xuyên có linh dược đào được, sở dĩ Vân Lan Châu xưa nay là huyền môn thuật sĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp nơi, Vân Lan Châu huyền môn lực lượng không chỉ có tại Đại Chu quốc bài danh phía trên, mà lại các thế lực ở giữa còn rắc rối phức tạp. Nếu không phải cái kia xoa kiệt thuật pháp quỷ dị, thực lực cường đại, Vân Lan Châu bên kia mấy cái ẩn thế không ra lao tiền bối yêu quý cánh chim, không muốn mạo hiểm vào núi một trận chiến. Lần này kỳ thật cũng không cần mời được ngươi xuất mã. Cho dù mấy cái kia ẩn thế không ra láo tiền bối không sử dụng, Vân Lan Châu bên kia huyền dị quản lý phân cục vẫn là thỉnh động một vị thải linh tầng 7 nơi đó huyền môn thuật sĩ cùng nhau tham gia cùng hành động. Chứ hắn, Vân Lan Châu bên kia còn xuất động 3 vị huyền môn thuật sĩ cùng tầm 10 vị giỏi về sơn lĩnh tác chiến võ giả cùng tinh nhuệ tay súng. Đúng rồi, có liên quan đến ngươi tin tức, ta bên này còn không có truyền đi qua. Thứ nhất là sợ tin tức truyền đi qua, vạn nhất để lộ tin tức để xoa kiệt người bên kia thu được, sẽ đánh cỏ động rán. Thứ hai cũng bởi vì ngươi trời sinh tính điệu thấp, không thích tại huyền môn bên trong dương danh. Tần Chính Phàm nghe vậy gật gật đầu nói, tam ca cái này cách làm là đúng. Cái kia xoa kiệt làm việc tàn nhẫn, còn có thể tại Nam Quắc trong rừng sinh tồn thời gian dài như vậy, hiển nhiên trừ tu vi lợi hại, nhanh nuốt đông đảo nguyên cớ bên ngoài, tất nhiên cũng là một cái cực kỳ xảo trá cẩn thận hạng người. Ta tuổi còn trẻ, nếu không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn khẳng định không thể đoán được ta sẽ là một vị huyền sư, đến lúc khó tránh khỏi chủ quan, như thế ta xuất kỳ bất ý, tất nhiên có thể trấn sát hắn. Về phần dương danh cái gì, ta đúng là không thích. Bất quá lần này đã ra tay, đến thời gian khẳng định là không gạt được cùng chúng ta cùng một chỗ hành động chiến hữu, về phần thấy phá nhìn không ra ta huyền sư tu vi, đó là bọn họ sự tình, che che lấp lấp ngược lại là không cần thiết. Chỉ là tại còn không có đụng phải người trước đó, cẩn thận lý do. Xác thực không nên quá sớm đem tin tức thả ra. Đương nhiên sau đó, cũng khẳng định phải mời bọn họ tận lực không cần tuyên truyền. Ta cũng chính là ý nghĩ này. Dương Hạo gật gật đầu, nói, hết thệ còn là muốn chờ gặp mặt, nhìn xem nhân viên tình huống lại định đoạt. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó lấy ra cái kia 6 tấm cố ý cho Dương Hạo bọn hắn chuẩn bị linh phủ, vừa dễ dàng một người một tấm kim cương phủ cùng phá tà phủ. Đây là linh phủ. Dương Hạo cầm tới linh phủ lúc ẩn ẩn cảm nhận được linh lực bên trong ba động, không khỏi toàn thân chấn động, bật thốt lên nói. Theo sát lấy Dương Hạo liền đem linh phủ nhét về cho Tần Chính Phàm nói, linh phủ chế tác rất là không dễ, chính ngươi giữ đi. Tam ca ngươi biết chế tác linh phủ sao? Tần Chính Phàm thấy chỉ là mấy chương nhất phẩm bên trong hạ giai linh phủ, Dương Hạo liền như vậy chỉnh trọng việc, còn không chịu tiếp nhận, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Chương 135, chúng ta không ngại. Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm hỏi hắn sẽ hay không chế tác linh phủ, không khỏi mặt lộ vẻ một nụ cười khổ nói, chế tác linh phù nào có dễ dàng như vậy à, chí ít cũng phải đạt tới pháp lực ngoại hiển cảnh giới, cũng chính là thải linh tầng 7 mới có năng lực chế tác. Mà lại coi như đạt tới thải linh tầng 7 cảnh giới, cũng chỉ là vừa mới có chế tác linh phù cánh cửa điều kiện. muốn chân chính chế tác thành công một tờ linh phủ, còn không biết muốn thất bại bao nhiêu lần, hao phí bao nhiêu pháp lực đâu. Ngươi cũng biết, bây giờ thiên địa linh khí mỏng manh, mỗi lần hao phí pháp lực cũng phải cần không thiếu thời gian mới có thể khôi phục tới. Thất bại 4-5 lần, chỉ sợ cũng được 1-2 ngày mới có thể khôi phục tới. Như thất bại cái 200-300 lần mới chế tác một tấm thành công, cái kia lập tức cũng là tốt thời gian mấy tháng lãng phí hết. Nếu là vận khí không tốt, nói không chừng hơn nửa năm đều chưa chắc có thể chế tác ra một tấm tới. Ngươi ngẫm lại xem thải linh tầng 7A, tại bây giờ huyền môn tuyệt đối tính được bên trên nhân vật lợi hại. Bực này nhân vật thời gian bao nhiêu quý giá, cũng cần tốt thời gian mấy tháng mới chế tác một tờ linh phủ. Coi như huyền sư, muốn chế tác linh phủ cũng không phải dễ dàng như vậy, nghe nói thành công chế tác một tấm cũng cần 3-5 ngày. Huyền sư tân tân khổ khổ tu luyện tới pháp lực liền càng quý giá, ai nguyện ý lãng phí pháp lực cho người khác chế tác linh phủ à, đỉnh nhiều tự mình chế tác một chút, cho mình hoặc là thân nhân giữ lại bất cứ tình huống nào. Sở dĩ hiện tại huyền môn bên trong linh phủ đại bộ phận đều lúc trước lưu truyền xuống, cơ bản bên trên các môn phái gia tộc đều là cất giấu đi, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng. 2 năm trước, một tờ linh phủ giá cả bị bán đến 1 triệu một tấm, còn người người cất mua. Ngươi thoáng một cái cầm ra 6 tấm, thật muốn tính tiền, vậy ít nhất cũng là chừng 6 triệu A. Tần Chính Phàm nghe xong Dương Hạo lời nói, nửa ngày đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Vẽ bùa mà thôi nha, hắn tiện tay chính là một tấm A, hao phí linh lực cũng không giả, nếu không, hắn khẳng định sẽ thêm chế tác một chút. Nhưng cũng xa không có Dương Hạo nói khoa trương như vậy, thất bại mấy lần liền phải 1-2 ngày mới có thể khôi phục tới. Được rồi, huynh đệ chúng ta còn nói mấy cái này làm gì sao? Lại nói, đừng quên ta là huyền sư, vẽ mấy tờ phù cũng là dễ dàng. Tần Chính Phàm lấy lại tinh thần về sau, cười một lần nữa đem linh phù kín đáo đưa cho Dương Hạo. Vẽ bùa nào có dễ dàng, cái này 6 tấm phù, ngươi chỉ sợ chí ít cũng phải vất vả hơn 10 ngày a. Dương Hạo nhìn trong tay linh phù, mặt lộ vẻ cảm động nói. Tần Chính Phàm há to miệng, thật muốn nói mình vẽ bùa rất dễ dàng, 6 tờ linh phù một mạch mà thành cũng liền hơn 10 phút sự tình, chính là tương đối hao phí linh lực, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem lời này cho nén trở về. Lời nói này ra thực tại quá dọa người. Mà lại đây đều là thuộc về hắn bí mật, cho dù là huynh đệ kết nghĩa, lúc này cũng còn xa mới tới lộ ra thời gian. Bởi vì nói đến cùng, hắn bây giờ cũng mới thải linh tầng 4 cảnh giới, cho dù có sư phụ hắn lưu cho hắn linh phù cùng linh khí tại. Cũng rất khó cam đoan liền không ai có thể giết được hắn. Chỉ ít, quốc gia thật muốn xuất động bộ đội tinh nhuệ, vận dụng tiên tiến vũ khí, hiện tại vẫn là tuyệt đối có thể giết được hắn. Sở dĩ, hiện tại hắn triển lộ ra thực lực đã đầy đủ. Đã có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, lại có thể để quốc gia cho là hắn vẫn là tại trong khống chế. Lại thêm lên còn có 3 vị có nhất định phân lượng huynh đệ, hắn càng nhiều một tầng bảo hộ. Đừng nhìn Tần Chính Phàm nhìn từ bề ngoài không dành đạo lý đối nhân xử thế, cái kia bất quá chỉ là hắn tính cách cho phép. Thực tế bên trên, trong lòng của hắn thấy so cái gì đều rõ ràng. Trước đó, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng không gặp qua sớm tiếp xúc huyền môn vòng tròn cùng bại lộ thực lực. Cái gì vất vả hay không, các ngươi an toàn mới là trọng yếu nhất. Tần Chính Phàm nói. Tốt ta, hai huynh đệ ta liền không khách khí với ngươi. Còn có các ngươi hai tên gia hỏa, phải nhớ kỹ Tần tiến sĩ phần ân tình này, cái này linh phủ, cũng không phải ai đều có tư cách dự bị, lần này tiện nghi các ngươi. Dương Hạo thấy thế vô vô Tần Chính Phàm bả vai nói một câu, sau đó lại hướng trước mặt Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thủy nói. Đầu lĩnh, ngươi yên tâm đi. Tần tiến sĩ là ngươi huynh đệ kết nghĩa, vậy thì tương đương với là sư thúc của chúng ta trưởng bối, coi như không có cái này linh phủ, chúng ta cũng khẳng định kính hắn như kính ngươi. Triệu Tiểu Thủy vội vàng nói. Không sai. Chỉ Phong gật đầu nói. Tiểu tử thối, các ngươi ngược lại là thông minh, vậy thì nhờ vả chút quan hệ, cái kia còn được hỏi Tần tiến sĩ có đồng ý hay không đâu. Dương Hạo nghe vậy cười mắng nói. Hai người bọn họ không tệ. Tần Chính Phàm cười cười. Ngươi đang xem, thần sư thúc đồng ý. Triệu Tiểu Thụy lập tức đánh rắn thuận côn bên trên. Đừng, các ngươi tuổi tác còn lớn hơn ta, vẫn là gọi ta Tần tiến sĩ đi. Tần Chính Phàm thấy Triệu Tiểu Thụy lập tức há mồm chính là sư thúc, vội vàng dừng lại nói. Thần sư thúc, chúng ta không ngại. Triệu Tiểu Thụy gấp nói với lấy. Tần Chính Phàm lại nơi nào thấy qua dạy như vậy ra mặt, lập tức ngây ngẩn cả người. Mà Dương Hạo thì ha ha phá lên cười, một hồi lâu mới nói ra, Chính Phàm, đừng để ý tới tiểu tử này. Nói xong, Dương Hạo đưa tay đối với Triệu Tiểu Thụy cái kia tỏa sáng đầu nhẹ nhàng đánh một cái nói, lời này chúng ta lén lút nói một chút là được rồi, tại trước mặt người khác ngươi có thể đừng hơi một tí gọi cái gì sư thúc. Ngươi Tần sư thúc cũng không thích quá lộ liễu. Hắc hắc, đầu ngươi liền yên tâm đi, liền ta cái này thông minh tuyệt đỉnh đầu, khẳng định phân rõ ràng tình thế. Triệu Tiểu Thụy sờ lên đầu, cười hì hì nói. Tần Chính Phàm thấy răm ba câu, chính mình vị này tam ca cũng đã cho mình ấn cái tần sư thúc danh hiệu, lại chỗ nào không rõ hắn tâm tư, đành phải bất đắc dĩ cười cười. Được, xem ra cái này sư thúc là đương định. Bất quá Tần Chính Phàm yêu ai yêu cả đường đi, ngược lại cũng không để ý về sau dành thời gian chỉ điểm một phen Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy. Hai người này trên danh nghĩa là Dương Hạo thủ hạ, thực tế bên trên đều là hắn tay nắm tay dạy ra đồ đệ. Tần Chính Phàm một đoàn người là tại 8 giờ đêm đến Mạnh Nạp huyện. Mạnh Nạp huyện mặc dù chỗ nhiệt đới, nhưng bởi vì chỗ vùng núi, không dựa vào biển cả, đến buổi tối ngược lại rất là mát mẻ, một điểm đều không có nóng bức cảm giác. Mạnh Nạp huyện bên này đã sớm an bài người đang chờ Tần Chính Phàm một đoàn người, xe của bọn hắn vừa mới đến thị trấn bên ngoài, liền có xe tới tiếp ứng bọn hắn, thậm chí trong đó còn có một cỗ là xe cảnh sát. Song phương bắt chuyện qua về sau, có xe cảnh sát ở phía trước dẫn đường, một đường xuyên qua thị trấn, sau đó một đường hướng vùng ngoại ô mà đi. Tần Chính Phàm còn là lần đầu tiên hưởng thụ được xe cảnh sát mở đường đãi ngộ, không khỏi mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Hắn thấy, giống Dương Hạo thân phận của bọn hắn hẳn là rất điệu thấp mới đúng, làm sao đến nơi này ngược lại có một loại giống trống khua chiêng cảm giác. Cảm giác rất kỳ quái a. Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, cười cười nói, kỳ thật không có gì thật là kỳ quái. Huyền môn mặc dù đã xuống dốc, nhưng chỉnh thể lực lượng vẫn là không thể coi thường. Nhất là Vân Lan Châu càng là huyền môn lực lượng hùng hậu nơi, huyền môn lực ảnh hưởng liền càng không thể coi thường. Lần này, chúng ta cùng Vân Lan Châu huyền môn thuật sĩ tụ hợp địa phương là tại Mạnh Nạp huyện bản thổ một gia chủ tên là Trịnh Vân huyền môn thế gia. Trịnh gia mặc dù mặc kệ là tài lực hay là huyền môn thuật sĩ nhân số cùng tu vi bên trên đều còn lâu mới có thể cùng nhị ca nhà so sánh, nhưng tại Mạnh Nạp huyện lại tuyệt đối xem như có rất lớn tiền tài quyền thế đại gia tộc. Người tam ca ta làm sao cũng coi là một châu huyền dị quản lý phân cục trưởng, lại là thải linh tầng 5 thuật sĩ, đối với Trịnh gia mà nói đó chính là đến từ đại địa phương đại nhân vật, huyền môn trong vòng luẩn quẩn cao thủ, cái này Mạnh Nạp dân phong lại là thích sĩ diện hiếu khách, đương nhiên phải làm một chút an bài, biểu thị một cái đối với chúng ta tôn kính. Thì ra là thế, ta còn cho rằng giống tam ca các ngươi thân phận như vậy đều là muốn cẩm ý dạ hành đây này. Tần Chính Phàm một mặt thoải mái nói. Ha ha. Đây là ngươi đối với chúng ta cái này bộ môn không hiểu rõ. Kỳ thật ngươi tam ca trừ là Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục trưởng bên ngoài, còn mang theo hai cái vì làm việc thuận tiện danh hiệu, một cái là Nam Giang Châu cục cảnh sát phó cục trưởng danh hiệu, còn có một cái là quân đội bên trong thân phận. Sở dĩ, ngươi tam ca thật muốn bày ra thân phận, đến địa phương nhỏ vẫn là rất hù dọa người. Dương Hạo bổ sung nói. Những nội tình này Dương Hạo không nói, Tần Chính Phàm tự nhiên không biết, nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc, nói. Thật sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường A, những sách này bên trong khẳng định là không có ghi lại, ngươi không nói, ta còn thực sự đều không biết. Cũng liền ngươi không nguyện ý tại chúng ta tổng cục bên kia trên danh nghĩa, ngươi nếu là thật nguyện ý trên danh nghĩa, đầu kia ngậm càng là doa người, thật muốn lấy ra, cùng chúng ta Nam Giang Châu Châu trưởng đều là ngồi ngang hàng. Liền giống lần này, ngươi muốn thật tại chúng ta trong tổng cục treo tên, liền không phải cái này mấy chiếc xe, xuất động được cũng không phải những người này. Vân Lan Châu huyền dị quản lý phân cục trưởng khẳng định là muốn đích thân ra mặt tại thị trấn đường lớn bên ngoài chờ lấy. Vân Lan Châu nơi đó một vài gia tộc môn phái cũng khẳng định phải phái người tới đón tiếp. Cái kia giống ta, bởi vì chỉ là thực lực hạng bét Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục trưởng, chỉ là cấp bậc có, thực tế bên trên tại Đại Chu Quốc huyền môn vòng tròn bên trong không có bao nhiêu phân lượng, sở dĩ cũng liền ngươi người ngoài nghề nhìn có xe cảnh sát mở đường, có chút uy phong, thực tế bên trên thì không phải vậy. Vân Lan Châu bên này mặc kệ là huyền môn quan phương nhân vật trọng yếu vẫn là dân gian nhân vật trọng yếu đều không có xuất động, liền nói rõ Vân Lan Châu bên này kỳ thật cũng không làm sao coi trọng chúng ta chi này ngoại viện lực lượng. Dương Hạo nói đến phần sau lúc trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Nói thế nào, bọn hắn cũng là rong ruổi ngàn dặm đến tương trợ, cấp bậc của hắn cũng còn tại đó, Vân Lan Châu bên này huyền dị quản lý phân cục làm sao cũng phải phái cái phó cục trưởng tới đón tiếp một cái, kết quả chỉ phái cái trưởng phòng. Đương nhiên Vân Lan Châu cái này biên trưởng phòng cũng có thải linh tầng 5 tu vi, thật muốn theo huyền môn tu vi đến nói, cũng là không tính lãnh đạm Dương Hạo. Chương 136, hắn chính là cao thủ. Ta người này làm sự tình, xưa nay là không đáp ứng thì thôi, đáp ứng liền khẳng định phải cố gắng làm tốt. Thật muốn tại tổng cục treo tên, ta coi như tương đương với chính mình cho mình bên trên một đạo gông xiềng. Còn cấp bậc gì không cấp bậc, người khác coi trọng không coi trọng, đơn giản đều là hư danh, mấu chốt còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói. Vẫn là ngươi nhìn thấu triệt, trách không được tuổi còn trẻ tu vi còn cao hơn ta một mảng lớn. Dương Hạo nói. Đang khi nói chuyện, xe lái bên trên một đầu vòng quanh núi đường cái. Rất nhanh, xe đi tới một tọa lạc ở giữa sườn núi Sơn Trang. Sơn Trang rất lớn. Xe lái nhập Sơn Trang cửa lớn một đường tiến nhanh mà vào, mở không sai biệt lắm 600-700 mét mới tới một tòa tính cả vườn hoa chí ít chiếm diện tích 3-4 ngàn mét vuông, cổ kính, rất có nhiệt đới phong cách biệt thự. Biệt thự đèn đuốc sáng rực. Cửa có hai người đang chờ, một vị là tu vi thải linh tầng 3 nam tử trung niên. Hình dáng cao lớn thô kệch, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đều tản ra một tia mùi rượu. Một vị khác nam tử đại khái hơn 60 tuổi, cảnh giới cùng Dương Hạo tương đương, nhưng tu vi muốn tinh thâm không ít, nếu có thể lại tinh tiến một bước, hẳn là có hy vọng thải linh 6 tầng. Đương nhiên bây giờ Thiên Phượng tinh linh khí mỏng manh đục ngầu, đạo pháp thiếu thốn lợi hại, mỗi đột phá một cái cấp độ đều rất khó, càng đi về phía sau càng khó. Nam tử này nhìn như chỉ chênh lệch một chút liền bước vào thải linh 6 tầng, thực tế bên trên một bước này lại rất khó bước ra, thậm chí kiếp này khả năng liền kẹt ở chỗ này. Dương cục trưởng, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Thấy Dương Hạo xuống xe, hai người tiến lên chắp tay nói. Cái kia cao lớn thu kịch nam tử trung niên thái độ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều, một vị khác nam tử thì lộ ra không lạnh không nhạt. Trịnh gia chủ, Chu cục trưởng nói quá lời. Cái này lớn buổi tối còn muốn làm phiền các ngươi chờ ở bên ngoài. Dương Hạo vội vàng đáp lễ nói. Tổng cục bên kia không phải nói là hành động lần này cố ý mời một vị các ngươi Nam Giang Châu cao thủ đến áp trận sao? Người đâu? Được xưng là Chu cục trưởng, cũng chính là vị kia thái độ không lạnh không nhạt nam tử. Dương mắt hướng Dương Hạo tả hữu cùng sau lưng nhìn lướt qua, hỏi. Chu cục trưởng, ta đến giới thiệu một cái, vị này là ta nghĩa đệ Tần Chính Phàm, cũng chính là Tạ cục trưởng đặc biệt vì lần này mời cao thủ. Chính Phàm, vị này là Vân Lan Châu huyền dị quản lý phân cục Chu Nghi Tu phó cục trưởng, vị này là chủ nhân nơi này, Trịnh Bân Trịnh gia chủ. Dương Hạo kéo qua Tần Chính Phàm, thay song phương giới thiệu nói. Hắn chính là cao thủ. Chu Nghi Tu chỉ vào Tần Chính Phàm, trên mặt rõ ràng lưu lộ ra một bộ không tin cùng vẻ khinh miệt. Dương Hạo sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, Chu cục trưởng, ngươi cái này là không tin ta Dương Hạo đâu, vẫn là chưa tin tổng cục lãnh đạo. Lần này, Dương Hạo không có trước giờ hướng Vân Lan Châu bên này lộ ra Tần Chính Phàm chân thực tin tức, tổng cục bên kia cũng tương tự không có. Nguyên nhân cụ thể trừ Dương Hạo trước đó hướng Tần Chính Phàm nâng lên 2 điểm, kỳ thật còn có một điểm Dương Hạo không có vạch trần, đó cũng là Tạ cục trưởng ý tứ. Đó chính là mượn Tần Chính Phàm đến gõ Vân Lan Châu bên này huyền môn thế lực, bao quát Vân Lan Châu huyền dị quản lý phân cục mấy vị lãnh đạo. Vân Lan Châu bên này bởi vì huyền môn lực lượng cường đại, huyền dị quản lý phân cục bên này mấy vị chủ yếu lãnh đạo đại bộ phận đều là đến từ một chút bản thổ thế lực lớn. Bọn hắn tự cao lực lượng cường đại, mà lại phía sau lại liên lụy đến mỗi cái gia tộc môn phái lợi ích, sở dĩ đối với tổng cục bên kia mệnh lệnh có khi sẽ lá mặt lá trái, thậm chí cố ý xuyên tạc. Giống lần này xuất binh đánh dẹp Xoa Kiệt cùng hắn dưới trướng binh mã, kỳ thật lấy Vân Lan Châu huyền môn lực lượng nội tình, là hoàn toàn có thể độc lập gánh chịu, không cần tổng cục bên kia lại điều động đội ngũ khác. Nhưng bởi vì nguy hiểm hệ số quá lớn, trừ một chút tiền tài, cũng không có quá nhiều lợi ích có thể đổ, sở dĩ bản thổ một chút huyền môn thế lực lớn đều đang cãi cọ, ai cũng không nguyện ý ra cao thủ, huyền dị quản lý phân cục mấy vị lãnh đạo phía sau liên lụy đến thế lực cũng là như thế. Cái này khiến Tạ Quán Dũng rất là nổi nóng, liền cố ý không đề cập tới trước lộ ra Tần Chính Phàm tin tức, xem bọn hắn đến tuột cùng là thái độ gì, nếu bọn họ không lên đường, dám xem thường hắn tự mình mời áp trận cao thủ. Vừa dễ dàng mượn Tần Chính Phàm hảo hảo gõ một cái bọn hắn, cũng tốt để bọn hắn về sau không còn dám khinh thị tổng cục. Đương nhiên, đây chỉ là thuận thế mà làm, mà lại loại chuyện này cũng chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời, chỗ lấy không đề cập tới trước lộ ra Tần Chính Phàm tin tức, nhất chủ yếu vẫn là lo lắng bị người truyền đi, truyền đến Xoa Kiệt trong thai, gây nên đối phương cảnh giác. Dù sao Xoa Kiệt là sinh trưởng ở địa phương Nam Quốc người, hắn mặc dù hung tàn vô cùng, nhưng cũng bởi vì tụ lại một đám người. Tại Nam Quốc trong rừng có được có không ít hai mắt. Tạ Quán Dung cùng Dương Hạo lo lắng là hoàn toàn có đạo lý, ngược lại cũng không phải chuyên môn vì gõ Vân Lan Châu huyền môn thế lực. Dương cục trưởng, ngươi vậy thì nói quá lời đi, bốn vị mời vào bên trong. Chu Nghi Tu nghe vậy trong lòng giật mình, theo sát lấy cười ha hả nói. Đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà lại cũng không có vì vậy cùng Tần Chính Phàm một lần nữa chính thức chào hỏi, hiển nhiên trong lòng vẫn là nhìn không được Tần Chính Phàm vị này thanh niên. Ha ha. Dương cục trưởng, Tần lão đệ, còn có hai vị tiểu hữu, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Trịnh Bân dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật, lại là bản địa địa chủ, tu vi cũng thấp, cũng không dám giống như Chu Nghi Tu, mà là vẻ mặt tươi cười hòa giải nói. Dương Hạo tại chỗ liền cười đến có chút miễn cưỡng, Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong cũng là như thế, ngược lại là Tần Chính Phàm một điểm cũng không đáng kể. Sự thật bên trên, hắn đối với một chút hắn không quan tâm người thái độ luôn luôn đến nay liền không quan trọng. Trước kia còn không phải tu linh giả, chỉ là một vị nghèo tiến sĩ lúc là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Chu Nghi Tu thấy Tần Chính Phàm biểu tình không có thay đổi gì, trong lòng càng phát ra nhận định hắn không có mấy phần bản lĩnh, sở dĩ chỉ có thể nhận sợ, nếu không nếu thật là cao thủ, lại còn trẻ như vậy, cái đuôi đã sớm vểnh đến bầu trời, lại chỗ nào chịu được như vậy bị người khinh thị. Đáng thương Chu Nghi Tu lại chỗ nào biết, Tần Chính Phàm xưa nay chính là cái dạng này, hắn căn bản sẽ không để ý những này hư đồ vật, bằng không cũng sẽ không bị trong học viện người coi là mặt đơn nam. Chính ra phòng khách lắp đặt thiết bị được rất là xa hoa, chỉ là có chút quê mùa, cho người ta một loại nhà giàu mới nổi cảm giác, cùng tổ tường Đảng Vân câu lạc bộ số một biệt thự loại kia xa xỉ đến thực chất bên trong địa thấp, hoàn toàn không thể sánh bằng. Trong phòng khách, một vị lao giả ngồi dựa vào tại ghế bành bên trên nhắm mắt dưỡng thần, một bên ngồi lấy bốn người chính tại chuyện trò vui vẻ. Lão giả thấy Dương Hạo đám người thấy đến, cũng không có đứng dậy, chỉ là mở mắt ra hướng Dương Hạo nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói, Dương cục trưởng ngươi tới rồi, một đường vất vả. Nói xong, lão giả lại hướng Dương Hạo đằng sau nhìn một chút, thấy chỉ là ba người trẻ tuổi, liền lại nhắm mắt dưỡng thần, một bộ hoàn toàn coi Dương Hạo là tiểu bối đồng dạng đến đối đãi tư thế. Ngược lại là một bên trên bốn người, thấy Dương Hạo tiến đến, nhao nhao đứng dậy, trong đó một vị khí độ uy nghiêm trầm ổn. Tu vi có thải linh 6 tầng nam tử càng là bước nhanh đến phía trước, cười văn nói, Dương Cục trưởng, lúc này vất vả ngươi, thật xa dẫn đội tìm chúng ta Vân Lan đến trợ trận. Cốc Cục trưởng nói quá lời, vì dân trừ hại, đây vốn chính là chức trách của ta chỗ tại. Dương Hạo chắp tay khiêm tốn nói. Cùng Cốc Cục trưởng bắt chuyện qua về sau, Dương Hạo hướng ba người khác nhìn lại, trong mắt mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Ba người kia, Dương Hạo cũng không nhận ra. Chương 137, Tam ca, ta tới đi. Dương cục trưởng ta đến giới thiệu một cái, vị này là Mẫn Tĩnh Bạch, thải linh 4 tầng, nàng xuất sinh cùng Nam Quắc rừng cây một thôn trang, đối với Nam Quắc rừng cây tình huống tương đối quen thuộc, là chúng ta lần này chuyên môn mời tới ngoại viện. Cốc cục trưởng chỉ vào một vị làn da có chút đen, dáng người xinh xắn lanh lợi, tuổi chừng 34-35 tuổi nữ tử giới thiệu nói. Vị này là phân cục 3 khu La Sơn Tuấn Phó trưởng phòng, thải linh 4 tầng, cũng là lần này tham gia cùng hành động huyền môn thuật sĩ một trong. Vị này cũng là chúng ta ba chỗ phó trưởng phòng hầu hân, bất quá hắn là một vị võ giả cùng tay súng, lần này từ hắn dẫn người phụ trách chúng ta bên ngoài cùng hậu cần chờ hành động. Chu Nghi Tu phó cục trưởng hẳn là không cần ta lại giới thiệu lần nữa, hắn cũng là cục chúng ta lần này tham gia cùng hoạt động người phụ trách. Vị cuối cùng là chúng ta lần này cố ý mời tới Bảo Diễm Bảo Tiền Bối, Bảo Diễm Tiền Bối là chúng ta Vân Lan Châu thành danh đã lâu thải linh 7 tầng cảnh giới tiền bối, lần này hắn chịu xuất động. Một mặt là bởi vì không đành lòng tâm nhìn Nam Quắc rừng cây dân chúng chịu hung nhân giết hại, một mặt khác cũng là có cảm giác tại thành ý của chúng ta. Cốc cục trưởng giới thiệu những hành động khác nhân viên về sau, cuối cùng cố ý trịnh trọng giới thiệu vị kia ngồi tại ghế bành bên trên lão giả, Bảo Diễm. Lúc đầu nhắm mắt dưỡng thần Bảo Diễm thấy cốc cục trưởng giới thiệu hắn, lúc này mới lại một lần mở to mắt. Bái kiến Bảo tiền bối, cảm ơn ngài tham nộ cùng hành động lần này. Dương Hạo chắp tay nói. Mặc dù Bảo Diễm thái độ có chút ngạo mạn, nhưng hắn là tiền bối, tu vi cũng cao, mà lại hắn tuổi đã cao còn tới tham gia hành động lần này, Dương Hạo ngược lại mảy may không cho rằng ngang ngược. Nói đến, ta cũng là xuất sinh Nam Quắc rừng cây. Bây giờ Nam Quắc rừng cây bị xoa kiệt ác ma kia cho như thế giết hại, ta cũng là nhìn bất quá đi. Mà lại ta tuổi đã cao, còn lại tuế nguyệt đã không nhiều, dù sao cũng phải vì những bất tranh khí kia hậu thế lưu thêm ít tiền tài a. Bảo Diễm thấy Dương Hạo hướng hắn chắp tay, lúc này mới ngồi thẳng người, hướng hắn khoát khoát tay. Sau đó hướng Tần Chính Phàm ba người nhìn một chút, hơi cau mày. Dương Cục trưởng, các ngươi Nam Giang Châu huyền môn lực lượng mặc dù thế nhỏ, nhưng cũng không nên bủn xỉn đến tình trạng như vậy đi, ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ liền lại mời không đến nhân vật lợi hại sao? Gọi thế nào ba cái thanh niên đến góp đủ số? Xoa kiệt cùng hắn những thủ hạ kia, có thể từng cái đều là hung tàn mà lại bản lĩnh cao cường hạng người. Lại lâu dài sinh hoạt tại Nam Quắc trong rừng. Một cái sơ sẩy, đừng nói các ngươi rồi. Liên liên ta cái này thân láo cốt đầu chỉ sợ đều phải để lại tại Nam Quắc trong rừng. Đúng vậy a. Dương Cục trưởng, Tổng cục bên kia không phải nói ngươi bên kia mời một vị cao thủ đến trợ trận sao? Chẳng lẽ hắn cuối cùng đổi ý hay sao? Cốc Cục trưởng cũng là hơi cao mày. Mặc dù lấy Nam Giang Châu huyền môn thực lực tổng hợp trình độ, Cốc Cục trưởng cũng không có đối với Nam Giang Châu ngoại viện ký thác quá lớn kỳ vọng cao, nhưng Dương Hạo cái này mang tới người cũng thật là để hắn có chút thất vọng. Dương Hạo thấy Bảo Diễm cùng Cốc Cục trưởng khinh thị Tần Chính Phàm. Trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng bởi vì từ vào cửa bắt đầu, hắn còn chưa kịp giới thiệu, ngược lại cũng không thể trách bọn hắn không có nhãn lực. Dù sao Tần Chính Phàm thực tại tuổi còn rất trẻ. Bảo tiên bối, Cốc Cục trưởng. còn có các vị. Ta đến giới thiệu một cái, vị này là ta nghĩa đệ Tần Chính Phàm, chính là chúng ta Nam Giang Châu lần này cố ý mời tới trợ trận cao thủ. Dương Hạo ép xuống trong đầu không thoải mái, kéo qua Tần Chính Phàm giới thiệu nói. Hán! Bảo Diễm cùng Cốc Cục trưởng nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn, nhất là Bảo Diễm càng là trực tiếp nhắm mắt lại. Đều chẳng muốn coi lại. Hắn năm nay đã 80 có 6, chỉ nửa bước đã bước vào quan tài. Mà lại tu vi cũng cao, lại nào có tâm tình gì cùng một vị mao đầu tiểu tử nói chuyện tào lao hàn huyên A. Về phần Dương Hạo cùng Tần Chính Phàm kết bái. Cái này tin tức mặc dù có chút để người kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng Dương Hạo cũng liền thải linh tầng 5 cảnh giới. Coi như Tần Chính Phàm là hắn huynh đệ lại như thế nào. Còn trẻ như vậy. Nhiều lắm là cũng liền thải linh 4 tầng cảnh giới. Còn trẻ như vậy. Nếu thật là thải linh 4 tầng cảnh giới tại Nam Giang Châu xác thực tính cực kỳ lợi hại, nhưng tại Vân Lan Châu cũng tính không được quá kinh diễm. Vân Lan Châu bên này gần nhất những năm này, trong thế hệ tuổi trẻ vẫn là ra mấy cái phi thường kinh diễm nhân vật. Thậm chí có một vị mới 18 tuổi, liền bởi vì tuổi nhỏ thường có một phen kỳ ngộ, tuổi còn trẻ cũng đã bước vào thải linh 6 tầng, được vinh dự Vân Lan Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong có hy vọng nhất bước vào huyền sư cảnh giới nhân vật. Dương Cục Trường, hành động lần này không tầm thường a. Các ngươi Nam Giang Châu nếu là không có cao thủ gì, hẳn là nói trước một tiếng, chúng ta cũng tốt lại khác làm một chút an bài. Cốc Cục trưởng thấy Bảo Diễm dứt khoát nhắm mắt lại, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, ngựa khí có rõ ràng trách cứ chi ý. Đúng vậy à, lần này là tứ quốc liên hợp hành động, còn không biết cái khác ba nước lại phái ra cái gì cấp bậc nhân vật, chúng ta bên này chí ít còn được có một vị thải linh 6 tầng thuật sĩ áp trận, dạng này mới sẽ không thua chúng ta Đại Chu quốc khí thế. Dương Cục trưởng, các ngươi lần này cách làm quả thật có chút thiếu sót. Chu Nghi Tu thấy Cốc Cục trưởng mở miệng trách cứ, liền rốt cuộc không có cái gì kiêng kỵ, đi theo mở miệng trách cứ nói. Cho dù Nam Giang Châu huyền môn lực lượng tại Đại Chu quốc hạng bét, liên đối lấy Dương Hạo vị này phân cục cục trưởng cũng tại hơn 30 vị phân cục cục trưởng bên trong hạng bét, nhưng nói thế nào mọi người vẫn là cùng cấp. Cốc Cục trưởng lấy trách cứ ngữ khí nói hắn cũng đã có chút không nên, Chu Nghi Tu một vị phó cục trưởng còn lấy ông cụ non ngữ khí nói. Cái này khiến Dương Hạo sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng cực kỳ nổi nóng. Cái này nổi nóng, không chỉ có là bởi vì chính mình, cũng bởi vì Cốc Cục trưởng bọn hắn tự cao Vân Lan Châu huyền môn lực lượng hùng hậu, từ vừa mới bắt đầu liền xem nhẹ bọn hắn chi này ngoại viện lực lượng, sở dĩ vừa nhìn thấy Tần Chính Phàm tuổi trẻ, dù là Dương Hạo đều đã cố ý giới thiệu Tần Chính Phàm là hắn nghĩa đệ, bọn hắn vẫn như cũ một hai lần xem thấp hắn, không có chút nào cố kỵ Tần Chính Phàm cùng Dương Hạo mặt mũi. Cốc Cục trưởng Dương Hạo cực lực ép xuống trong đầu lửa giận, mở miệng nói. Bất quá Dương Hạo vừa mới mở miệng, Tần Chính Phàm đã chụp hạ bờ vai của hắn, nhàn nhạt nói, Tam ca, ta tới đi. Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm muốn ra mặt, đến bên miệng đành phải nuốt trở vào, mà Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy hai người thì mắt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ chờ mong. Hừ, cũng dám xem thường chúng ta Tần Sư Thúc. Lão nhân gia ông ta thật muốn xuất thủ, ta nhìn các ngươi từng cái đều phải dọa nước tiểu. Tần Chính Phàm cản trở Dương Hạo về sau. Ánh mắt có chút rét lạnh đảo qua Cốc Cục trưởng cùng Chu Nghi Tu, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta tuổi trẻ, các ngươi xem nhẹ ta thật không quan trọng, dù sao ta là tới giết xoa kiệt, cũng không phải muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Nhưng tam ca của ta dù sao cũng là Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục cục trưởng, hắn ngàn dặm xa xôi dẫn người đến đây trợ trận, ngươi Cốc Cục trưởng nói đến bất quá là cùng hắn cùng cấp bậc người, còn có ngươi, Chu Phó Cục trưởng, nói đến còn muốn so tam ca của ta thấp nửa cấp, các ngươi có tư cách gì? Tại không có hiểu rõ tu vi của ta trước đó, liền vào trước là chủ trách cứ cỡ trách tam ca của ta. Thật nghĩ đến đám các ngươi tu vi cao hơn tam ca của ta, liền có thể cao cao tại thượng sao. Thật muốn như vậy, vậy ta có phải là cũng có thể đối xử với các ngươi như thế? Càng nói, Tần Chính Phàm sắc mặt càng lạnh, một cỗ khí thế từ trên thân hắn bắn ra mà ra, cũng đi theo càng ngày càng mạnh. Thậm chí phòng khách rộng rãi đều trống rỗng lên một trận gió đến, lay động màn cửa. Đây là tiếp theo, càng kinh khủng chính là. Khí thế kia vậy mà hình thành một loại áp lực vô hình đối với Cốc Cục trưởng cùng Chu Nghi Tu vào đầu ép tới. Để hai trong lòng người không hiểu hồi hộp không thôi, phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú để ý đồng dạng. Một khi bọn hắn hơi có dị động, đầu này tuyệt thế hung thú liền sẽ bỗng nhiên nổi lên, đem bọn hắn đánh giết. Mồ hôi lạnh từng giọt giống như hạt đậu từ bọn hắn cái trán xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không dám lấy tay đi xóa, thậm chí liền bờ môi đều cắn thật chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm. Toàn thân ngay cả động đậy một cái cũng không dám. Chương 138, Thụ Linh Như Đao. Vốn đã trải qua nhắm mắt lại Bảo Diễm bỗng nhiên mở mắt, cả người từ ghế bành bên trên bỗng nhiên đứng dậy. Bỗng nhiên đứng dậy về sau, Bảo Diễm vốn là đục ngầu hai mắt lúc này trở nên phá lệ sáng tỏ sắc bén. Hắn nhìn như khô gầy như là như móng gà mười ngón linh xảo kết động, cái này vừa bấm động, toàn bộ phòng khách nhiệt độ đều đống nhiên lên cao, tiếp lấy bảo diễm giơ lên một bàn tay hướng phía trước cách không một giò xét để ép, có một cô vô hình cực nóng khí lưu gào thét lên từ trong bàn tay hắn xông ra, tại không trung ẩn ẩn hiện ra một con bàn tay lớn màu đỏ rực, đối với Tần Chính Phàm chậm rãi tới gần. Tần tiểu hữu, người không biết không tội, cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người đâu. Bảo diễm nhàn nhạt nói, pháp lực ngoại hiển. Chính Bân đám người thấy Bảo Diễm hiển lộ chiêu này, từng cái đều mắt lộ ra kính sợ cùng một tia hưng phấn. Bọn hắn dù sao đều là Vân Lan Châu người, Tần Chính Phàm một giới người trẻ tuổi, đột nhiên nổi lên, ép tới Cốc cục trưởng cùng Chu Nghi Tu hai người không dám núp đích, bọn hắn tự nhiên là trên mặt không ánh sáng, hy vọng Bảo Diễm có thể ép xuống Tần Chính Phàm khí thế. Hừ, tam ca của ta đã hai độ giới thiệu ta, cũng hai độ nâng lên ta chính là cao thủ. Cái này coi như người không biết không tội sao. Đây là đối với đồng liêu không tín nhiệm cùng không tôn trọng. Về phần ngươi, ngươi là lớn tuổi người ta không so đo với ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là, ngươi liền có thể giáo hơn ta. Tần Chính Phàm thấy Bảo Diễm xuất thủ, một bên cười lạnh thành tiếng, một bên có chút nhấc lên chân phải mũi chân, trên mặt đất bên trên qua lại vẽ lấy, sau đó đông nhiên trên mặt đất bên trên giẫm mạnh. Lập tức từ trên mặt đất phóng lên tận trời một thanh ẩn ẩn tản ra một tia hỏa hồng sắc lợi kiếm, đối với từ bên trên mà ép xuống hạ bàn tay bỗng nhiên đâm tới. Pháp lực ngoại hiển. Mặc dù đã sớm biết Tần Chính Phàm có thể trực tiếp lấy khí thế ngăn chặn Cốc cục trưởng cùng Chu Nghi Tu, để bọn hắn không dám tùy tiện động đậy, nếu không phải dựa vào cái gì ẩn tàng pháp khí, chính là cảnh giới đã đạt tới thải linh bảy tầng, nhưng thật tận mắt thấy Tần Chính Phàm mũi chân trên mặt đất bên trên qua lại vạch một cái, đột nhiên phát ra một thanh kiếm sắc, Chính Bân đám người vẫn là toàn đều không bị khống chế tâm thần đại chấn, mắt lộ ra kinh hãi. Cốc cục trưởng cùng Chu Nghi Tu cũng là rất là chấn kinh, nhưng bọn hắn dù sao không phải người bình thường. Chờ chính là cái này cơ hội, sở dĩ đảo mắt liền ép xuống trong lòng chấn kinh, thừa dịp Tần Chính Phàm phân tâm đi đối phó Bảo Diễm thời khắc, lập tức riêng phần mình lấy ra một khối ngọc bài, bay nhanh ở phía trên phát họa. Ngọc bài rất nhanh liền có quang mang ẩn ẩn phóng xuất ra, có hổ khiếu cùng rắn ngâm từ bên trong truyền ra. Tiếp lấy Cốc cục trưởng trong tay chỗ cầm ngọc bài xông ra một con hung manh hắc hổ, mà Chu Nghi Tu ngọc bài xông ra một đầu âm lãnh dữ tợn hoa ban đại xà. Phúc! Một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Hòa hồng sắc lợi kiếm từ trong lòng bàn tay ở giữa đâm xuyên mà qua, Bảo Diễm lấy pháp lực hiển hóa bàn tay đảo mắt sụp đổ, hóa thành hư vô. Bảo Diễm giản mùa thân thể cũng đi theo lung lay nhoáng một cái. Mắt lộ ra một tia kinh hãi. Hắn là tay bắt pháp quyết, Tần Chính Phàm lại là mũi chân thi pháp. Hơn nữa còn là tại phân tâm ứng đối Cốc cục trưởng cùng Chu Nghi Tu hai người tiền đệ bên dưới. Một cước rơi xuống đất, liền phá hắn hỏa vân trưởng. Hiển nhiên mặc kệ là pháp lực tinh thâm vẫn là thi pháp trình độ đều muốn thắng qua hắn một bậc. Liên tại Bảo Diễm kinh hãi, nhận định Tần Chính Phàm pháp lực tinh thâm cùng thi pháp trình độ đều muốn thắng qua hắn một bậc lúc. Tần Chính Phàm đã nâng tay phải lên, dựng thẳng trưởng bị đao, đối với hướng hắn đập vào mặt hung mãnh hắc hổ cùng hoa ban đại xà cách không nhẹ nhàng vạch một cái. Phúc! Phúc! Hai tiếng, hung mãnh hắc hổ cùng hoa ban lớn đầu rắn tùy theo bị chém xuống, tiếp theo hung mãnh hắc hổ cùng hoa ban đại xà hóa thành một trận gió gào thét lên thổi qua đại sảnh. Hóa thành hư vô. Cốc cục trưởng cùng Chu Nghi Tu thân thể hai người bỗng nhiên về sau lùi lại. Trên mặt tuôn ra bên trên một vòng huyết sắc, lại theo sát lấy cởi xuống dưới, biến thành tái nhợt. Toàn bộ cái đại sảnh tĩnh mịch một mảnh. Trừ Dương Hạo ba người kia không ngạc nhiên chút nào kết quả này, Chính Bân đám người toàn đều một mặt chấn kinh, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt buộc lộ ra vẻ sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới? Người trẻ tuổi này vậy mà khủng bố như vậy. Dễ dàng, một người giữa lúc giơ tay nhấc chân liền phá ba người pháp thuật. Trong đó Cốc cục trưởng cùng Chu Nghi Tu mượn nhờ nửa pháp khí thúc dục pháp thuật. Kỳ thật đã không sai biệt lắm cũng coi là pháp lực ngoại hiển, uy lực cho dù không bằng Bảo Diễm Hỏa Vân trưởng. Trên lệch cũng sẽ không quá lớn, kết quả Tần Chính Phàm chỉ là cách không trưởng đao nhẹ nhàng vạch một cái. Liền đưa chúng nó phá vỡ. Một chiêu này kỳ thật so dùng hỏa kiếm phá vỡ Bảo Diễm Hỏa Vân trưởng còn dọa người hơn. Cái trước là lấy thuật pháp ứng đối. Cái sau đã coi như là trực tiếp bắn ra pháp lực mạnh mẽ. Mặc kệ 3721 trực tiếp nghiền ép lên đi. Huyền môn thuật sĩ lấy pháp thuật thi triển ra ác hổ, đại xà, là vô hình năng lượng, đao súng đạn là giết không chết, đây cũng chính là huyền môn thuật sĩ quỷ dị lợi hại, để phàm nhân sợ hai chỗ. Chỉ có lấy thuật pháp đối với thuật pháp phá đi, hoặc là trực tiếp lấy cường đại pháp lực cưỡng ép quanh sát, lại hoặc là nội kình cao thủ, lấy vô hình nội lực cũng có thể ngăn cản. Thụ linh như đao, ngươi đã đạt đến thải linh 8 tầng. Hồi lâu, Bảo Diễm mới một mặt đắng chát nói. Thải linh 8 tầng cùng thải linh 9 tầng là thải linh trung kỳ cùng hậu kỳ đường ranh giới, một khi vượt qua đi, chính là huyền môn huyền sư. Sở dĩ đến thải linh 8 tầng, cũng không tiếp tục vẹn vẹn chỉ là truy cầu linh lực số lượng, bắt đầu thiên về đối với linh lực chất lượng cùng thao túng năng lực yêu cầu. Chỉ có không ngừng tinh luyện linh lực, đồng thời có thể đem linh lực ngưng tụ như đao, Phương mới có cơ hội đột phá thải linh 8 tầng, đặt chân thải linh 9 tầng. Tần Chính Phạm vì muốn ứng đối với kế tiếp Nam Quắc rừng cây một trận chiến, không nguyện ý lãng phí pháp lực, mà lại cốc cục trưởng bọn hắn lại làm sao thất lễ, tóm lại còn là người một nhà, sở dĩ Tần Chính Phạm cũng chỉ là hơi triển lộ một cái thủ đoạn, cũng không có như lần trước chấn áp Thân Nhạc Giật đồng dạng, trực tiếp chính là nặng tay. Đương nhiên cái này cũng cùng Thân Nhạc Giật tá pháp khí thi triển ra uy lực pháp thuật to lớn cũng có quan hệ, Tần Chính Phạm không muốn bại lộ cũng khó. Chính là bởi vì dạng này, lại thêm lên Tần Chính Phạm thực tại tuổi trẻ, Bảo Diễm không dám càng to gan suy đoán, gặp hắn có thể ngưng tụ linh lực như đao, trường đao nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá cốc cục trưởng cùng Chu Nghi tu pháp thuật, liền nghĩ đương nhiên cho là hắn là thải linh 8 tầng, lại không nghĩ rằng Tần Chính Phạm thực lực chân chính chí ít đã là huyền môn bên trong huyền sư cấp bậc. Thải linh 8 tầng. Cốc cục trưởng cùng Chu Nghi tu khó khăn nhuyễn động một cái hầu kết, mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng xấu hổ. Thải linh 8 tầng. Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong xem thường bĩu môi. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Tần Chính Phàm phế bỏ Thân Nhạc Giật còn có ở căn cứ đối mặt tay bắn tỉa bắn giết khủng bố một màn, đừng nói huyền sư, nói sư thúc của bọn hắn là đại huyền sư, bọn hắn cũng dám tin tưởng. Kết quả, Bảo Diễm tự xưng là Vân Lan Châu huyền môn vòng tròn tiền bối nhân vật, vậy mà nói bọn hắn Tần sư thúc chỉ là thải linh 8 tầng, thực tại là không có nhãn lực. Tần đạo hữu, Dương cục trưởng, vừa rồi có nhiều lãnh đạo, xin thứ lỗi. Bảo Diễm vừa rồi mặc dù phái đoàn rất lớn, bày đủ cao nhân tiền bối giá đỡ, bất quá một khi biết Tần Chính Phàm tu vi về sau, cũng là dứt khoát, lập tức bỏ lòng kiêu ngạo, đối với Tần Chính Phàm cùng Dương Hạo chắp tay thở dài, xin lỗi nói. Không có cách, còn trẻ như vậy cũng đã là thải linh 8 tầng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 89 phần 10 tất thành huyền sư. Huyền sư chính là huyền môn chi sư, Bảo Diễm coi như cao tuổi lớn tuổi, nhưng chỉ cần một ngày không bước vào huyền sư cảnh giới, tại huyền sư trước mặt cũng chỉ là một giới học sinh. Sở dĩ cho dù Bảo Diễm lớn tuổi, tại Tần Chính Phàm trước mặt cũng không dám lại bày trưởng bối thân phận, mà là dùng đạo hữu đến xưng hô Tần Chính Phàm, xem như ngang hàng. Chương 139, đặt chân điểm. Tần đạo hữu, Dương cục trưởng, vừa rồi có nhiều lãnh đạo, xin thứ lỗi. Cốc cục trưởng cùng Chu Nghi Tu thấy thế do dự hạ, cũng theo sát lấy thở dài xin lỗi, nhìn về phía Dương Hạo ánh mắt nhiều hơn một phần hâm mộ và tôn kính. Lúc này mới triệt để minh bạch lấy Dương Hạo tuổi tác cùng thân phận tại sao phải cùng Tần Chính Phàm kết làm huynh đệ. Đây chính là tương lai huyền sư nhân vật, có như thế một vị huynh đệ, một khi Tần Chính Phàm trở thành huyền sư, Dương Hạo về sau tại huyền dị quản lý cục phân lượng cùng địa vị khẳng định là thẳng tắp lên cao, thậm chí có một ngày đều có thể vấn đỉnh phó cục trưởng vị trí. Thật đến ngày đó, đừng nói Chu Nghi Tu, liền liền cốc cục trưởng đều muốn trở thành Dương Hạo hạ cấp quan viên. Dễ nói, Tần Chính Phàm thấy Bảo Diễm đám người cúi đầu xin lỗi. Tự cũng sẽ không làm khó bọn hắn, cũng không điểm minh thực lực mình kỳ thật chí ít đã là bọn hắn huyền môn trung huyền sư cấp bậc, chỉ là chắp tay đáp lễ lại, nhàn nhạt nói một câu. Ha ha, không đánh nhau thì không quen biết, Bảo tiền bối, cốc cục trưởng, Chu phó cục trưởng nói quá lời. Dương Hạo thì là vẻ mặt tươi cười nói, sớm mất vừa rồi một mặt âm trầm. Dù sao cũng là người trong quan trường, Dương Hạo rất hiểu cái gì thời gian nên ra vai, cái gì thời gian nên thấy tốt thì lấy. Tần Chính Phàm vừa rồi một chiêu đã chấn nhiếp Bảo Diễm đám người, có thể nói đã đạt đến gõ mục đích, Dương Hạo tự nhiên là thấy tốt thì lấy. Ha ha, Dương cục trưởng nói đúng lắm. Thật không nghĩ tới Tần đạo hữu tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, chúng ta những người này lão lạc. Bảo Diễm đám người thấy Dương Hạo nói như vậy, đều cười ha hả nói, phảng phất chuyện lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đồng dạng. Chúng ta tiếp xuống cái gì thời gian xuất phát? Có phải là còn muốn cùng cái khác ba nước người tụ hợp? Tần Chính Phàm mới lười nhác nghe bọn hắn định nọ, hắn liền nghĩ điểm tâm sáng đem xoa kiệt cái này ác ma chấn sát, thứ nhất có thể để hắn ít tai họa một số người, thứ hai hắn cũng có thể điểm tâm sáng chạy trở về. Chúng ta đang muốn cùng Tần đạo hữu cùng Dương cục trưởng trao đổi việc này. Bất quá các ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến, đường đi mệt nhọc, dạng này, chúng ta ăn bài trước bữa tối, các ngươi trước ăn một chút gì lấp lấp bao tử, phía chúng ta ăn một bên đàm. Cốc cục trưởng cười nói. Đúng, đúng, ta vậy thì phân phó người đem đã chuẩn bị xong đồ ăn rượu bưng lên, các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện. Trịnh Bân vị chủ nhân này vội vàng nói. Nói xong liền nhanh đi sai người chuẩn bị bữa tối. Rất nhanh. Phong phú thức ăn bày đầy dòng dã một bàn. Bởi vì tiếp xuống còn có hành động. Trừ Trịnh Bân vị chủ nhân này trực tiếp lấy rượu đến liên tiếp kính Tần Chính Phàm cùng Dương Hạo, những người khác đều là lấy trà thay rượu đến kính Tần Chính Phàm cùng Dương Hạo. Thái độ nhiệt tình khách khí. Tần Chính Phàm mặc dù không có làm dáng. nhưng cũng không có tận lực khách khí với bọn họ. Thứ nhất là tính cách cho phép, thứ hai cũng cùng bọn hắn ngay từ đầu ngạo mạn diễn xuất có quan hệ, hiện tại bọn hắn như vậy nhiệt tình khách khí. Phản cũng có vẻ có mấy phần hư tình giả ý, Tần Chính Phàm trong lòng ít nhiều có chút khinh thường. Nếu như trước đó, Tần Chính Phàm biểu hiện được như vậy lãnh đạm, Bảo Diễm đám người chỉ sợ muốn nổi nóng, chẳng qua hiện nay Phản lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Cao thủ nha, tự nhiên phải có cao thủ phong phạm cùng ngạo khí. Bọn hắn lại không biết, Tần Chính Phàm đây là tính cách cho phép. Khinh thường tại cùng người hư tình giả ý đối mặt. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Sau đó tại Mạn Quốc địa giới một cái tên là Mạt Tố tiểu trấn tụ hợp. Trước lúc này, chúng ta đã phái một chi 5 người tiểu phân đội tiến đến Mạt Tố tiểu trấn, bọn hắn sẽ trước giờ làm tốt hết thảy thăm dò cùng tiếp ứng làm việc. Bàn ăn bên trên, Chu Nghi Tu nói. Lần này Nam Quốc dừng tây chiến, Chu Nghi Tu là Vân Lan Châu bên này người phụ trách. Đã thăm dò xoa kiệt đặt chân điểm sao? Dương Hạo gật gật đầu. Sau đó hỏi. Trước mắt mà nói là thăm dò rõ ràng, nhưng cũng không thể 100% khẳng định. Dương Cục ngươi cũng biết. Toàn bộ Nam Quắc rừng cây có 150.000 khoảng rừng cây số bông, khắp nơi đều là liên miên chập trùng sơn lĩnh rừng rậm. Cái này xoa kiệt lại cực kỳ âm hiểm rào hoạt. Liên chúng ta trước mắt biết, xoa kiệt tại Nam Quắc rừng cây chí ít có 5 cái ẩn thân nơi. Đều là địa thế hiểm ác. Dễ thủ khó công nơi. Lần này chúng ta đạt được tin tức là xoa kiệt gần nhất thường xuyên tại Mạn Quốc địa giới lang bang phủ một vùng hoạt động. Theo chúng ta bốn nước nhiều năm dò xét, lang bang phủ Mạnh Bôn Sơn là hắn nhiều cái tu luyện hang ổ một trong, mà lại chúng ta ẩn nấp tại hắn một vị đệ tử bên người tuyến nhân cũng truyền tin tức tới, nói hắn 5 vị đệ tử gần nhất đều tại Mạnh Bôn Sơn, chỉ là tuyến nhân thân phận có hạn, không có tư cách thấy xoa kiệt, sở dĩ xoa kiệt tại không tại Mạnh Bôn Sơn, cũng không thể xác định. Nhưng tổng dấu hiệu tỏ rõ, xoa kiệt hẳn là liền tại Mạnh Bôn Sơn. Chu Nghi Tú nói. Chỉ muốn biết xoa kiệt đặt chân điểm, vậy liền dễ làm. Tần Chính Phàm nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng nói. Hắn liền sợ Nam Quắc rừng cây đất rộng rừng tốt, một đầu sông tới, tìm người như mỏ kim đáy biển, cái kia nhiệm vụ này liền không biết nói cái gì thời gian mới có thể hoàn thành. Bây giờ đã cơ bản bên trên xác định xoa kiệt đặt chân điểm, đối với Tần Chính Phàm mà nói, nhiệm vụ này tự nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Tần Đạo Hữu, cái này xoa kiệt tu vi sớm mấy năm liền đã đạt đến thải linh 7 tầng. Sở tu thuật pháp lại cực kỳ tà ác quỷ dị, thủ hạ ngũ đại đệ tử từng cái cũng đều phải hắn chân truyền, tu là thấp nhất cũng là thải linh 4 tầng, mà lại phía dưới còn tụ họp mấy trăm tên cầm súng kẻ liều mạng. Coi như ngươi tu vi cao thầm, cũng quyết không có thể rơi cùng nhẹ tâm. Bảo Diệm thấy Tần Chính Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, còn cho rằng hắn tuổi trẻ người tâm cao khí ngạo, cho là có chút bản lĩnh liền vô địch thiên hạ, nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Tần Chính Phàm mặc dù biết lấy mình thực lực còn có thiên phượng pháp giới bên trong siêu tầm linh phủ cùng linh khí, cho dù xoa kiệt là huyền sư, cũng không làm gì được chính mình, nhưng cẩn thận luôn luôn không chuyện xấu, mà lại Bảo Diễm làm lớn tuổi người, chỉ cần nhắc nhở của hắn là hợp lý, mà không phải dựa lao bán lão, Tần Chính Phàm vẫn là rất nguyện ý hư tâm tiếp nhận. Sở dĩ Tần Chính Phàm lập tức biến sắc, ngồi thẳng người gật đầu nói, Bảo lão thả tâm, ta sẽ không rơi cùng nhẹ tâm. Vậy là tốt rồi. Bảo Diễm gật gật đầu. Về sau, Dương Hạo cùng Tần Chính Phàm lại hỏi chút vấn đề. Đám người lại trao đổi một phen, lúc này mới tán đi nghỉ ngơi bốn. Nam Quắc rừng cây, một tòa chướng khí lượn lờ bao phủ sơn phong. Sơn phong rừng rậm rậm rạp, trên mặt đất chất đầy cảnh khô lá rụng, tản ra trận trận lá rụng thối giữa ẩm ướt mùi. Ánh nắng xuyên thấu qua cây lá rậm rạp loang lổ bắc bắc vẩy xuống tại những thật dày kia lá héo hứa phía trên, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có để người mao khổng tùng nhiên nô công, bọ cạp, rắn độc ở phía dưới nhúc nhích bò mà qua. Không chỉ có u ám ẩm ướt đại địa ở trên có thể thấy được sâu bọ rắn độc. Cái kia từng cây cao vút trong mây rậm rạp cổ một phía trên, trong lúc lơ đãng liền có thể nhìn thấy một đầu to lớn mãng xà quay quanh tại thân cây bên trên, có tanh hôi tiên dịch theo bọn nó giữ tận miệng bên trên rủ xuống chảy xuống. Chỗ như vậy đừng nói người, liền liên động vật đều tựa hồ ngửi được nguy hiểm khí tức, lần tránh xa xa, không nguyện ý bước vào vùng rừng rậm này. Nhưng tại giữa sườn núi lệch bên trên một chút, chứng khí mây mù lượn lờ chỗ, lại có xây một ngôi nhà. Phong ở bốn phía, còn có nhà tường ngoài bên trên lít nha lít nhít cũng không biết bỏ đầy bao nhiêu độc vật. Không chỉ có như thế, còn có trận trận thê lương quỷ kêu âm thanh từ trong phòng truyền tới, ở đây phiến không người đặt chân rừng rậm nguyên thủy bên trong vang lên, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi khủng bố. Chương 140, tụ hợp. Trong phòng, một vị gầy trơ cả xương, mặc sắc thái lộng lây áo bào lão giả, ngồi tại một tấm bàn trà về sau. Cái kia áo bào bên trên lộng lây sắc thái ẩn ẩn tại biến động, nếu có người nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kia cũng không phải là áo bào nhan sắc, mà là từng đầu nhỏ bé độc trùng rắn độc quay quanh ở phía trên, hình thành nhan sắc. Bàn trà bên trên trưng bày một cái nóng hôi hổi trái tim. Lão giả như móng gà tay một bả nhấc lên trái tim, liền như thế đấm máu cắn xé. Bàn trà phía dưới, đứng 5 người, một nữ 4 nam, nhìn xem lão giả tại sinh ăn tim người, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Một hồi lâu, chờ lão giả ăn xong trái tim, một con rắn thuận theo cánh tay của hắn leo đến bàn tay của hắn, rỗi ra lưới rắn đem ngón tay hắn bên trên máu tươi cặn bã hoàn toàn liếm sạch sẽ về sau, một vị cao gầy nam tử. Mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, khởi bẩm sư tôn, Mạn quốc, Mật cảm quốc còn có Liêu quốc người đều đã hội tụ Mạt Tố tiểu trấn, cũng chỉ thừa Đại Chu quốc người. Bọn hắn đều tới người nào? Lão giả tiện tay từ trên người bắt hạ một đầu màu xanh biếc tiểu xà trong tay vướt vướt, thuận miệng hỏi, thanh âm như là cú vọ. Mật cảm quốc tới là Toa Mãng đại sư, Liêu quốc đến chính là Tha Nông đại sư, Mạn quốc tới là Tố Uy đại sư, Đại Chu quốc bên kia tới là Vân Lan Châu Bảo Diễm đại sư. Chứ bọn hắn còn có chút huyền môn thuật sĩ cùng võ giả tay súng, Mạn quốc bên này còn xuất động một chi Bắc Bộ lục quân bên trong lính đặc chủng tiểu đội. Cao gầy nam tử cẩn thận từng ly từng tí trả lời. À, Tố Huy, nghe nói hắn đã chỉ nửa bước vào huyền sư cánh cửa, không nghĩ tới lần này hắn vậy mà cũng tự mình xuất động, xem ra gia tộc của hắn cùng cha để cạnh tranh đã hoàn toàn ở thế yếu, sở dĩ cần trận chiến này đến để thăng danh vọng. Chỉ tiếc, hắn phải thất vọng. Lão giả tựa hồ đối với tên những người khác căn bản khinh thường một chú ý. Chỉ là nghe được Tố Huy lúc, hai mắt đột nhiên xuyên suốt ra ánh mắt ấm lãnh, thâm trầm nói. Hắn không chỉ có phải thất vọng, mà lại khẳng định phải hối tiếc không kịp. Bởi vì hắn tuyệt đối nghĩ không ra, sư tôn đã bước vào huyền sư cảnh giới. Lần này cố ý thả xuất hành tung chính là muốn hấp dẫn bọn hắn đến cửa, tốt từng cái chấn sát bọn hắn, lấy nhục thể của bọn hắn tới nuôi dưỡng sủng vật của ngài, thu lấy bọn hắn hồn phách đến tiến một bước luyện chế bách quỷ phiên. Cao gầy nam tử càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí nói. Ha ha. Sau lần này, bản tôn chính là Nam Quắc rừng cây vua. Nhìn xem ai còn dám bước vào nơi này đến tiêu sát bản tôn. Lão giả. Cũng chính là Xoa Kiệt cất tiếng cười to, bộ mặt dữ tợn. Sư tôn uy vũ. Năm người vội vàng quỳ xuống đất hô to nói bốn. Trước kia, Dương Hạo đám người liền ngồi xe Việt dã từ Mạnh Nạp huyện xuất phát. Lái vào Nam Quắc rừng cây khu vực. Đường núi gập ghềnh khó mở, thẳng đến trạng vạng tối tả hữu. Tần Chính Phàm một đoàn người mới đến Mạt Tố tiểu trấn. Nói là tiểu trấn, kỳ thật cũng chính là một cái lớn một điểm thôn trang. Phong ốc đều là nhà sàn. Đại bộ phận đều là rách rách dưới dưới. Thôn dân đều rất nghèo. Nhìn thấy một cỗ chiếc xe Việt dã tiến vào tiểu trấn, bọn hắn đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt kia hỗn hợp hiếu kỳ, sợ hãi cùng ghen tị. Bất quá ở đây cái nhìn rất nghèo khó lạc hậu Mạt Tố tiểu trấn, lại có cái bốn phía trồng đại lượng chuối tiêu rừng. Phong ở cũng đắp lên có chút chú ý trang viên. Tần Chính Phàm đám người tụ hợp điểm chính là tại trang viên này. Bọn hắn đến lúc, trang viên bốn phía đều có tay súng chấn giữ, thậm chí Tần Chính Phàm còn có thể phát giác được một chút cao điểm, còn có tay bắn tỉa mai phục, có thể nói để phòng xâm nghiêm. Mạt Tố tiểu trấn cách Mạnh Buôn Sơn cũng liền khoảng 100 dặm, có thể nói nơi này đã tại Xoa Kiệt thế lực phóng xạ phạm vi bên trong. Sở dĩ nơi này để phòng phá lệ xâm nghiêm. Chu Nghi Tu thấp giọng đối với Tần Chính Phàm giải thích nói. Đang khi nói chuyện, một đoàn người bước vào một ngôi biệt thự đại sảnh. Một bước vào đại sảnh, Tần Chính Phàm ánh mắt liền rơi tại một vị người mặc màu xám tê dại liệu rộng rãi quần áo, một đầu tóc bạc lão giả trên người. Lão giả này là Tần Chính Phàm tự tiến vào huyền môn vòng tròn đến nay. Nhìn thấy qua cường đại nhất thuật sĩ, coi như tổng cục cục trưởng Tạ Quán Dũng cùng hắn so ra cũng kém một đoạn. Tạ Quán Dũng là thải linh 7 tầng đỉnh phong cảnh giới, mà lão giả cho Tần Chính Phàm cảm giác khí huyết bành trướng. Chỉ thiếu chút nữa linh lực liền muốn từ túc thiếu âm thận kinh tràn đầy mà ra. Xông xuyên vào thủ quyết âm tâm bảo kinh, tiến một bước tẩm bổ lớn mạnh trái tim, từ đó đạt tới thải linh 9 tầng, huyền sư chi cảnh. Chỉ là ánh mắt của lão giả lại không làm sao chú ý tới Tần Chính Phàm, chỉ là gặp hắn còn quá trẻ liền cùng Bảo Diễm sóng vai tiến đến, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lực chú ý liền rơi tại Bảo Diễm trên người. Bảo Diễm đại sư, Vân Lan Ngọc Thương Sơn huyền môn đại hội từ biệt, chỉ chớp mắt đã 9 năm không gặp. Tu vi của ngươi càng phát ra tình tiến, cách thải linh 8 tầng đã không xa. Lão giả dẫn đầu đứng dậy ra đón, chắp tay nói, nói là Đông Châu lời nói. Toàn bộ Thiên Phượng Tinh chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc tứ Đại Châu. Tứ Đại Châu, chứ Nam Châu là cực kỳ rét lạnh nơi, ít ai lui tới, không thích hợp nhân loại ở lại, cái khác ba châu đều sinh hoạt đại lượng người. Đông Châu lấy người da vàng chiếm đa số, Tây Châu lấy người da trắng chiếm đa số, Bắc Châu lấy người da đen người chiếm đa số. Bất quá theo hiện đại khoa học kỹ thuật kéo theo giao thông tiện lợi, ba đại châu các loại màu da người càng đến càng hỗn tạp. Đông, Tây, Bắc ba đại châu, trừ các nơi các quốc gia đều có riêng phần mình phương ngôn cùng ngôn ngữ, ba đại châu còn riêng phần mình có thống nhất ngôn ngữ, cũng là các châu bất đồng quốc gia người tiến tới cùng nhau lúc, dùng để giao lưu ngôn ngữ. Khó a, kiếp này cơ bản bên trên không có hy vọng. Ngược lại là Tố Huy đại sư, khí thế càng hơn ngày xưa, hẳn là rất nhanh liền có thể bước vào huyền sư chi cảnh. Bảo Diễm chắp tay nói, trong lời nói lộ ra tôn kính cùng nồng đậm vẻ hâm mộ. Mạn quốc, Mật Cảm quốc cùng Liễu quốc tương đối Đại Chu quốc chỉ có thể coi là tiểu quốc, huyền môn lực lượng cũng không tính cường đại, sở dĩ tại bọn hắn quốc gia, tu vi đạt thải linh tầng 5 cũng đã có thể xưng đại sư. Huyền sư chi cảnh nói nghe thì dễ a. Tố Huy lắc đầu, thở dài một hơi. Đại Chu quốc đất rộng nhiều người, cao nhân xuất hiện lớp lớp, ta còn cho rằng lần này Đại Chu quốc lại phái một vị huyền sư đến áp trận, không nghĩ tới chỉ đã tới Bảo Diễm đại sư một vị cao nhân, ngược lại là khiến người ta thất vọng. Một vị ông lão mặc áo đen âm dương quái khí nói. Lão giả này chính là Mật Cảm quốc Toa Mãng đại sư, trước kia cùng Bảo Diễm có chút qua lại, tu vi đồng dạng là thải linh 7 tầng, nhưng so với Bảo Diễm muốn tinh thâm một chút. Xoa Kiệt mặc dù lợi hại, sớm mấy năm cũng liền theo chúng ta tương đương. Bây giờ coi như dùng chút tà môn thủ đoạn tăng trưởng công lực, nghĩ đến nhiều lắm là cũng liền thải linh 8 tầng. Có Tố Huy đại sư áp trận, lại thêm lên chúng ta những người này, chấn sát Xoa Kiệt dư giả, làm sao cần Đại Chu quốc lại phái cái gì huyền sư áp trận. Một vị thấp bé, làn da ngăm đen lão giả trên mặt một tia vẻ khinh thường nói. Lão giả này chính là Liễu quốc Tha Nông đại sư, cũng có thải linh 7 tầng cảnh giới. Ta Đại Chu quốc mặc dù không có phái huyền sư đến áp trận, bất quá nhưng cũng phải một vị thải linh 8 tầng cao thủ thanh niên Tần đại sư đến đây trợ trận. Bảo Diễm trên mặt ngạo sắc giới thiệu nói. Xuy. Thấy Bảo Diễm nói Tần Chính Phàm là thải linh 8 tầng huyền môn thuật sĩ, đừng nói Toa Mãng cùng Tha Nông sắc mặt hai người đổi biến, hút mạnh hơi lạnh, liền liền một chân không sai biệt lắm đã bước vào huyền sư ngưỡng cửa. Tố Huy đại sư đều không ngoại lệ. Chương 141, ta tại sao phải thi triển pháp thuật? Trẻ tuổi như vậy chính là thải linh 8 tầng, Bảo Diễm, ngươi hẳn là lừa gạt hù dọa chúng ta. Dạng này, ngươi để vị này Tần đại sư lộ lên một tay, nếu thật là thải linh 8 tầng, chúng ta mới tin phục. Rất nhanh, Toa Mãng đại sư liền trên mặt chất vấn chi sắc nói. Đám người nghe vậy đều nhìn về Tần Chính Phàm. Ta tới là muốn chân sát Xoa Kiệt, không phải tới biểu diễn. Toa Mãng đại sư nếu là muốn biểu diễn cứ việc biểu diễn là được. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói. Mật Cảm quốc chỉnh quốc gia cũng liền đại khái tương đương với một cái nửa Vân Lan Châu quy mô. Toa Mãng có thải linh 7 tầng cảnh giới, tại Mật Cảm quốc đã là cực kỳ lợi hại tồn tại, thân phận tôn quý, lại đâu chịu nổi một vị thanh niên như thế miệng ai, lập tức tức giận đến sợi râu loạn run, tay tới eo lưng ở giữa một vòng, lấy một khối đen như mực, sắt cũng không phải sắt, dáng như cây thước đổ vỡ. Cái này màu đen thước bài phía trên khắc họa lấy rất nhiều hung cầm manh thu mãng xà. Bản đại sư ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh, tuổi còn trẻ liền như thế cuồng vọng tự đại. Toa Mãng lấy ra màu đen thước bài, ngón tay ở phía trên vạch một cái. Cái kiếm màu đen thước bài liền có các loại manh thu hung cầm gào thét cứu gọi tiếng vang lên, tiếp lấy có tông màu trắng da lông, màu đen đường vân lá hổ, có hung lệ báo đen, có mãng xà, có diều hâu. Chỉ ít 8-9 loại sinh hoạt tại nhiệt đới trong rừng hung cầm manh thu mãng xà từ màu đen thước bài nổi lên hiện, từng cái dương nanh múa vướt tựa hồ muốn thoát khỏi màu đen thước bài trói buộc, chúng sát ra. Người có phiền hay không a? Tần Chính Phàm thấy chính mình không nguyện ý biểu diễn. Cái này Toa Mãng vậy mà liền muốn hướng tự mình ra tay, lông mày không khỏi hơi nhíu, không kiên nhẫn nói một câu, lúc nói chuyện, chân khẽ động, người đã giống như quỷ mị tới gần Toa Mãng. Tiếp theo, không đợi màu đen thức bài bên trên hung cầm mánh thu mãng xà lao ra, Tần Chính Phàm đã tay nâng trường đao, đối với Toa Mãng cầm màu đen thức bài nhẹ tay nhẹ một đao rơi xuống. Toa Mãng cầm màu đen thức bài tay lập tức như bị điện giật. Đùng. Một tiếng, màu đen thức bài rời tay rơi xuống đất, Toa Mãng tay cũng vô lực tiêu nhịu xuống. Nửa ngày chậm bất quá lực tới. Ngươi tại sao có thể không thi triển pháp thuật? Toa Mãng trái tay nắm lấy tê dại vô lực tay phải, tức hổn hển chất vấn nói. Ta tại sao phải thi triển pháp thuật? Tần Chính Phàm dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Toa Mãng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hắn mới không nỡ lãng phí linh lực. Huống hồ. Toa Mãng cùng hắn đứng được gần như vậy, lấy hắn thân thủ nhanh nhẹn. Tùy tiện một cái lớn người, giơ tay chém xuống liền có thể giải quyết sự tình. Hắn tại sao phải phức tạp hóa? Liền giống như làm thí nghiệm. Có càng giản tiện càng dùng ít sức phương pháp giải quyết, đồ đần mới có thể đi chặng đường oan uổng đâu. Bởi vì ta đang thi pháp, ngươi cũng nhất định phải lấy pháp thuật tương đối, đây là quy củ. Toa Mãng càng phát ra tức hồn hề nói. Ta chỉ là nhẹ nhàng một cái trưởng đao ngươi đều ngăn cản không nổi rồi. Còn muốn cùng ta đấu pháp? Còn cho mời ngươi ghi nhớ. Chúng ta lần này là đến chân sát Xoa Kiệt, không phải cùng hắn đến so với ai khác pháp thuật cao thấp. Người thân thủ không được, thi pháp lúc liền ghi nhớ cách ta xa một chút, nếu không ta thật muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Tần Chính Phàm không khách khí chút nào răn dạy nói. Ta. Toa Mãng chưa từng bị một cái thanh niên như thế trước mặt mọi người răn dạy, tức giận đến kém chút liền muốn lần nữa thi pháp. Nhưng lại cứ Tần Chính Phàm châm châm thấy máu, để hắn không cách nào phản bác. Mà lại từ vừa rồi Tần Chính Phàm cái kia khẽ nhúc nhích, liền như thiểm điện. Chỉ sợ tại võ đạo bên trên đã có hợp kình cảnh giới đại thành. Toa Mãng trong lòng biết bụng rõ ràng. Coi như mình cùng Tần Chính Phàm kéo ra khoảng cách, chỉ sợ cũng là bại nhiều thắng ít. Toa Mãng, Tần Đại Sư nghe mặc dù trói thai, nhưng là câu câu đều có lý. Xoa Kiệt hung tàn vô cùng, làm sự tình không từ thủ đoạn, chúng ta nếu muốn giết hắn, khẳng định phải vứt bỏ một chút truyền thống tư duy. Mà lại, chỉ bằng vào Tần Đại Sư biểu hiện ra võ đạo thực lực, đừng nói ngươi, coi như ta một khi bị hắn cận thân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tố Uy thấy thế tiến lên một bước, nói. Tố Uy chính là chỉ nửa bước muốn bước vào huyền sư cảnh giới nhân vật, tại Mạn Quốc cũng có rất lớn uy vọng cùng quyền thế. Thậm chí bởi vì Mạn Quốc cùng Mật Cảm Quốc cùng thuộc về nhiệt đới địa khu, hai nước có rất nhiều lãnh thổ giáp giới, tại văn hóa lịch sử bên trên cũng có thật nhiều liên nguyên gặp nhau, Tố Uy tại Mật Cảm Quốc đều có được không nhỏ uy vọng cùng quyền thế. Sở dĩ Tố Uy cái này mới mở miệng, Toa Mãng liền không dám lại nói cái gì, chỉ là dầu dĩ không vui lạnh hừ một tiếng, sau đó một thân một mình ngồi trở lại vị trí. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tần Đại Sư, hành động lần này muốn làm phiền ngươi nhiều hơn xuất lực. Tố Uy nói Toa Mãng một trận về sau, lúc này mới chuyển hướng Tần Chính Phàm, chắp tay thở dài nói. Tố Uy đại sư khách khí, giống Xoa Kiệt bực này hung tàn vô đạo hạng người, người người có thể chu diện. Tần Chính Phàm khiêm tôn đáp lễ. Tố Uy đại sư nhìn ngược lại là có trưởng giả khí độ, Tần Chính Phàm vẫn là kính trọng. Hai người bắt chuyện qua về sau, tiếp lấy lại lẫn nhau dẫn kiến các phe nhân viên. Lần này trừ các quốc gia đầu lĩnh Tu Vi đều có thải linh 7 tầng trở lên, người phía dưới đều cao thấp không đều, ngược lại không có lợi hại gì hạng người. Đương nhiên đây chỉ là tương đối Tần Chính Phàm, bảo diễm đám người mà nói, thật muốn phóng tới riêng phần mình địa phương đi tương đối vẫn là rất lợi hại. Đây là Mạnh Buôn Sơn, Mạnh Buôn Sơn sau là vách núi cùng chạy xiết Mánh Giang, sở dĩ muốn vào Mạnh Buôn Sơn chỉ có chính diện một đầu đường núi. Vào sơn khẩu là một đầu chật hẹp dốc đứng hẻm núi, hai bên có cây rừng bao trùm sơn lĩnh. Cho nên chúng ta muốn đi vào, đầu tiên muốn dọn sạch hẻm núi hai bên sơn lĩnh mai phục. Mai phục nơi này chỉ không chỉ là Xoa Kiệt ngũ đại đệ tử dưới trướng tay súng, còn có bọn hắn bố trí tại vùng này sâu bọ độc vật. Cái trước, chúng ta võ giả cùng tay súng có thể dọn sạch, mà lại lần này nước ta còn điều động một chi tinh nhuệ lính đặc chủng tiểu đội. Xoa Kiệt ngũ đại đệ tử dưới trướng những tay súng kia mặc dù đều là kẻ liều mạng, nhưng dù sao không có trải qua chuyên môn huấn luyện, chúng ta võ giả cùng tay súng muốn dọn sạch bọn hắn vẫn có niềm tin. Mấu chốt ở chỗ những để kia người khó lòng phòng bị sâu bọ độc vật, thậm chí còn có Xoa Kiệt ngũ đại đệ tử âm thầm thi phóng âm hiểm thuật pháp, những này là những năm qua tạo thành chúng ta lớn nhất thương vong nguyên nhân chỗ tại, sở dĩ những này cần dựa vào chúng ta huyền môn thuật sĩ nhắc tới trước dự cảnh cũng xử lý. Trang viên một chỗ khoảng không nơi, Tố Uy chỉ vào một tòa sa bàn mô hình nói. Tần Chính Phàm nhìn xem sa bàn mô hình bên trên cái kia hiểm ác địa hình, nhớ tới dạng này hiểm ác địa hình bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều tay súng, sâu bọ độc vật thậm chí âm hiểm huyền môn thuật sĩ, không khỏi âm thầm kinh hãi, cũng rốt cuộc mình bạch tới, vì cái gì Xoa Kiệt có thể tại Nam Quắc rừng cây thai họa nhiều năm, lại như cũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Vì cái gì bốn nước gia cao như vậy treo thưởng, vẫn là không có mấy người nguyện ý tham gia. Lấy Xoa Kiệt bản lĩnh, muốn giết hắn vốn là khó, lại thêm lên địa hình này, còn có như vậy nhiều đồng lõa, cái kia càng là khó càng thêm khó. Một cái không cẩn thận, ngược lại phía bên mình phải thương vong thảm trọng. Xoa Kiệt rất âm hiểm giảo hoạt, chỗ lấy hành động của chúng ta nhất định phải nhanh mà kín đáo. Ta sẽ dẫn nước ta nhân mã từ bên trái sơn lĩnh giết vào, Tần Đại Sư mang ngươi Đại Chu Quốc một bộ nhân mã cùng Toa Mãng Đại Sư Mật Cảm Quốc nhân mã từ bên phải giết vào. Bảo Diễm Đại Sư mang một bộ phận Đại Chu Quốc nhân mã cùng Tha Nông Đại Sư Liễu Quốc nhân mã trực tiếp từ vào sơn khẩu tiến vào, bất quá phải căn cứ chúng ta tiến độ mà thúc đẩy, để tránh nhận hai bên tay súng giáp công. Chúng ta Mạn Quốc đặc chủng tiểu phân đội trừ sẽ tại mặt đất chi viện hành động của chúng ta, cần thiết thời gian, còn sẽ xuất động không trung lực lượng. Tố Uy đại sư thần sắc nghiêm túc từng cái bố trí nói. Lần này tác chiến là tại Mạn Quốc địa giới, Tố Uy lại là những người khác công nhận đệ nhất cường giả, sở dĩ hắn là lần này huyền môn thuật sĩ hành động tổng chỉ huy. Mọi người có vấn đề gì hay không? Tố Uy bố trí xong về sau, trầm giọng hỏi. Không có. Đám người một mặt túc sát trả lời. Một tia cường đại đến khí thế từ trên thân bọn họ phóng thích mà ra, cả kinh bốn phía chim chóc đều nhao nhao từ cây bên trên bay khỏi. Chương 142, rừng cây nguy cơ. Sáng sớm, trời tờ mở sáng thời gian. Tần Chính Phàm một đoàn người lặng yên đi tới Mạnh Buôn Sơn cửa vào hẻm núi cánh phải sơn lĩnh dưới chân núi. Tần Chính Phàm ánh mắt vượt qua hẻm núi, rơi ở phía xa bao phủ tại mây mù trướng khí bên trong, lộ ra phá lệ thần bí Mạnh Buôn Sơn, trong đầu dâng lên một cỗ một mình giết lên Mạnh Buôn Sơn xúc động. Nhưng cuối cùng Tần Chính Phàm vẫn là đè xuống trong lòng xúc động. Tần Chính Phàm rất rõ ràng, chính mình mặc dù là một vị chân chính tu linh giả, thực lực chí ít có thể so với huyền sư, nhưng lại chưa bao giờ trải qua chiến tranh chân chính. Bên trong vùng rừng rậm này cất giấu vô số hung hiểm, Xoa Kiệt càng là vô cùng âm hiểm ngoan độc nhân vật, hắn một cái mới ra đời cao thủ, một thân một mình giết tới, bởi vì kinh nghiệm không đủ, một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng chúng mai phục cám toán, một thân bản lĩnh đều còn chưa kịp thi triển liền một mệnh ố hô, vậy liền oan uổng lớn. Hết thảy vẫn là cẩn thận, không thể ngây ngốc xính anh hùng. Tam ca, Tiểu Thụy, Chỉ Phong, đợi lát nữa hành động, các ngươi không nên rời bỏ ta 15 mét phạm vi, còn có Hầu Hân ngươi cùng ngươi. Tận lực tại ta 30 mét phạm vi bên trong hành động cùng đề phòng. Tần Chính Phàm ép xuống trong lòng xúc động về sau, đối với Dương Hạo ba người cùng phụ trách không phải thuật pháp tác chiến Hầu Hân chờ 5 người nói. Lần này Đại Chu Quốc chia binh hai đường, huyền môn thuật sĩ phương diện Tần Chính Phàm tự nhiên điểm Dương Hạo, Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy ba người. Còn bên ngoài không phải thuật sĩ nhân mã, thì là Hầu Hân phó trưởng phòng mang theo 4 người đi theo Tần Chính Phàm. Tốt. Dương Hạo ba người không chút do dự gật đầu. Người khác không biết Tần Chính Phàm có được huyền sư thực lực, bọn hắn lại đều rất rõ ràng. Hầu Hân 5 người trong lòng mặc dù tự cao am hiểu rừng cây tác chiến, đối với Tần Chính Phàm căn dặn có chút xem thường, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nơi này Tần Chính Phàm thực lực cường đại nhất, dù là hắn rất trẻ trung, không có rừng cây kinh nghiệm tác chiến, nhưng đã hắn mở miệng, mặt ngoài bên trên khẳng định phải nghe theo, về phần chờ chút cụ thể như thế nào hành động, đương nhiên muốn nhìn tình huống cụ thể. Bàn giao Dương Hạo 8 người về sau, Tần Chính Phàm do dự lấy quay đầu đối với bên trên Toa Mãng mấy mật cảm quốc người nói ra, Toa Mãng đại sư, đợi lát nữa ngươi cùng các ngươi người tốt nhất không nên rời bỏ ta 60 mét phạm vi, dạng này một khi có ngoài ý muốn, ta cũng có thể kịp thời cứu viện. Mặc kệ trước đó Toa Mãng thái độ như thế nào ngạ mạn, hiện tại tất cả mọi người là chiến hữu, Tần Chính Phàm tự nhiên không muốn bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần đại sư, ta không phủ nhận ngươi thực lực cường đại. Bất quá nơi này là Nam Quốc rừng cây, thực lực rất nhiều thời gian phản chẳng bằng kinh nghiệm dễ dùng. Ta từ nhỏ tại nhiệt đới rừng cây lớn lên, mà lại ngươi đừng quên. Ta là Thải Linh 7 tầng đại sư. Trừ phi Xoa Kiệt tự mình xuất thủ, hoặc là có tay bắn tỉa có thể xa khoảng cách tránh đi rừng cây che chắn vật khóa định ta. Nếu không ai cũng không cần ta tính mạng. Đương nhiên, ta mang tới người, từng cái cũng đều là hảo thủ. Các ngươi chỉ cần phải chiếu cố tốt chính mình. Không cần kéo chúng ta chân sau là được rồi. Toa Mang thấy Tần Chính Phàm tự cao cường đại, lại muốn bọn hắn người cũng không nên rời đi hắn 60 mét phạm vi. Tựa hồ chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn, hắn liền có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn đồng dạng, rất có một loại bị xem nhẹ cảm giác nhục nhã, sầm mặt lại, lạnh lùng nói vài lời. Sau đó vung tay lên, liền dẫn mình người trước một bước chui vào rậm rạp nguyên thủy rừng cây. Hảo Tâm coi như con lửa lá gan phổi. Sư thúc, đợi lát nữa đừng để ý đến bọn hắn. Triệu Tiểu Thụy thấy thế tức giận bất bình nói. Tiểu tử thối, loạn nói cái gì đó. Hiện tại chúng ta là chiến hữu. Dương Hạo nghe vậy đưa tay đối với Triệu Tiểu Thụy sau gáy đánh một cái, mang nói. Hắc hắc, chỉ nói là nói. Ta chỉ là khí bất quá nha. Triệu Tiểu Thụy sờ cái đầu, vội vàng cười bồi nói. Tần Chính Phàm thấy thế cười lắc đầu. Sau đó vung tay lên, nói ra, chúng ta cũng đuổi kịp đi. Tần Chính Phàm đại thủ vừa mới vung lên. Hầu Hân 5 người đã sớm an không chịu nổi, từng cái như là linh dương đồng dạng lao ra ngoài. Sau đó rất an ý 4 phía tản ra. Riêng phần mình tìm kiếm che chắn vật. Một bên đề phòng, một bên không ngừng thay đổi che chắn vật. Mà Tần Chính Phàm 4 vị huyền môn thuật sĩ, đang đứng ở bọn hắn 5 người xê dịch vị trí giải đất trung tâm. Tần Chính Phàm thấy 5 người hành động phạm vi trí ít một nửa đã vượt ra khỏi hắn phân phó 30 mét phạm vi, không khỏi hơi nhíu mày. Bất quá Hầu Hân 5 người xê dịch ở giữa, không chỉ có nhẹ nhàng linh hoạt nhanh nhẹn, mà lại có rất an ý chiến thuật ở bên trong, còn đem 4 người bọn họ đều bảo hộ ở giữa, cũng không phải là làm theo điều mình cho là đúng. Lộn xộn, vẫn là để Tần Chính Phàm có một loại mở rộng tầm mắt, tâm sinh ý kính nể. Giống hắn liền khẳng định không có cách nào làm được cái này một điểm. Ngược lại là Dương Hạo, Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy, bởi vì trải qua chuyên môn huấn luyện duyên cớ, rất nhanh cũng tách ra, thành hình tam giác trận thế, một tay cầm thương, một tay cầm một cây chùy thủ, tùy thời đề phòng, chuẩn bị tác chiến. Không chỉ có như thế, ba người cũng vừa tiện đem Tần Chính Phàm hộ ở giữa. Kể từ đó, Tần Chính Phàm liền trở thành trong ngoài hai tầng bảo hộ. Thấy Tần Chính Phàm một trận dở khóc dở cười. Suy nghĩ cả nửa ngày, liền hắn nhất không hiểu được chiến thuật phối hợp. Bất quá Dương Hạo ba người ngược lại là nhớ kỹ Tần Chính Phàm căn dặn, không hề rời đi hắn 15 mét phạm vi. Tam ca, ta đến mở đường, ngươi đoạn hậu đi. Tần Chính Phàm là thông minh người, nhìn một cái, liền minh bạch tới chiến thuật của bọn hắn phối hợp, đối với tại trước mặt hắn như hình tam giác mũi nhọn đồng dạng tiến lên Dương Hạo nói. Trong rừng khẳng định mai phục có tay súng, nếu như trước đó Tần Chính Phàm không có ở căn cứ lộ ra cái kia kinh thế hai tục một tay, Dương Hạo khẳng định không dám để cho Tần Chính Phàm vị này chưa hề có qua rừng cây kinh nghiệm tác chiến kết nghĩa đệ đệ đi ở phía trước. Nhưng hiện tại, Tần Chính Phàm đã mở miệng, hắn lập tức liền gật gật đầu, thấp giọng nói, ừm, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Dương Hạo liền rời đến Tần Chính Phàm hậu phương, như thế, biến thành Tần Chính Phàm phía trước, chỉ phong cùng Triệu Tiểu Thụy thành hai cánh. Phúc! Đột nhiên ở phía trước mở đường Hầu Hân nhấc tay ra hiệu đằng sau dừng bước, sau đó giơ lên chứa ống giảm thanh bán tự động ngắm bắn bước thương mở thương. Tiếp theo, mọi người thấy phía trước một cây đại thụ bên trên có một người rơi xuống, nện tại thật dày cảnh khô lá héo húa bên trên, phát ra một đạo thấp buồn bực bành một tiếng. Hầu Hân bắn giết một vị ẩn tàng tại đại thụ bên trên tay súng về sau, lại cảnh giác bốn phía quét nhìn một phen, lúc này mới hướng về sau mặt phất phất tay, ra hiệu Tần Chính Phàm đám người tiến lên. Tại Hầu Hân hướng Tần Chính Phàm bọn hắn phất tay lúc, trên mặt có chút lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Đúng lúc này, Hầu Hân phát hiện Tần Chính Phàm đột nhiên giơ tay, có một điểm hàn quang tại u ám trong rừng rậm vạch một cái mà qua. Hưu. Hầu Hân cảm thấy tựa hồ có một cỗ lạnh lùng gió từ đỉnh đầu đột nhiên thổi qua, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, cái này xem xét, mồ hôi lạnh lập tức liền từ Hầu Hân cái trán lít nha lít nhít xung ra. Chỉ thấy, tại đỉnh đầu của hắn, một đầu sắc thái lộng lẫy, hình tam giác đầu, xem xét chính là kịch độc vô cùng rắn đang bị một cây cương châm đinh tại thân cây bên trên. Con rắn này miệng vẫn là mở ra, lộ ra dữ tợn răng, lóe một tia âm lanh u quang, thân thể đang không ngừng vặn mèo. Hiển nhiên, nếu không có Tần Chính Phàm vừa rồi theo giơ tay lên cương trầm, con rắn này chỉ sợ đã cho hắn thân mật một hôn. Chương 143, tăng tốc đi tới. Cái này còn không phải mấu chốt chính là, lúc này Tần Chính Phàm cách hắn chí ít có xa 40 mét. Xa như vậy khoảng cách, rắn trên người nhan sắc lại cùng hoàn cảnh chung quanh như vậy cân đối, liền hắn vị này dừng cây lão thủ bởi vì phân tâm đi bắn giết mai phục tay súng đều nhất thời sơ sót. Tần Chính Phàm xa như vậy lại làm sao có thể chú ý được, đồng thời giơ tay một châm diệt sát. Bực này nhạy cảm sức quan sát, còn có phi châm chi thuật, có thể nói đã đạt đến Hầu Hân không dám tưởng tượng tình trạng. Liên tại Hầu Hân kinh hãi thời khắc, Tần Chính Phàm tay lại là dương lên, một điểm hàn quang từ trong tay hắn đối với Hầu Hân bên phải một vị đồng đội kích bắn đi. Hầu Hân vội vã quay đầu hướng hắn bên phải đồng đội nhìn lại, chỉ thấy chân của nàng sau một con độc hạt tử, đầu của nó bị một cây cương châm hung hăng đinh tại trên mặt đất. Cái đuôi độc câu còn tại vừa đi vừa về vung đẩy. Cái này. Vị này đồng đội là nữ tử, khi nàng túi đầu nhìn xem gót chân cái kia độc hạt tử, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, phía sau hàn khí ứa ra. Đến giờ phút này, Hầu Hân cùng vị này nữ đồng đội mới chính thức nhận thức đến Tần Chính Phàm vị này tuổi trẻ thuật sĩ lợi hại, cũng mới chính thức nhận thức đến, hắn câu nói mới vừa rồi kia tuyệt đối không phải tự cao cường đại, cũng không phải nói chuyện giật gân. Nơi này so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều, nhất là những này sâu bọ độc vật. Để người khó lòng phòng bị, nếu như bọn hắn cách Tần Chính Phàm qua xa, một khi thiếu giám sát, rất có thể liền ném đi tính mạng. Lúc này, cái khác ba vị tản ra đồng đội đều phát giác được đội trưởng Hầu Hân cùng vị kia nữ đồng đội bên kia tựa hồ ra điểm tình trạng, nhao nhao hướng bọn họ nhìn lại, đánh lấy thủ thế, hỏi thăm có hay không ra tình huống gì. Hầu Hân không chút do dự khoa tay mấy hạ thủ thế, ra hiệu thu nạp đội ngũ, khoảng cách Tần Chính Phàm tuyệt đối không thể vượt qua 30 mét. Hầu chỗ, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhất định phải nghe Tần tiên sinh, co lại phạm vi nhỏ. Một vị đồng đội tìm cái cơ hội, kề Hầu Hân, thấp giọng hỏi nói. Muốn sống mạng, liền nghe Tần tiên sinh mệnh lệnh, hắn vừa rồi đã cứu ta cùng Tiểu Linh một lần. Hầu Hân lạnh giọng nói. Trong mắt thấu ra một vòng lại rõ ràng bất quá vẻ kính sợ. Cái kia đồng đội thấy thế trong lòng dùng mình một cái. Hắn lại quá là rõ ràng Hầu Hân tính tình, liền hắn đều như vậy nói. Hắn nào dám lại khinh thị Tần Chính Phàm. Ẩm. Liền tại lúc này, trong rừng rậm truyền đến dày đặc tiếng súng. Thần tiên sinh. Hầu Hân nghe được tiếng súng, vô ý thức nhìn về phía Tần Chính Phàm. Tăng tốc đi tới. Tần Chính Phàm vung tay lên, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Tần Chính Phàm hai tay đều bóp một nhỏ đèm cương châm. Những này cương châm đều là hắn vì lần này rừng cây chuyến đi mà sớm chuẩn bị. Hắn linh lực mặc dù so với huyền môn thuật sĩ còn tinh khiết hơn ngưng luyện rất nhiều lần. Nhưng Tần Chính Phàm dù sao chỉ có thải linh 4 tầng cảnh giới. Hắn linh lực có hạn, là chịu không được tiêu xài. Sở dĩ chỉ cần còn tại Nam Quắc rừng cây, như không cần thiết, Tần Chính Phàm liền sẽ không lãng phí dù là một tia linh lực. Tần Chính Phàm bởi vì có tử phủ nguyên thần nguyên cớ, sức quan sát cùng đối với nhục thân nhỏ bé lực lượng khống chế đều vượt xa cảnh giới của hắn. Hắn liền chuẩn bị cương châm, làm thuật pháp bên ngoài, một loại khác không cần hao phí bao nhiêu linh lực cùng thể lực tự vệ cùng giết địch thủ đoạn. Chỉ là cương châm dù sao quá nhẹ quá bé nhỏ, cho dù Tần Chính Phàm tu vi cao thâm, tầm bắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể khống chế tại 6-70 mét phạm vi bên trong. Mà lại chỉ bằng vào nhãn lực cùng tứ chi cơ thịt buộc phát lực lượng, Tần Chính Phàm có thể tinh chuẩn bay vụt khoảng cách nhiều lắm là cũng liền 30 mét phạm vi. Vượt qua 30 mét phạm vi, hắn liền cần phải mượn linh lực cùng độ cao tập trung tinh thần. Nói cách khác vượt qua 30 mét, Tần Chính Phàm là cần hao phí linh lực cùng tinh thần lực, đương nhiên cái này hao phí cùng thi triển thuật pháp so ra vẫn là rất nhỏ bé. Chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm mới muốn cầu Hầu Hân đám người không nên rời đi hắn 30 mét phạm vi. Hầu Hân đám người thấy Tần Chính Phàm yêu cầu bọn hắn thêm nhanh tiến lên, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Rừng cây nguy cơ trùng trùng, tại đồng đội xuất hiện nguy hiểm thời khắc, bọn hắn kỷ luật cũng không phải là liều lĩnh đi cứu viện, mà là càng phải gìn giữ trầm ổn tỉnh táo cùng lý tính, trước muốn bảo đảm an toàn của mình, sau đó mới đi cứu viện đồng đội. Nếu không một khi chính mình cũng xuất hiện nguy hiểm, cái kia không chỉ có cứu không được đồng đội, ngay cả mình đều muốn bồi đi lên. Hiện tại xuất hiện tình trạng chính là mật cảm quốc người, mặc dù cứu viện bọn hắn là nghĩa bất dung tử, nhưng muốn bọn hắn bởi vì mật cảm quốc người mà buông lỏng đối với mình an toàn đề phòng đẳng cấp, thêm nhanh tốc độ đi tới đi cứu bọn họ, trong lòng bọn họ nhiều ít vẫn là có chút không nguyện ý. Ta sẽ độ cao đề phòng, không cần lãng phí thời gian, ta hao không nổi. Tần Chính Phàm trầm giọng nói. Không ai nghe hiểu Tần Chính Phàm lời này hàm nghĩa chân chính, chỉ có Tần Chính Phàm tự mình biết nói, hắn vô cùng nhạy cảm sức quan sát dựa vào là tử phủ nguyên thần, một khi độ cao điều động, là không cách nào kéo dài. Chấp hành. Hầu Hân lúc này đã hoàn toàn tin phục Tần Chính Phàm, nghe vậy mục thấu vẻ dứt khoát, phất tay hạ lệnh, sau đó cấp tốc hướng tiếng súng truyền đến phương hướng tiến lên. Hiu hiu hiu. Xo xo xoạt xoạt. Khi Hầu Hân đám người nhanh chóng tiến lên, trải qua một mảnh phá lệ u ám ở mức, tản ra mục nát khí tức khu vực lúc, nguyên bản nhìn như hoàn toàn tĩnh mịch rừng rậm nguyên thủy phảng phất đột nhiên sống lại, thật dày cảnh khô lá héo úa phía dưới, có từng đầu sâu bọ độc vật bò lên ra, từng đầu rắn tại cây cối hoặc là bãi cỏ bên trên nhanh chóng nhúc nhích. Bốn phương tám hướng hướng Tần Chính Phàm đám người bao vây mà tới. Đáng chết, làm sao sẽ có nhiều như vậy độc vật? Hầu Hân đám người toàn đều đổi sắc mặt, nhao nhao hoặc lấy ra chủy thủ cấp tốc chém giết, hoặc trực tiếp cầm lấy treo trên bả vai bên trên vi hình súng tiểu liên, đối với mặt đất chính là một trận ban phá. Không cần quản độc vật, chú ý bốn phía tay súng. Hầu Hân, người bên phải phía trước chừng 100 mét một cái cây bên trên cất giấu hai vị tay súng, tiểu linh, bên phải của ngươi khoảng 100 mét một cái đống đất đằng sau cũng có tay súng. Tam ca, các ngươi cũng chú ý tay súng. Tần Chính Phàm thấy thế nhíu mày, một bên trầm giọng nói, một bên trong tay cương châm đối với bốn phía bỗng nhiên hất lên, lập tức điểm điểm hàn quang kích xạ mà ra, như là đầy trời tinh hỏa, nhao nhao rơi xuống. Từng cái độc vật hoặc bị đinh trên mặt đất bên trên, hoặc bị đinh tại cây bên trên, phát ra trước khi chết tiếng kêu chói tai, quanh quẩn tại u ám trong rừng rậm phá lệ chói tai quỷ dị. Chỉ một nháy mắt, Hầu Hân đám người xung quanh độc vật đã bị đinh giết không còn, so với bọn hắn dùng chùy thủ hoặc là súng ống đến diệt sát, không biết muốn hiệu suất cao gấp bao nhiêu lần. Hầu Hân đám người không lo được rung động cùng Tần Chính Phàm thần hồ kỳ thần phi châm thuật, nhao nhao vững vàng riêng phần mình phân tán ra đến, núp bưng súng, tìm kiếm mục tiêu bắn giết. Dương Hạo, Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy ba người cũng không ngoại lệ, bọn hắn thân là huyền dị quản lý cục người chấp pháp, bọn hắn chân chính bằng trượng võ lực kỳ thật cũng không phải là thuật pháp của bọn họ, mà là súng. Tu vi của bọn hắn, tại huyền môn bên trong kỳ thật cũng không tính lợi hại, nhưng bọn hắn lại hợp pháp có được thương cùng sử dụng thương, đây mới là bọn hắn chấn nhiếp huyền môn thuật sĩ chân chính võ lực. Ẩn nấp tại các nơi tay súng, vốn là chờ lấy độc vật bỗng nhiên nổi lên, gây nên Tần Chính Phàm đám người kinh hoàng phân thần thời khắc, sau đó hoặc nơi xa tinh chuẩn bắn giết, hoặc bao vây quanh bắn giết, kết quả không nghĩ tới, Tần Chính Phàm không chỉ có sớm liền phát hiện bọn hắn, đồng thời còn một thân một mình nhận thầu diệt sát sâu bọ độc vật nhiệm vụ, khiến cho Hầu Hân đám người có thể chuyên tâm đến đối phó bọn hắn. Hầu Hân, Dương Hạo đám người cỡ nào lợi hại, kia cũng là lính đặc chủng cấp bậc, súng trong tay cũng đều là độ chính xác rất cao đến tiên tiến bán tự động súng bắn tỉa. Bọn hắn cái này vừa phân tán ra bắn giết còn đến mức nào? Phúc! 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 Không đợi ẩn nấp tại các nơi tay súng kịp phản ứng, Hầu Hân đám người đã bắt đầu bắn giết. Chương 144, rừng cây chém giết. A! 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 Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bành! 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 Từng cái thân thể từ cây bên trên rơi xuống, như là đống cắt đồng dạng. Ẩm! 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 Mai phục tại bốn phía tay súng rốt cục lấy lại tinh thần, biết bị phát hiện, bắt đầu bối rối đánh trả. Chỉ tiếc đã muộn, liền vừa rồi một cái, mai phục tại bốn phía tay súng chí ít đã bị xử lý 18 cái, gần một nửa nhân số. Chờ bọn hắn bối rối bắn giết lúc, không chỉ có không thể bắn bên trong mục tiêu, ngược lại bại lộ chính mình ẩn thân nơi. Đối mặt hầu hơn chờ chí ít lính đặc chủng cấp bậc, thậm chí tay bắn tỉa cấp bậc tay súng, một khi bại lộ ẩn thân nơi, cơ bản bên trên một đầu mạng xem như nửa cái mạng đã bị tuyên án tử hình. Hầu hơn đám người lập tức nhắm ngay bại lộ ẩn thân nơi tay súng tinh chuẩn xạ kích. Phúc, 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 ẩm, ẩm, ẩm. Tiếng súng liên tiếp, bất quá thời gian qua một lát, vùng rừng rậm này một lần nữa quy về yên tĩnh. Nhìn xem trên mặt đất một mảnh xanh xanh đỏ đỏ, sắt thái lộng lây đồ vật, còn có bọn chúng bị cương châm đinh trụ trôi chạy xuôi mà ra ác tâm chất lỏng, còn có nơi xa ngổn ngang lộn xộn, trải qua các loại ngụy trang nhân loại thi thể. Máu tươi chậm rãi từ bọn hắn bị viên đạn đánh trúng cửa hàng chảy ra, rót vào đại địa, hầu hơn đám người từng cái đều là một trận hoảng sợ. Nếu không có Tần Chính Phàm, liền cái này một cái, chỉ sợ bọn họ chi tiểu đội này ít nhất phải tử thương mấy người. Tần Chính Phàm nhìn trước mắt đây hết thảy, lại là một trận ác nghị thâm nhà, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trước kia hắn chỉ là một giới thư sinh, đừng nói giết người, liền ngay cả đánh nhau đều cực ít. Trước đó đáp ứng tới tham gia lần này tiêu diệt hành động. Tần Chính Phàm cũng chỉ là trong đầu ngẫm lại chẳng cảnh, còn không cách nào khắc sâu cảm nhận được cái gì, nhưng thật khi tận mắt nhìn thấy có người ở trước mặt mình bị bắn giết, từng cỗ thi thể liền ngổn ngang lộn xộn nằm trước mặt mình, loại kia thị giác bên trên cùng tâm linh bên trên xung kích, lại làm cho Tần Chính Phàm có chút khó có thể chịu đựng. Cũng là đến giờ phút này, Tần Chính Phàm mới chính thức nhận thức đến chiến tranh tàn nhẫn, mạng người hèn mọn. Chính Phàm. Dương Hạo rất nhanh liền phát hiện Tần Chính Phàm dị thường, quan tâm kêu một cái. Không có việc gì. Chỉ là có chút không quen cái này máu tanh tràn diện. Tần Chính Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, thấp giọng nói. Dương Hạo nghe vậy há to miệng, cái này mới đột nhiên ý thức được. Chính mình vậy mà quên chính mình vị này nghĩa đệ còn là một vị ở trường nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trời sinh tính thiện lương, khẳng định còn không có trải qua loại tràn diện này. Những này chết người. Mỗi một cái đều là hung tàn hạng người. Tội đáng chết vạn lần, giết chết bọn hắn liền là vì dân trừ hại. Ngươi không cần bận tâm. Dương Hạo thấp giọng khai đạo nói. Ta biết, ta sẽ rất nhanh chóng quen thuộc. Tần Chính Phàm lần nữa hít sâu một hơi. Ép xuống trong lòng ba động cảm xúc. Sau đó nói, tiếp tục thêm nhanh tiến lên. Vâng. Hầu hơn đám người nghe vậy phản xạ có điều kiện nghiêm, phản phất Tần Chính Phàm chính là trưởng quan của bọn hắn đồng dạng. Nói xong, hầu hơn đám người lần nữa giống như trước đó lấy Tần Chính Phàm vì bọn hắn hành động trong phạm vi tâm, nhanh chóng tiến lên. Tần Chính Phàm theo hầu hơn đám người bước chân. Vượt qua từng cỗ thi thể. Lúc này hắn mặc dù còn cảm thấy từng đợt tác tâm, nhưng đã không giống trước đó như vậy mãnh liệt. Khi hắn bước qua cuối cùng một cỗ thi thể, Tần Chính Phàm đã triệt để tỉnh táo lại, trong đầu lướt qua vừa rồi trận chiến kia, trong lòng nghiêm nghị. Nghĩ thầm, cổ ngữ nói một cái hảo hán bốn cái rút. Lời này quả nhiên không sai, đoàn đội hợp tác vẫn là rất trọng yếu. Lần này có tam ca bọn hắn chuyên môn đối phó xa xa tay súng. Ta chỉ cần xử lý chung quanh động vật, căn bản không hao phí bao nhiêu thể lực, linh lực cùng tinh thần lực. Nếu là một người đã muốn bận tâm phụ cận động vật, lại phải đề phòng xa xa tay súng, thể lực, tinh thần lực cùng linh lực khẳng định phải mấy lần tiêu hao. Mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ầm, ầm, ầm. Theo Tần Chính Phàm đám người nhanh chóng tiến lên, tiếng súng càng ngày càng rõ ràng vang dội. Rất nhanh, Tần Chính Phàm đám người liền thấy được toa mãng một nhóm người. Bọn hắn đã co rút lại đội ngũ, mượn mấy khối nham thạch tại không ngừng phản kích. Toa mãng một đoàn người có huyền môn thuật sĩ 5 vị, võ giả cùng tay súng 9 vị, chung 14 người. Nhưng tại nham thạch đằng sau, nằm 5 người, 1/3 mạnh người đã mất đi sức chiến đấu. 5 người này bên trong có một người tay xương cùng đùi đồng dạng, bờ môi phát tím, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Có một người hai chân xương đều chịu lại với nhau, cả người nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Có một người là cổ bị cắn một cái, đồng dạng nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích, không biết là chết hay sống. Còn có hai người thì là nghiêm trọng vết thương đạn bắn. Chứ năm người này, còn có hai người cũng thụ vết thương đạn bắn, nhưng cũng không tính nghiêm trọng, lúc này chính cô nén đau xót cùng theo phản kích tác chiến. Mật cảm quốc chỉ là nghèo khó lạc hậu tiểu quốc gia, cũng không có chuyên môn quản lý huyền môn thuật sĩ chính phủ bộ môn. Huyền môn thuật sĩ tại dạng này quốc gia đều có được rất tôn quý siêu nhiên vị trí, bọn hắn cũng tự cao rất cao, tư tưởng cũng rất truyền thống cũ kỹ, là khinh thường tại đi học tập cùng sử dụng vũ khí hiện đại. Không giống Dương Hạo đám người. Từ góc độ nào đó bên trên nói càng nể trọng vũ khí hiện đại. Sở dĩ Toa Mãng cùng ba vị không có có thụ thương huyền môn thuật sĩ đều không dùng thương, mà là không ngừng thi triển thuật pháp. Toa Mãng trong tay món kia màu đen thức bài pháp khí vẫn là rất lợi hại, hắn thôi động lúc, từng đầu vô hình hung cầm mánh thú còn có mãng xà đánh giết mà ra. Không chỉ có giết rất nhiều sâu bọ độc vật mà lại hung cầm cùng mánh thú càng là xông ra gần 100 mét địa phương, bốn phía công kích địch quân tay súng, mà địch quân tay súng lại cầm những vô hình kia hung cầm cùng mánh thú không thể làm gì, chỉ có thể đối với không khí một trận loạn xạ, hoặc là lung tung vung vẩy truy thủ. Toa Mãng mang tới ba vị thuật sĩ, thuật pháp của bọn họ liền không có cách nào xa khoảng cách công kích. Bọn hắn chỉ có thể thôi động thuật pháp, giúp đỡ diệt sắt không ngừng tràn vào tới sâu bọ độc vật. Những này sâu bọ độc vật, để tay súng bọn hắn đến xử lý rất khó, nhưng thuật sĩ đến xử lý ngược lại đơn giản. Am hiểu âm sát công pháp thuật sĩ, một chiêu hàn sát âm phong thuật pháp, rất nhiều sâu bọ độc vật liền nhao nhao bị đông cứng, cuộn mình lên, đã mất đi lực công kích. Am hiểu một hệ thuật pháp, một chiêu dây leo trói thuật, trên đất cỏ cây liền bỗng nhiên nổi lên, đem rất nhiều trùng độc rắn vật cho trói buộc lại. Đương nhiên thuật sĩ pháp lực có hạn, mặc kệ là hàn sát âm phong thuật vẫn là dây leo trói thuật, vẫn là Toa Mãng mượn dùng pháp khí thi triển thuật pháp, đều là không thể nào bền bỉ. Khi Tần Chính Phàm bọn hắn đến lúc, Toa Mãng đều không có thụ thương, bốn vị thuật sĩ đã sắc mặt tái nhợt, thở đều là từng ngụm, pháp lực đã không sai biệt lắm hao phí hơn phân nửa. Quy củ cũ, không cần phải để ý đến trùng độc rắn vật, các ngươi một mực đối phó những tay súng kia. Tần Chính Phàm ánh mắt một tỏa ra bốn phía, kịp thời quyết định nói. Hạ lệnh về sau, Tần Chính Phàm đang chuẩn bị muốn giúp bận bịu ra châm cho Dương Hạo đám người dọn sạch độc vật thời khắc, hắn sắc bén như diều hâu con mắt nhìn thấy một vị tay súng đang trốn tại một cái cây sử dụng sau này bước thương nhắm chuẩn Toa Mãng mở thương. Toa Mãng đại sư cẩn thận. Tần Chính Phàm con ngươi bỗng nhiên co vào, một sợi linh lực xuyên vào cương châm. Cương châm mang theo một điểm hồng quang, phút chốc kích xạ mà ra. Chương 145, bởi vì ta là huyền sư. Cong. Một đạo kim thiết giao kích âm thanh âm vang lên, đốm lửa bắn tứ tung. Bị Tần Chính Phàm xuyên vào linh lực nhỏ bé cương châm ngạnh sinh sinh phá tan cao tốc phi hành đạn, để nó chạy hướng lúc đầu phương hướng, từ Toa Mãng đại sư bên thai bay qua. Bành. Một tiếng, đạn đánh tại Toa Mãng đại sư sau lưng liên tiếp một cây đại thụ thân cây bên trên. Vỏ cây nứt ra, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Dù là Toa Mãng đại sư tuổi đã cao, không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, lúc này cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn là thải linh 7 tầng huyền môn thuật sĩ, vừa rồi đạn ở trước mặt kích xạ mà đến, hắn kỳ thật có thể ẩn ẩn bắt được một tia quy tích, nhưng tốc độ kia quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Hắn cho là mình lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới khía cạnh một điểm hồng quang bay tới, vậy mà thoáng cái phá tan đạn, để đạn chết đi rời xa quy tích, từ hắn bên thai bay qua. Toa Mãng đại sư, các vị đạo hữu, các ngươi bắt gấp thời gian khôi phục pháp lực, nơi này trước giao cho ta đi. Tần Chính Phàm một châm chém vào đạn về sau, mũi chân trên mặt đất bên trên nhẹ nhàng một điểm, cả người đã giống như quỷ mị bay lượn đến Toa Mãng bên người, thần sắc tỉnh táo nói. Nói xong, không đợi Toa Mãng đám người lấy lại tinh thần, Tần Chính Phàm đã song giơ tay lên, điểm điểm hàn quang kích xạ mà ra, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới độc vật nhao nhao bị đinh tại trên mặt đất hoặc là cây bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, Toa Mãng đám người ẩn thân bốn phía năm thước vuông tròn độc vật bị giết hết trống không. Toa Mãng đám người không khỏi toàn đều trợn mắt hốt mồm, quả thực không thể tin được mắt nhìn thấy. Tần Chính Phàm lại không lo được Toa Mãng đám người kinh ngạc biểu tình, hai tay lại lần nữa giương lên, lại là điểm điểm hàn quang kích xạ mà ra, lại lần nữa diệt sát một vòng độc vật. Thấy sâu bọ độc vật nguy cơ tạm thời làm dịu, Tần Chính Phàm lúc này mới một cái lắc mình đến năm vị thụ thương đồng đội thân vừa tra xét. Còn tốt, đều còn sống. Tần Chính Phàm nhìn lướt qua, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó giơ ngón tay lên đối với năm vị thụ thương đồng đội trên người tiếp điểm liên tiếp mấy hạ. Tần Chính Phàm cái này một điểm, thụ vết thương đạn bắn đồng đội vết thương chảy máu đảo mắt liền ngừng lại, mà thụ độc thương đồng đội tình huống rõ ràng không tiếp tục chuyển biến xấu, nhìn độc tố tạm thời bị ngăn cản ở. Tại Tần Chính Phàm giúp 5 vị thụ thương đồng đội tạm thời ổn định thương thế lúc, không có độc vật quấy nhiễu Dương Hạo đám người đã cùng mật cảm quốc bên này tay súng trầm ổn tỉnh táo liên tục bắn giết rất nhiều địch nhân. Rất nhanh, địch quân bên kia thấy thương vong thảm trọng, ném xuống đồng bạn thi thể, nhao nhao rút lui. Bởi vì bên này có thương binh, đám người không có truy kích. Đa tạ Tần đại sư ân cứu mạng, Toa Mãng hổ thẹn, về sau chỉ cần Tần đại sư có dùng đến lấy ta địa phương, ta Toa Mãng tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Toa Mãng đối với Tần Chính Phàm túi người chào thật sâu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cùng cảm kích nói. Đương nhiên ở sâu trong nội tâm còn có thật sâu vẻ kính sợ. Không có cách, vừa rồi Tần Chính Phàm biểu hiện ra thực lực thực tại quá kinh người. Toa Mãng đại sư nói quá lời, hôm nay ở đây chúng ta đều là chiến hữu, đây đều là chức trách của chúng ta. Tần Chính Phàm khoát tay nói. Tần đại sư gọi ta Toa Mãng liền có thể, ở trước mặt ngươi, ta nhận không nổi đại sư danh xưng. Toa Mãng thấy Tần Chính Phàm nói như vậy, trong lòng càng phát ra hổ thẹn, có chút không người, thái độ khiêm tốn cung kính nói. Bọn hắn 5 người, ta tạm thời chỉ có thể ngăn cản bọn hắn chảy máu còn có nọc độc tại trong cơ thể của bọn họ tiến một bước lan tràn, cần tiến thêm một bước cứu chữa. Tần Chính Phàm không có thời gian cùng Toa Mãng tại xưng hô phương diện giả mồm, chỉ thụ thương 5 người, trầm giọng nói. Chỉ cần có thể tạm thời ổn định thương thế của bọn hắn cùng độc tính lan tràn liền không có vấn đề. Ta bên này sẽ lưu lại 2 người chăm sóc cùng làm đơn giản một chút xử lý, cũng thỉnh cầu nhân viên hậu cần chi viện. Toa Mãng nói. Mật cảm quốc toàn bộ quốc gia đều chỗ tại nhiệt đới địa khu, bị rắn độc trùng cắn bị thương là chuyện thường xảy ra, giống lần này tới người, càng là trải qua thường ẩn hiện nhiệt đới rừng cây hoạt động, một chút giã ngoại cứu hộ cầu sinh kinh nghiệm vẫn là 10 phần. Trước đó bọn hắn bởi vì bị vây công, căn bản không có cách nào rảnh tay, này mới khiến 5 người thương thế tăng thêm. Hiện tại Tần Chính Phàm giúp bọn hắn ổn định thương thế, nhất là độc tính lan tràn, có thể nói lại lần nữa giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Tiếp xuống bọn hắn chỉ cần làm sơ xử lý, kiên trì đến nhân viên cứu viện đến, 5 người cơ bản bên trên liền không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nói xong, Toa Mãng điểm một vị huyền môn thuật sĩ cùng một vị võ giả tay súng tên, đồng thời đem 2 vị thụ không phải rất nghiêm trọng vết thương đạn bắn tay súng cũng lưu lại. Như thế, Toa Mãng chuyến này xuất động 14 người, lập tức liền giảm quân số 9 người. Thấy mật cảm quốc bên này lập tức giảm quân số 9 người, hầu hơn đám người đều vô ý thức nhìn về phía Tần Chính Phàm, trong lòng còn có kính ý cảm ơn. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn cái này một chi đội ngũ nếu là không có Tần Chính Phàm, tình huống chỉ sợ cũng không thể so với mật cảm quốc bên này tốt bao nhiêu. Tần Chính Phàm thấy Toa Mãng đem thương binh an bài thỏa đáng, tâm tư mới một lần nữa chuyển tới lần này rừng cây chiến đi lên. Tần Chính Phàm mặc dù cho tới bây giờ không có trải qua bực này chiến tranh, nhưng bởi vì lâu dài xử lý nghiên cứu khoa học làm việc, hắn tạo thành quan sát nhập vi cẩn thận chu đáo tính cách, cẩn thận thăm dò kín đáo năng lực phân tích, không chỉ có như thế bởi vì tử phủ nguyên thần nguyên nhân, Tần Chính Phàm bây giờ còn có lấy cực kỳ nhạy cảm giác quan thứ 6. Sở dĩ, khi Tần Chính Phàm đem ý nghĩ một lần nữa chuyển rời đến lần này rừng cây chiến lúc đến, lập tức đã nhận ra một tia dị thường. Tam ca, ngươi có cảm giác hay không được hành động lần này có chút không đúng? Tần Chính Phàm hơi cau mày nói. Có cái gì không đúng? Dương Hạo giật mình trong lòng, hỏi. Theo lý mà nói, chúng ta lần này hẳn là tập kích. Nhưng ngươi phát hiện không có, khi chúng ta tiến vào rừng cây về sau, phảng phất đã sớm có một cái lưới lớn đang mở ra trở lấy chúng ta. Tần Chính Phàm nói. Tần Chính Phàm thốt ra lời này ra miệng, đám người ngay từ đầu còn không có cảm giác, nhưng rất nhanh liền nhao nhao đổi sắc mặt. Không sai. Theo lý mà nói, chúng ta cùng Toa Mãng đại sư bọn hắn đi là cùng một con đường. Khi Toa Mãng đại sư trải qua vừa rồi cái kia phiến rừng sâu lúc, bọn hắn cũng không có phát động công kích, mà là chờ chúng ta 2 chi đội ngũ kéo ra khoảng cách về sau, ở phía trước đột nhiên đối với Toa Mãng đại sư bọn hắn phát động tiến công. Cách làm này, rõ ràng là muốn đảo loạn chúng ta đằng sau chi đội ngũ này tâm thần, để chúng ta nóng lòng cứu viện Toa Mãng đại sư bọn hắn, mà không để ý đến cái kia phiến rừng sâu mai phục. Cái này rõ ràng là hẳn là biết chúng ta muốn tiến đánh, sớm liền trước giờ tình tâm chủ hoạch tốt, đồng thời khẳng định có xoa kiệt đệ tử ở phía sau tọa chấn chỉ huy, không có xoa kiệt đệ tử tọa chấn, những này sâu bọ độc vật không có khả năng như thế có tổ chức đột nhiên hiện lên, công kích chúng ta. Hầu Hân trầm giọng nói, không sai, nếu không phải sớm có tinh tâm chủ hoạch, bọn hắn bình thường ở đây an trí hẳn là chạm gác, tuần tra nhân viên, mà không phải nhiều nhân mã như vậy cùng độc vật, bởi vì hoàn cảnh nơi này căn bản không thích hợp trường kỳ ẩn nấp. Nhân mã của bọn hắn hẳn là an trí tại Mạnh Buôn Sơn dưới chân núi, thích hợp sinh hoạt địa phương. Dương Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này không nên. A Xoa Kiệt mặc dù cường đại, nhưng 6 năm trước dù sao cũng mới thải linh 7 tầng, đơn giản chiếm quen thuộc rừng cây hoàn cảnh, am hiểu thao túng sâu bỏ độc vật, sau đó lại có giúp một tay hạ, lúc này mới có thể nhiều lần may mắn trốn qua chúng ta vây quét. Sở dĩ, hắn một khi biết được chúng ta 4 nước lại lần nữa liên hợp đến vây quét hắn, nhất là lần này còn có Tố Uy đại sư đích thân đến. Khẳng định sớm liền lặng yên thay đổi hang ổ, lại làm sao còn dám ở lại đâu. Toa Mãng trên mặt nghi hoặc vẻ không hiểu nói. Kia là 6 năm trước. Thời gian 6 năm, có thể phát sinh rất nhiều biến hóa. Tần Chính Phàm trầm giọng nói. Nói đến, hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất vẫn chỉ là ngắn ngủi 1-2 ngày đâu. Tần Đại Sư có ý tứ là, Xoa Kiệt thực lực bây giờ phóng đại có năm chắc đánh bại chúng ta. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Đến Hải Linh 7 tầng mỗi đột phá một tầng đều cực kỳ khó khăn. Nếu không ta cũng sẽ không nhiều năm chỉ trệ không tiến. Toa Mãng nghe vậy trước là nghĩ đến một cái khả năng, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định. Cũng là bởi vì các ngươi cho rằng không có khả năng, sở dĩ các ngươi nhận biết tiến vào một cái vào trước là chủ chỗ nhầm lẫn, không có hướng phương diện này đi suy nghĩ sâu xa. Nếu không rất khó giải thích, vì cái gì hai chúng ta chi đội ngũ sẽ bị chia cắt ra đến vây công, tuyệt không có khả năng này là vội vàng ở giữa có thể tổ chức. Tần Chính Phàm trầm giọng nói. Càng phân tích, Tần Chính Phàm mạch suy nghĩ càng rõ ràng khẳng định. Hắn làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm chỉ trọng sự thật. Hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt. Nói xong, Tần Chính Phàm cũng mặc kệ Toa Mãng có đồng ý hay không hắn suy luận, kịp thời quyết định, vẻ mặt nghiêm túc đối với Hầu Hân nói, truyền tin tức cho Bảo Diễm còn có Tố Uy đại sư bọn hắn bên kia, để bọn hắn nhất thiết phải đề cao cảnh giác, Xoa Kiệt lần này rất có thể là cố ý bại lộ hành tung, dẫn chúng ta mắc câu. Vâng. Hầu Hân nghiêm trả lời. Hắn bên này có chuyên môn cùng cái khác phân đội liên hệ công cụ truyền tin. Như đúng như Tần đại sư suy đoán, lần này đi đụng đến bọn ta có phải hay không hẳn là hủy bỏ. Một vị mật cảm quốc thuật sĩ do dự lấy, nói. Cái này. Toa Mãng nghe vậy nhìn thoáng qua bị thương nặng 5 người, trên mặt lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên bởi vì Tần Chính Phàm lời nói này cùng thủ hạ thụ thương, Toa Mãng lòng tin đã dao động, manh động một tia thoái ý. Toa Mãng chính đang do dự thời khắc, Hầu Hân đi đến Tần Chính Phàm bên người thấp giọng nói, Tố Uy đại sư bên kia đến tin tức, hắn bên kia cũng gặp công kích, có nhân viên tổn thương, mà lại cũng đã ý thức được tình huống dị thường, sở dĩ trưng cầu chúng ta bên này ý kiến, là tiếp tục nhiệm vụ, vẫn là hủy bỏ. Còn có Bảo Diễm tiền bối bên kia cũng tới tin tức, hắn đề nghị hủy bỏ hành động. Tần Chính Phàm nghe vậy sắc mặt đống nhiên trầm xuống nói, Xoa Kiệt thực lực càng cường đại, chúng ta càng phải đem hắn giết hết, nếu không toàn bộ Nam Quắc rừng cây còn không biết muốn chịu bao nhiêu tai họa. Mà lại Xoa Kiệt lần này không chủ động thay đổi trận địa, mà là muốn cùng chúng ta cứng đối cứng, cái này không cũng đúng là chúng ta muốn sao. Nếu không Xoa Kiệt khăng khăng muốn trốn, trước giờ hướng thâm sơn rừng già bên trong vừa chui, muốn tìm đến hắn liền khó khăn. Thế nhưng là, Xoa Kiệt nếu như dám làm như thế, thuyết minh thực lực của hắn chí ít đã đạt đến Tố Uy đại sư cấp bậc, mà lại nơi này là địa bàn của hắn, hắn có thể trước giờ làm tốt hơn nhiều bố trí. Chúng ta nếu là tiếp tục đi tới, thương vong tất nhiên phi thường thảm trọng. Lên tiếng trước vị kia mật cảm quốc thuật sĩ lên tiếng lần nữa nói. Xoa Kiệt chỉ tính đến Tố Uy đại sư lợi hại, nhưng có một điểm hắn khẳng định không có tính tới, ta mới là lần này chân chính nhân vật lợi hại, bởi vì ta là huyền sư. Hầu Hân truyền tin cho Tố Uy đại sư, Bảo Diễm đám người, nói cho bọn hắn, ta là huyền sư, nhiệm vụ tiếp tục. Tần Chính Phàm nghe vậy cái eo bỗng nhiên thẳng tắp, một cỗ khí thế cường đại tóe thể mà ra, ánh mắt như đao đảo qua đám người, lạnh giọng nói. Huyền sư! Huyền sư! Trừ Dương Hạo, Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy ba người mảy may không có cảm thấy ngoài ý muốn, những người khác toàn đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, thô trọng tiếng hơi thở tại ưu tĩnh trong rừng rậm liên tiếp. Hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Bái kiến huyền sư. Lấy lại tinh thần về sau, Toa Mãng giật giật quần áo, đối với Tần Chính Phàm một mực cung kính thật sâu bái. Mật cảm quốc những người khác càng là quỳ một chân trên đất. Mật cảm quốc chỉ là tiểu quốc, toàn bộ quốc gia trước mắt bên ngoài bên trên đã biết cũng liền một vị huyền sư. Vị này huyền sư là bọn hắn quốc gia quốc sư, địa vị vô cùng tôn trọng, gần như thần minh. Mà vị này huyền sư tuổi tác đã qua 100 tuổi, ai cũng không biết hắn còn có thể sống mấy năm, có thể nói đã là anh hùng tuổi xế chiều. Nhưng Tần Chính Phàm vị này huyền sư nhìn bất quá mới 20 tuổi ra mặt, coi như huyền sư có thuật chú nhan, cái kia đoán chừng nhiều lắm là cũng liền 3-40 tuổi. Dạng này huyền sư vậy đơn giản chính là một viên từ từ bay lên mặt trời, để bọn hắn làm sao có thể không kính sợ. Vâng. Một hồi lâu Hầu Hân mới thanh âm có chút phát run nghiêm lĩnh lệnh. Tần đại sư vậy mà là huyền sư. Tố Uy đón đến tin tức về sau, cả người đều bị dại ra, hắn đã chỉ nửa bước vào huyền sư cánh cửa, cũng chính là bởi vì dạng này. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn muốn trở thành huyền sư khó khăn. Thậm chí, hắn đã tuổi gần 90, chỉ nửa bước vào huyền sư cánh cửa, nhưng cuối cùng nửa bước chính là làm sao cũng bước không qua đi, luôn luôn chênh lệch như vậy một châm chút lửa đợi. Mà như vậy nửa bước, hiện tại vắt ngang ở trước mặt hắn như là hồng câu. Nhưng Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy, vậy mà liền trở thành huyền sư. Nếu không phải thấy tận mắt Tần Chính Phàm thân thủ, lại biết bây giờ tình thế hiểm ác, hắn đoạn không dám loạn mở cái này cho đùa. Tố Uy thật muốn hoài nghi đây hết thể đều là giả. Huyền sư. Đón đến tin tức Bảo Diễm càng là cả kinh rối tinh rối mù, mồ hôi lạnh ứa ra. Muốn biết tại Mạnh Nạp với lúc, hắn còn từng tại Tần Chính Phàm trước mặt tự cao tự đại, thậm chí còn hướng hắn xuất thủ. Kết quả, người ta vậy mà là huyền sư. Mạnh Buôn Sơn, trong một cái sơn động. Xoa Kiệt hơn nửa người xuyên vào một huyết trì bên trong, ở phía sau hắn là tính ra hàng trăm còn chưa hoàn toàn thành hình thai nhi hải cốt xếp thành cốt sơn. Cốt sơn bên trên cắm một cây phía trên thêu lên rất nhiều cổ xưa phù văn bỏ túi hình tối tăm cờ kỳ. Một tia huyết khí từ trong huyết trì lượn lờ dâng lên, một bộ phận không ngừng chui vào tối tăm cờ kỳ, khiến cho cờ kỳ càng phát tĩnh mịch, một bộ phận quanh quẩn lấy Xoa Kiệt, sau đó bị hắn đông nhiên hút vào trong mũi. Theo huyết khí vào mũi, Xoa Kiệt cái kia thân thể khô gầy đột nhiên bành trướng, tản ra cuộn trào khí huyết lực lượng, phảng phất có huyết hải ở bên trong phun trào. Một hồi lâu, Xoa Kiệt thân thể mới dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước. Xoa Kiệt từ từ mở mắt, hai mắt đều là huyết sắc, hồi lâu mới chậm rãi khôi phục bình thường. Ầm, ầm, ầm. Bên ngoài ẩn ẩn có tiếng súng từ đằng xa truyền đến. Thao thiết tiệc bắt đầu. Các con, đi ăn chán chê một trận đi. Xoa Kiệt nghe phía bên ngoài tiếng súng, trên mặt lộ ra âm tàn dữ tợn cười lạnh, đối với cắm tại Bạch Cốt Sơn bên trên tối tăm cờ kỳ thâm trầm nói. Tối tăm cờ kỳ đột nhiên không gió mà bay, có tiểu hài thiên chân vô tả cười khanh khách âm thanh từ cờ bên trong truyền tới, quanh quẩn tại huyết chỉ trên không, vô cùng quỷ dị khủng bố. Tiếp theo, có từng cái nhìn trắng tinh, thiên chân vô tả, thân thể trần truồng anh hài hư ảnh từ cờ bên trong bò lên ra, sau đó nhao nhao hóa thành một trận âm phong, gào thét lên bay ra khỏi sân động. Khắc khắc. Xoa Kiệt thấy thế chân gà giống nhau bàn tay ra, một thanh tử cốt sơn bên trên lấy xuống cờ kỳ, đưa nó khi châm gài tóc đồng dạng cắm tại hắn quay quanh lên cao cao buộc lên búi tóc bên trên, sau đó chậm rãi từ huyết chỉ bên trên đi ra. Huyết chỉ vị trí là cái chí ít chừng 100 mét vuông, cao chừng 5 mét động rộng rãi. Động rộng rãi một bên trên có 3 gian thạch thất. Trong một gian thạch thất không có vật gì, chỉ có trong nhất một bên nơi hẻo lánh, mọc ra một gốc như là một ngọn lửa giống nhau thấp bé cây. Tại nó như hỏa diễm đồng thời tản ra trận trận cực nóng khí tức cành lá ở giữa, mọc ra một cái bồ câu trứng quả, cái quả này bên ngoài thình lình bao trùm lấy một tầng băng xương, tản ra từng cơn ớn lạnh. Trong một gian thạch thất trưng bày 5 cái dương, trong đó một cái dương không có đóng bên trên, kim quang lóng lánh, rõ ràng là một dương hoàng kim. Cuối cùng một gian thạch thất trưng bày 1 cái giường đá, bên giường bằng đá bên trên còn đục có khắc một cái tảng đá giá sách, phía trên trưng bày một chút nhìn niên đại xa xưa sách da dê quyển. Xoa Kiệt từ huyết chỉ bên trên đi sau khi đi ra, mặc cho máu tươi từng giọt từ trên thân hắn nhỏ xuống cũng không lau, trực tiếp mặc vào món kia phía trên bỏ đầy các loại độc vật, sắt thái lộng lấy quần áo. Xoa Kiệt sau khi mặc quần áo, hướng 3 cái thạch thất từng cái xem qua đi, sau đó mới hài lòng rời đi động rộng rãi. Kết nối động rộng rãi chính là một đầu thật dài thông đạo. Xoa Kiệt thông qua chí ít 60-70 mét thông đạo, sau đó đẩy ra che kín cửa thông đạo lục dây leo. Hiện ra ở trước mặt hắn là một khối vừa vặn có thể đặt chân lồi ra nham thạch, trên dưới đều là vách núi treo leo. Ở đây vách núi treo leo phía dưới là chảy xiết nước sông, chính là từ Mạnh Buôn Sơn đằng sau lao nhanh mà qua mạch giang. Xoa Kiệt bắt lấy lục dây leo, nhìn dàn mua thân thể như là linh hoạt viên hầu, cấp tốc hướng bên trên leo lên, rất nhanh liền biến mất tại quanh quần ngọn núi trong mây mù. Chờ Xoa Kiệt xuyên ra mây mù, lại bò cái 1-20 mét, chính là lao đẳng cuối cùng, một chỗ rừng cây. Xoa Kiệt một cái xoay người, chân rơi xuống thực địa. Lúc này phía trước sơn lĩnh truyền đến tiếng súng càng phát ra rõ ràng. Xoa Kiệt trên mặt lộ ra giữ tợn máu tanh nụ cười âm trầm, động tác mau lẹ, xuyên qua rừng cây đi tới hắn ở vào giữa sườn núi lệch bên trên một chút cái kia tòa nhà phòng ở. Hẻm núi hai bên sơn lĩnh cao điểm chỗ bí mật, đều có một trong tay nam tử cầm tái đi cốt địch tử, nhẹ nhàng thổi, phát ra một chủng loại giống như côn trùng đều vang thanh âm. Sau đó có từng cái độc vật từ phía sau hắn sơn động nhao nhao bò lên ra ngoài, biến mất trong rừng rậm. Nam tử phía trước còn trưng bày một cái màu đen đất bình, bình bên trên cắm một cây nhang cùng tái đi sắc cờ kỳ bên trên viết một cái cổ xưa chữ. Hương hơi khói lượn lờ dâng lên, cờ kỳ tại không trung theo gió nhẹ nhàng phất động. Lúc này như có người có thể nhìn thấy âm hồn, liền sẽ thấy có từng sợi âm hồn từ bên trong dãy núi phiêu khởi. Cái kia âm hồn có người hình dạng, cũng có các loại sâu bọ độc vật. Người âm hồn tản ra một tia hung lệ khí tức, biểu hiện ra bọn hắn khi còn sống hung hãn. Sâu bọ độc vật sinh linh âm hồn phi thường nhỏ yếu, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, từng sợi như có như không từ sơn lĩnh trong rừng phiêu khởi, hội tụ vào một chỗ lúc vẫn có chút khả quan, thậm chí có chút thổi lên một tia âm phong tới. Mặc kệ là người âm hồn vẫn là cái khác sâu bọ độc vật sinh linh âm hồn, bọn chúng đều tựa hồ nhận một cỗ lực lượng vô hình kêu gọi cùng hấp dẫn, nhao nhao hướng một chỗ lướt tới. Rất nhanh, từng sợi âm hồn hội tụ tại màu đen hương hỏa cùng màu trắng cờ kỳ trên không. Sau đó cái kia màu đen thổ bình bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng tại không ngừng hút kéo trên không âm hồn. Những âm hồn kia bắt đầu hét dầm lên, ý đồ đào thoát cỗ lực lượng kia. Nhưng cỗ lực lượng kia rất cường đại, thậm chí tạo thành một cái vòng xoáy, rất nhanh cái kia trên không từng sợi âm hồn liền ùn ùn không ngừng bị hút cuốn vào. Nhìn xem từng sợi âm hồn bị hút cuốn vào màu đen thổ bình, bên trái sơn lĩnh, màu đen thổ bình phía sau nam tử biểu tình dữ tợn phức tạp, nhìn không ra là cao hứng hay là không cao hứng. Tố Uy lao thất phu này quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà liên tiếp phá ta mai phục, mà lại vẹn vẹn chỉ trả giá một người sinh mạng một cái giá lớn, mà ta bên này lại tử thương không ít nhân viên cùng sâu bọ độc vật. Bất quá Tố Huy lão thất phu, ngươi đừng muốn cản rỡ đắc ý, đây hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu, chân chính kịch hay ở phía sau. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, sư phụ ta đã là huyền sư nhân vật, mà lại còn tế luyện một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Mặc cho ngươi Tố Huy lão thất phu bao nhiêu lợi hại, kết quả là cũng phải ngoan ngoan đến món pháp bảo này bên trong đưa tin. Bên phải sân lĩnh, thổ bình phía sau nam tử ngay từ đầu còn mặt lộ vẻ dữ tợn vui mừng, nhưng không lâu sau đó, nam tử sắc mặt dần dần trở nên âm trầm khó coi vô cùng. Đáng chết, chết như thế nào nhiều như vậy sâu bọ độc vật. Chúng ta người chết như thế nào nhiều như vậy, Đại Chu quốc cùng Mật Cảm quốc người đâu? Tại sao không có thấy một cái? Đây không có khả năng. Đại Chu quốc cùng Mật Cảm quốc lần này tới lại không có đặc biệt lợi hại nhân vật. Khi Tả Hữu Sơn lĩnh hai vị nam tử thần sắc, tâm tình khác nhau thời khắc, một trận âm phong thổi tới, không trung vang lên anh hải thiền chân vô tả cười khanh khách âm thanh, tiếp lấy tại màu đen thổ bình bốn phía xuất hiện từng cái anh hải hư ảnh. Bọn chúng đem bàn tay tiến màu đen thổ bình, liền giống từ thổ bình bên trong móc bánh kẹo đồng dạng, bắt lấy từng thanh âm hồn hướng miệng bên trong bịt lại. Bên phải sơn lĩnh, Tam sư huynh, lần này chỉ sợ muốn ngươi ra tay. Xoa Kiệt dưới trướng duy nhất nữ đệ tử thần sắc âm trầm từ phía trước khu rừng rậm rạp bên trong giống như ưu linh xuất hiện tại Tam sư huynh trước mặt. Tứ muội chuyện gì xảy ra? Hẳn là toa mãng này lão tặc đột phá đến thải linh 8 tầng hay sao? Không đúng, coi như toa mãng này lão tặc đột phá đến thải linh 8 tầng, tại chúng ta tinh tâm chủ hoạch mai phục bên dưới, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng không có người nào tử vong. Tam sư huynh nhíu mày nói. Không là, là Đại Chu quốc bên kia xuất hiện một cái cực kỳ lợi hại cao thủ ám khí. Hắn phất tay có thể bắn ra mấy chục cây cương trầm, có thể vừa vặn khoảng cách gần đóng đinh chúng ta sâu bọ độc vật. Cho nên chúng ta sâu bọ độc vật không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Tứ muội trả lời. Xuy. Tam sư huynh nghe vậy không khỏi hút mạnh một ngụm hơi lạnh, bất quá rất nhanh hắn nhíu chặt lông mày liền giãn ra ra, trên mặt lộ ra dữ tợn mà cười lạnh leo hung tàn, nói, chỉ cần đối phương không phải xuất hiện lợi hại huyền môn thuật sĩ liền dễ làm. Ám khí chỉ có thể tổn thương có hình có chất chi thể, lại không gây thương tổn được vô hình vô chất âm hồn lệ quỷ, hắn ám khí lợi hại thì có ích lợi gì? Tam sư huynh nói không sai. Bất quá toa mãng thuật pháp cao minh, mà lại bọn hắn bên kia còn có không ít huyền môn thuật sĩ, ta coi như thôi động bách quỷ dạ hành trận pháp, chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu, mà lại bọn hắn khẳng định sẽ trọng điểm bảo hộ vị kia cao thủ ám khí, chúng ta chỉ sợ rất khó tìm đến đánh giết cái kia cao thủ ám khí cơ hội. Sở dĩ, vẫn là phải Tam sư huynh xuất động thôi động bách quỷ dạ hành trận pháp, như thế coi như toa mãng có thải linh 7 tầng, cũng đừng hòng nhẹ nhõm phá trận mà ra. Tứ muội nói. Ừ. Ta bây giờ được sư phụ bí pháp tài bồi, trước tháng đã bước vào thải linh 6 tầng cảnh giới. Lại có bách quỷ dạ hành trận pháp tương trợ, lấy có tâm tính toán vô tâm, coi như toa mãng là uy tín lâu năm thải linh 7 tầng thuật sĩ, một cái không cẩn thận cũng phải chịu không nổi. Chỉ tiếc, đối phương ra một cái cao thủ ám khí, khiến cho chúng ta trước mặt hai lần phục kích không có có thể phát huy ra hiệu quả gì, ngược lại tổn thất nặng nề. Nếu không nếu là phía trước cho bọn hắn tạo thành không nhỏ tổn thất, toa mãng lao tặc đám người tâm hoảng ý loạn phía dưới. Bước vào chúng ta bách quỷ dạ hành trận pháp, đoán chừng cuối cùng không cần sư tôn xuất thủ, chúng ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ mổ giết. Tam sư huynh mặt lộ vẻ tự tin vẻ kiêu ngạo nói. Trước mặt mai phục, toa mãng lao quỷ pháp lực hao tổn không nhỏ. Lần này chỉ cần Tam sư huynh xuất mã, nghĩ biện pháp đem cái kia cao thủ ám khí diệt sát, đằng sau chúng ta chưa chắc không có diệt sát toa mãng lao quỷ cơ hội. Tứ muội nói. Khắc khắc, cái kia còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tam sư huynh nết miệng thâm trầm cười một tiếng, sau đó tiện tay gọi tới một cái gầy đến cùng giống như con khỉ người thiếu niên, chỉ cái kia cắm có hương hỏa cùng cờ trắng màu đen thổ bình, nói, coi chừng, đừng có để người va chạm cái này xúc quỷ bình. Sau khi thông báo xong, Tam sư huynh cùng tứ muội liền giống như ưu linh, một cái lắc mình, bay nhanh biến mất tại u ám rậm rạp trong rừng bốn. Tân huyền sư, Tố Uy đại sư cùng bảo diễm tiền bối bên kia truyền đến tin tức, nói hết thể nghe ngài an bài, tiếp tục đi tới. Bên phải sân lĩnh, trước đó kịch chiến nơi, Hầu Hân thần sắc cung kính hướng Tần Chính Phàm bẩm báo nói. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Chính Phàm đã thành bọn hắn bên này tuyệt đối người lãnh đạo. Tần Chính Phàm không có giả mồm khách khí, rất là dứt khoát gật đầu nói, tốt, toa mãng đại sư, còn có hai vị đạo hữu, cùng ta cùng một chỗ, tay súng cùng Hầu Hân bọn hắn cùng một chỗ ở ngoại vi, mọi người cẩn thận một chút. Rõ. Lúc này liền toa mãng đều nghiêm lĩnh lệnh. Chỉ là vượt quá Tần Chính Phàm đám người dự kiến chính là. Đối diện sơn lĩnh không ngừng truyền đến tiếng súng, bọn hắn bên này lại là một đường thông suốt, không có sâu bọ độc vật, cũng không có tay súng mai phục. mô phỏng nếu bọn họ đã bị vừa rồi hai trận chiến cho đánh sợ, đã toàn tuyến rút lui ra bên phải sơn lĩnh. Xem ra có Tần Huyền Sư tại, bọn hắn biết không địch lại, đã toàn diện rút lui ra dãy núi này. Mắt thấy đã đi qua 2/3 sơn lĩnh, chỉ cần tiếp tục tiến lên một đoạn đường liền đến Mạnh Buôn Sơn, bên trái sơn lĩnh nguy cơ xem như triệt để giải trừ, Toa Mãng không khỏi thật to thở dài một hơi, cười nói với Tần Chính Phàm. Toa Mãng tiếng nói vừa rơi xuống, đột nhiên có một trận gió phá đến, tiếp lấy bọn hắn chỗ tại chỉnh cánh rừng đột nhiên tối xuống, phảng phất liền như vậy trong tích tắc, đêm tối đột nhiên giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người đều manh kinh. Tại bọn hắn kinh hãi thời khắc, trước mắt lại đột nhiên sáng lên. Rừng rậm một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, ánh nắng xuyên thấu qua rừng rậm cành lá, xuyên suốt hạ một đạo đạo ánh sáng, cho nguyên bản u ám rừng rậm mang đến tươi đẹp xuân ý. Tia sáng bên dưới, có từng vị người khoác lụa mỏng tuổi trẻ nữ tử trong rừng vui đùa ầm ĩ, còn có không được mảnh vải nam nữ sát bên đại thụ tại làm lấy cầu thả sự tình. Sáng tối giao thoa rừng rậm nguyên thủy cho loại này dâm tà tràng diện tăng thêm nguyên thủy nhất cùng cuồng dã dụ hoặc. Mặc dù trong mọi người tâm đều biết trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một màn này rất không bình thường, nhưng loại kia chí mạng dụ hoặc để bọn hắn mắt không tự chủ được liền bị hấp dẫn đi qua. Thậm chí liền Toa Mãng bực này cao tuổi, mà lại tu vi cao thâm huyền môn thuật sĩ, một đôi lão mắt cũng đều xuất hiện ngắn ngủi mê hoặc. Chương 146, diệt sát. Tần Chính Phàm chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, mắt cũng có chút không tự chủ được bị hấp dẫn đi qua, nhưng liền tại hắn mắt bị hấp dẫn đi qua một cái mắt, Tần Chính Phàm mi tâm tử phủ tôn kia nguyên thần liền nở rộ xuất đạo đạo hào quang. Một sợi như có như không tia sáng từ hắn mi tâm bắn ra, nháy mắt liền phá hết thể huyễn tượng. Khi tử phủ nguyên thần phá vỡ hết thể huyễn tượng lúc, kia từng cái tuổi trẻ nữ tử lại trở thành từng cái bụng bị phá ra, đào đi thai nhi phụ nữ mang thai. Tần Chính Phàm bụng đấy vừa mới dâng lên một sợi dục hỏa nháy mắt bị dội tắt, từng cây lông tơ đều dựng đứng lên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bụng đồ ăn ở bên trong tại không ngừng bốc lên, kém chút liền muốn phun ra. Nhưng rất nhanh, loại này ác tâm cảm giác liền bị cháy hừng hực bi phẫn cho bao phủ hoàn toàn thay thế. Huyễn tượng. Đây là huyễn tượng. Những này tất cả đều là lệ quỷ. Theo Tần Chính Phàm nháy mắt phá vỡ hết thể huyễn tượng, Toa Mãng cùng Dương Hạo cơ hồ trước sau chân giật mình tỉnh lại, nghiêm nghị hét lớn nói. Đối với Toa Mãng bừng tỉnh, Tần Chính Phàm cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, hắn là thải linh 7 tầng tu vi, lại tuổi đã cao, loại trang diện này lúc đầu hoang mang không được hắn bao lâu thời gian. Nhưng Dương Hạo mới thải linh tầng 5, lại chính khi trắng niên, có thể theo sát lấy Toa Mãng tỉnh táo lại, có thể thấy được hắn tâm trí rất là kiên định, vẫn là để Tần Chính Phàm cảm thấy ngoài ý muốn cùng bội phục. Toa Mãng cùng Dương Hạo nghiêm nghị hét lớn thời khắc, những tuổi trẻ kia mỹ nữ đã sớm hóa thân thành từng cái lệ quỷ, đối với bọn hắn đánh giết mà đi. Chỉ là tiểu quỷ cũng muốn đánh giết bản đại sư. Toa Mãng quát lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, nhiều cái kia một mặt màu đen thức bài vừa khởi động, liền có từng cái hung cầm bánh thu cùng đại xà xông ra, hướng kia từng cái lệ quỷ đánh giết đi qua, rất nhanh song phương liền chém giết lại với nhau. Dương Hạo không có lập tức thôi động Tần Chính Phàm đưa cho hắn phá tà phù. Phá tà phù đối với Tần Chính Phàm mà nói tính không được cái gì, nhưng đối với Dương Hạo mà nói thế nhưng là giá trị 1 triệu giá trị chân quý chi vật, tùy tiện vừa khởi động, 1 triệu liền báo tiêu. Dương Hạo vẫn còn có chút không nỡ. Mà lại người ở chỗ này không phải thuật sĩ, chính là giết qua người từng thấy máu hung hãn hạng người, trên người sát khí nồng đậm, huyết khí bành trướng, những này lệ quỷ có thể tạm thời mê hoặc bọn hắn, nhưng nếu muốn giết diệt bọn hắn, lại không phải chuyện dễ dàng. Huống mà còn có Tần Chính Phàm vị này huyền sư tòa chấn. Cho nên đối với Dương Hạo mà nói, bây giờ còn không có nguy hiểm đến lập tức dùng phá tà phù trình độ. Cút ngay cho ta. Dương Hạo lật bàn tay một cái, nhiều một khối ngọc bài. Ngọc bài này bộ dáng cùng cấp cục trưởng cùng Chu Nghi Tu trên người mang khối kia ngọc bài tương tự, là huyền dị quản lý cục cho phân cục phó cục trưởng cùng với trở lên viên chức thống nhất phân phối nửa pháp khí. Nửa pháp khí kỳ thật chính là một loại khác hình thức linh phủ. Dùng lá bùa chế tác thành linh phủ, chỉ là hàng dùng một lần, nhưng nửa pháp khí bởi vì chất liệu nguyên nhân có thể lặp đi lặp lại sử dụng mấy chục lần, bất quá sử dụng lúc vẫn là cần dùng linh lực thôi động, đơn giản thi pháp linh lực hao tổn sẽ ít một chút mà thi pháp tốc độ thì sẽ thêm nhanh không ít. Sở dĩ từ sau người phương pháp sử dụng đến nhìn nửa pháp khí lại cùng pháp khí tương tự giống như, nhưng mặc kệ là uy lực cùng sử dụng số lần còn có biến hóa đều là không có cách nào cùng pháp khí so sánh, sở dĩ được xưng là nửa pháp khí. Nửa pháp khí chế tác cùng giấy chất linh phù không sai biệt lắm, chính là muốn trước giờ ở bên trong khắc vào pháp phù, sau đó bình thường chủ nhân thường xuyên dùng linh lực ôn dưỡng tương đương với cho pháp phù xúc điện đồng dạng, như thế liền có thể nhiều lần thôi động sử dụng. Nhưng chất liệu bên trên, nửa pháp khí yêu cầu so với giấy chất muốn cao hơn, cần dùng thượng đẳng ngọc thạch. Giấy chất linh phù chế tác thất bại chủ yếu tổn thất đơn giản chính là người chế tác thời gian cùng pháp lực lá bùa kỳ thật giá trị không được bao nhiêu tiền, nhưng thượng đẳng ngọc thạch mỗi một khối đoán chừng đều muốn hơn 100.000 trở lên. Cho dù huyền dị quản lý cục phía sau có quốc gia ủng hộ, cũng là chịu không được không ngừng chế tác thất bại hao phí, đương nhiên còn có mời cường giả xuất mã chế tác xuất trang phí, sở dĩ chỉ có các phân cục phó cục trưởng cùng với trở lên mới có tư cách phân phối loại này nửa pháp khí. Dương Hạo vừa khởi động ngọc bài nửa pháp khí liền có một đầu hung mãnh bạch hổ xông ra, đem hai cái vồ giết về phía hắn nữ quỷ cho xé rách được nháo nhuẹn. Tần Chính Phàm đám người bị nhốt cái kia phiến quỷ vực rừng rậm tam sư huynh bên người nổi lơ lửng ba cây màu đen cờ kỳ. Cái kia màu đen cờ kỳ múa may theo gió, có quần quận màu đen âm sát chi khí từ cờ kỳ xông ra không ngừng bao phủ lại phía trước vùng rừng rậm kia. Không nghĩ tới trừ Toa Mãng, còn có một tên như thế nhanh liền thoát khỏi huyết tượng. Tứ mọi cái này bách quỷ dạ hành trận cầm cự không được bao lâu, ngươi mau lên giải quyết hết cái kia cao thủ ám khí. Ghi nhớ ngươi nhiều nhất chỉ có hai lần cơ hội. Một khi liên tiếp đánh không trúng hắn mãnh liệt cảm giác nguy cơ khẳng định sẽ bừng tỉnh hắn. Tam sư huynh vẻ mặt nghiêm túc, cái trán buốc lên ra tinh mịn mồ hôi, thúc giục nói. Tam sư huynh yên tâm. Tứ mọi gật gật đầu trả lời một câu, nhưng sau đó xoay người đi đến một vị chính ngồi xổm nằm trên mặt đất. Mượn dùng súng bắn tỉa ống nhắm tại không ngừng tìm kiếm tốt nhất xạ kích điểm chuyên nghiệp tay bắn tỉa nói ra, ngươi nhiều nhất chỉ có hai lần cơ hội. Tay bắn tỉa nghe vậy nết miệng lên một vòng cười khổ. Mật cảm quốc bên kia không chỉ có Toa Mãng bực này thải linh bảy tầng thuật sĩ, mà lại những không phải kia thuật sĩ từng cái cũng đều là lính đặc chủng cấp bậc tay súng. Sở dĩ mặc kệ là tam sư huynh thi pháp nơi vẫn là tay bắn tỉa mai phục nơi, vị trí không chỉ có ẩn ấp, phía trước có rất nhiều che chắn vật, mà lại khoảng cách cũng chí ít có 200m. Để tránh bị đối phương phát hiện. 200m, đối với chuyên nghiệp tay bắn tỉa mà nói lúc đầu không tính xa. Nhưng vấn đề là, nơi này là nhiệt đới rừng cây, cành lá mọc thành bụi, muốn tìm tới một cái thông suốt mà vừa vặn có thể bắn trúng mục tiêu xạ kích điểm, khó khăn có thể nghĩ. Nhưng tay bắn tỉa không dám nói nửa chữ không. Bởi vì tứ muội nhìn yêu diễm động lòng người, nhưng giết lên người đến lại là liền mí mắt đều sẽ không nháy một cái. Liên tại tay bắn tỉa tập trung tinh thần tìm kiếm thích hợp xạ kích cơ hội lúc, đột nhiên hắn bò nằm ở kính ngắm trước trong mắt đột nhiên trợn tròn. Bởi vì ngoài 200 thước mục tiêu đột nhiên hướng hắn bên này trông lại, đồng thời khỏe miệng tựa hồ còn hướng hắn câu lên một vòng khinh thường cười lạnh. Tiếp theo, ngoài 200 thước mục tiêu chân đột nhiên trên mặt đất bên trên giẫm một cái, tay bắn tỉa tựa hồ thấy được một cái màu đỏ vòng sáng từ hắn đặt chân như là sóng nước vòng đồng dạng hướng bốn phía phóng đi, mà gần như đồng thời, mục tiêu đột nhiên như là đại điểu đồng dạng bay lên mà lên, hướng phía hắn bên này cấp tốc bay tới. A, cái kia hồng sắc quang vòng đống nhiên hướng bốn phía khuyết trương phóng đi, những nơi đi qua, tất cả lệ quỷ tựa như từng cái bọt biển đồng dạng đống nhiên nổ tung, miệng bên trong phát ra thê lương một đạo tiếng kêu, sau đó hóa thành từng đạo âm phong tiêu tán. Phúc, đang ngồi xếp bằng, lấy ba cây cờ kỳ thi triển bách quỷ dạ hành chi thuật pháp tam sư huynh một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, sau đó cả người đều có chút ngồi đứng không vững. Một cước phá trận. Một cước phá trận. Hắn là thải linh 8 tầng cao thủ, không. Là huyền sư. Nhất định là huyền sư. Tam sư huynh đưa tay nắm lên đã ngã rơi xuống đất bên trên ba cây cờ kỳ, sắc mặt tái nhợt, lộn nhào liền chuẩn bị chạy trốn. Tứ muội mặc dù không bị thuật pháp phản vệ, nhưng lúc này nhìn xem như đại điểu đồng dạng nhào tới trước mặt Tần Chính Phàm, cũng là dọa được sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám làm ngăn cản ý nghĩ, xoay người chạy. Ngược lại là cái kia tay bắn tỉa cuống quýt nâng súng muốn bắn. Còn muốn trốn sao? Giữa không trung, Tần Chính Phàm lăng không đạp mấy bước, đảo mắt liền tới gần bọn hắn 60 mét phạm vi, sau đó tay giương lên. Ba điểm đỏ lên cương châm tại không trung kích xạ mà ra, phân lấy tay bắn tỉa, tứ muội cùng tam sư huynh. Tay bắn tỉa còn chưa kịp bóp tay quay, cương châm chui vào hắn mi tâm, hắn ngửa mặt lên trời mà ngược lại. Tứ muội cùng tam sư huynh dù sao cũng là thuật sĩ, cảm ứng nhạy cảm, cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, một cỗ lăng lệ kinh khủng khí tức trực thấu sau gáy của bọn họ môi mà đến, dọa đến tranh thủ thời gian lăn khỏi chỗ. Đồng thời đối với không trung đánh giết mà tới Tần Chính Phàm, giơ tay lên. Hai cái phù lục không lửa tự đốt, riêng phần mình hóa thành một thanh màu đen đao, từ hai bên trái phải đối với Tần Chính Phàm vào đầu chém giết mà đi. Âm sát đao phủ phá không thẳng hướng Tần Chính Phàm, tứ muội cùng tam sư huynh cũng không dám có nửa điểm chần chờ, đứng lên liền tiếp tục thả người muốn trốn. Chỉ là hai thanh âm sát đao cũng muốn chặn đường ta sao? Tần Chính Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không thi triển thuật pháp, hai tay trực tiếp tại không trung dựng đứng vì trường đao. Trường đao biên giới có pháp lực ba động, đỏ long lánh, như là một đạo sắc bén lửa đao lưỡi đao, sau đó đón hai thanh phá không mà tới âm sát đao trực tiếp bổ tới. Bành! Bành! Hai tiếng, thuần luyện linh lực ngưng tụ bàn tay lưới đao cùng âm sát chi lực ngưng tụ đao chính diện tấn công, vậy mà phát ra bạo phá thanh âm. Đón lấy, hai thanh âm sát đao đống nhiên nổ tung, gào thét lên cuốn lên một trận âm sát cuồng phong, biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Chính Phàm thân thể tại không trung hơi chậm lại về sau, tay trái đối với hướng bên trái chạy trốn tứ mội dương lên, một thanh cương châm nhao nhao kích xạ mà ra, đồng thời người lại như diều hâu đồng dạng vô giết về phía bên phải tam sư huynh. A, tứ mội đầu gối mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Lần này, nhiều chi cương châm cùng một chỗ phát ra, bối rối phía dưới, nàng rốt cục không thể toàn bộ né tránh. Liên tại tứ mội ngã nhào trên đất lúc, đùng. Một tiếng, Tần Chính Phàm đã một trưởng vô đánh tại tam sư huynh phía sau lưng. Bành. Một tiếng, tam sư huynh ứng thanh ngã xuống đất, răng đập tại trên đất tảng đá, máu tươi vẩy ra, vẩy xuống đầy đất răng. Tần Chính Phàm phi thân rơi xuống đất, một cước hung hăng giẫm tại tam sư huynh lưng bên trên. Phúc. Tam sư huynh bị giẫm đến một ngụm máu phun mạnh mà ra. Một bên khác, tứ mội thấy Tần Chính Phàm một cước liền đem tam sư huynh giẫm trên mặt đất bên trên, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng, không khỏi dọa được sắc mặt tái nhợt, nhịn đau, đứng lên liền chuẩn bị tiếp tục trốn. Phúc. Bất quá tứ mội mới vừa vặn đứng lên muốn trốn, nơi xa vang lên tiếng súng, một viên đạn từ đầu gối của nàng bắn thủng mà qua, máu tươi dâng trào mà ra. A, tứ muội một tiếng hét thảm, ngã ngồi trên mặt đất. Nơi xa, Hầu Hân bưng bán tự động ngắm bắn súng trường, cái này một súng đúng là hắn đưa ra. Vừa rồi Tần Chính Phàm một cước phá cái gọi là bách quỷ, Hầu Hân đám người liền thanh tỉnh lại. Chỉ là bọn hắn nhưng không có Tần Chính Phàm tốc độ kia, sở dĩ chỉ có thể dùng thương đến giải quyết. Tha mạng, tha mạng. Tam sư huynh run lẩy bẩy cầu xin tha thứ nói. Bành, một thanh âm vang lên, tại Tam sư huynh cầu xin tha thứ thời khắc. Hầu Hân đã xách qua tứ muội một nắm ném tại Tần Chính Phàm chân trước. Tần Huyền Sư, hai người bọn họ là Xoa Kiệt tam đệ tử cùng tứ đệ tử. Hầu Hân một mặt kích động nói. Xoa Kiệt tại Nam Quắc rừng cây tung thai vạ bất ngờ hại nhiều năm, trừ bởi vì hắn tự thân bản lĩnh lợi hại bên ngoài, còn cùng những này môn hạ đệ tử có quan hệ. Chỉ là đệ tử học tập theo hắn từng cái đều không phải hạng đơn giản, bên người lại có tay súng tùy tùng, mấy lần vây quét, trừ thành công diệt sát qua một vị, cái khác đều bị đào thoát. Như hôm nay dạng này, phía bên mình trừ 5 người trọng thương, 2 người vết thương nhẹ, liền giết bọn hắn hơn 10 vị nanh ướt, đồng thời còn bắt lấy được Xoa Kiệt dưới trướng 2 vị hạch tâm đệ tử, tuyệt đối là đại thu hoạch. Tần Chính Phàm không có trả lời, chỉ là trầm mặt đem Xoa Kiệt tam đệ tử cùng tứ đệ tử trên người cờ kỳ cầm. Tần Chính Phàm một cầm lấy cờ kỳ, chỉ là linh lực có chút vừa khởi động, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng kêu thê thảm, có từng cái đấm máu tay từ cờ bên trong vươn ra. Cái kia tay chủ nhân tất cả đều là từng cái bị phá ra bụng phụ nữ mang thai. Cái kia thiêu đốt lên khắc cốt oán hận đú hỏa tại các nàng trong hai mắt nhảy lên, thấy Tần Chính Phàm đều lỗ chân lông sợ hãi, sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Quả thực là ác ma. Ác ma. Tần Chính Phàm trong mắt xuyên suốt ra vô cùng ánh mắt ấm lãnh, lần thứ nhất, trong lòng của hắn tràn đầy sát ý. Đêm dài lắm ngộng, giết. Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm thần sắc không thích hợp, quyết đoán hạ lệnh nói: "Đừng để bọn hắn chết được rất dễ dàng." Tần Chính Phàm nhấc chân đối với Xoa Kiệt hai vị đệ tử vùng đan điền bỗng nhiên đâm một cái, trực tiếp phế bỏ tu vi của bọn hắn, sau đó mặt âm trầm nói. Nói xong, Tần Chính Phàm liền đi ra. Chính Phàm. Dương Hạo thấy thế vội vàng theo sau. Ta không sao, chỉ là không nghĩ tới thế giới này có người vì tu hành, vậy mà lại làm ra bực này phát rồ sự tình. Tần Chính Phàm hít sâu một hơi, nói. Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn mở ra, có một đám lửa từ bàn tay của hắn dâng lên. Trong bàn tay hắn cờ kỳ rất nhanh liền bị nhen nhóm, nhảy lên lên từng đạo lục u u ánh lửa, từng cái lệ quỷ tại trong ngọn lửa hóa thành một sợi khói xanh dần dần biến mất. Toa mạng mấy thuật sĩ cũng không biết cái gì thời gian đi tới Tần Chính Phàm bên người, nhìn xem từng cây uy lực to lớn cờ kỳ bị Tần Chính Phàm cứ như vậy thiêu đốt mất, trong mắt xuyên suốt ra ánh mắt phức tạp. Về sau, các ngươi nếu ai vì tu hành, dám làm ra bực này tán tâm bệnh cuồng sự tình, dù là sợ các ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều sẽ đem các ngươi từng cái diệt sát. Tần Chính Phàm quay đầu nhìn về phía Toa Mãng đám người, thần sắc giữ tợn nói: "Chúng ta nhất định không dám vi phạm Huyền Sư giới lệnh." Mật cảm quốc thuật sĩ bao quát Toa Mãng tại bên trong đều bị Tần Chính Phàm giữ tợn biểu tình, lạnh lùng như đao ánh mắt dọa cho đến vội vàng quỳ một chân trên đất. Chỉ có chân chính tận mắt nhìn thấy Tần Chính Phàm thủ đoạn, bọn hắn mới biết hắn khủng bố. Thậm chí Toa Mãng đã nhận định Tần Chính Phàm so với hắn trong nước vị kia Huyền Sư còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ là bởi vì Tần Chính Phàm tuổi trẻ, cũng bởi vì hắn có thể giống như đại điểu bay lượn, vậy ít nhất là hợp kình đại thành hậu kỳ cảnh giới mới có thể làm được, thậm chí hợp kình đỉnh phong sơ kỳ đều không nhất định. Võ đạo thực lực cảnh giới vạch phân rất mơ hồ, kém xa huyền môn thuật sĩ từng cái cấp độ như vậy rõ ràng, đối với huyền môn thuật sĩ mà nói càng là như vậy, nhưng mặc kệ là ở vào loại nào cảnh giới, theo Toa Mãng Tần Chính Phàm tại võ đạo bên trên tạo nghệ chí ít cũng là tương đương với huyền môn bên trong huyền sư cấp bậc. Cả hai hợp nhất, Toa Mãng căn bản không dám tưởng tượng, nếu thật là bị nhân vật như vậy cho để ý, cái kia hạ chẳng sẽ là kinh khủng bực nào. Các ngươi ghi nhớ là được. Tần Chính Phàm đưa tay đỡ dậy Toa Mãng đại sư, hắn nhưng không đảm đương nổi Toa Mãng vị này lớn tuổi người quỳ một gối xuống bái. Đỡ dậy Toa Mãng đại sư về sau, Tần Chính Phàm hướng Hầu Hân bên kia nhìn thoáng qua, liền lập tức rời đi ánh mắt. Hầu Hân bên kia, bọn hắn đang cầm một cây chùy thủ, đem Xoa Kiệt Tam đệ tử cùng tứ đệ tử bụng cho phá vỡ. Máu tươi không ngừng lưu ra, ruột đều rơi ra. Cái kia mùi máu tươi nồng nặc, hấp dẫn được rất nhiều sâu bọ từ mục nát cành lá hoặc là trong khe đá bò lên ra, sau đó nhao nhao xông đi lên căn xé. Xoa Kiệt Tam đệ tử cùng tứ đệ tử thống khổ được lăn lộn đầy đất, cầu khẩn Hầu Hân bọn hắn một phát súng giết chết bọn hắn, cho bọn hắn một cái thông khoái. Hầu Hân bọn hắn lại mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Cuối cùng, vẫn là Tần Chính Phàm đưa lưng về phía bọn hắn giơ tay một cái, Hầu Hân bọn hắn mới dùng chùy thủ tại cổ của bọn hắn bên trên một vòng, cho bọn hắn một cái thông khoái. Tiếp tục đi tới. Tần Chính Phàm thấy Hầu Hân giết hai người, vung tay lên, trầm giọng hạ lệnh nói. Vô hình hai sợi âm hồn từ còn ấm áp thi thể bên trên phiêu giật mà ra. Trôi giạt từ từ, cái này hai sợi âm hồn cũng trôi giạt đến cái kia cắm có hương hỏa cùng cờ trắng màu đen thổ bình bên kia. Cái này hai sợi âm hồn chủ nhân khi còn sống dù sao cũng là huyền môn thuật sĩ, so với cái khác âm hồn mạnh hơn rất nhiều, vừa cảm thụ đến màu đen thổ bình thả ra cường đại hút quyển lực lượng, vậy mà mãnh liệt giằng co, miệng bên trong phát ra vô cùng bén nhọn thê tiếng đều thảm thiết. Chỉ tiếc đám kia bận bịu trông coi màu đen đất bình người thiếu niên mắt thường căn bản không nhìn thấy cái kia hai sợi âm hồn, chỉ là cảm nhận được trận trận âm phong quét mà đến, vô ý thức của mình. Người thiếu niên không nhìn thấy cái kia hai sợi âm hồn, vây quanh màu đen đất bình quỷ anh lại có thể nhìn thấy, bọn chúng lập tức liền giống hài đồng thấy được bánh kẹo đồng dạng, khoe miệng liền nước bọt đều nhỏ giọt xuống. Sau đó hoa hoa kêu, hướng cái kia hai sợi âm hồn nhào đi qua, một phát bắt được bọn chúng, sau đó sẽ rách lấy đưa chúng nó thôn phệ. Cái này hai sợi âm hồn một thôn phệ đi vào, cái kia quỷ anh thân thể không gặp phòng lớn, ngược lại rút nhỏ một phân, nhưng nhìn lại càng ngưng thực chân thực. Giữa sân núi, cái kia tòa nhà phòng ở, chính ngồi ở trong sân, nhàn nhã uống nước trà Xoa Kiệt tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên thần sắc đột biến, cả người cũng đi theo mạnh đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Ta quỷ anh làm sao đem lão tam cùng lão tứ hồn phách đều nuốt chửng lấy rồi? Bọn hắn vậy mà chết? Xoa Kiệt thần sắc từ lúc mới bắt đầu chấn kinh biến thành phẫn nộ cùng thương tiếc. Lần này hắn rõ ràng có thu thập Tố Uy đám người lòng tin cùng thực lực, nhưng vẫn là phái binh mã mai phục hai bên, cùng bốn liên minh quốc tế quân chém giết, một mặt là ra ngoài cẩn thận, nghĩ trước tiêu tốn đối phương một bộ phận thực lực, dạng này đến lúc hắn thu thập cũng dễ dàng, một mặt khác, hắn là nhân cơ hội muốn đem phía bên mình người hồn phách cũng cho thu hoạch một bộ phận tới nuôi dưỡng quỷ anh. Hắn đám này thủ hạ, từng cái đều là hung tàn hạng người, tay bên trên không biết lây dính bao nhiêu mạng người, dạng này người, sau khi chết hồn phách cũng mạnh mẽ hơn người bình thường. Dù sao Nam Quắc trong rừng xưa nay không thiếu có thể cho hắn bán mạng người, nhưng chân chính tinh nhuệ lại là ít. Hắn loại phương thức này, không chỉ có thể thu hoạch hồn phách tới nuôi dưỡng quỷ anh, mà lại sóng lớn đại cát, còn lại mới là tinh nhuệ. Nói đến, Xoa Kiệt là một loại nuôi cổ nuôi trùng phương thức đến nuôi đám người này, thông qua không ngừng đào thải, còn lại mới là bách chiến sĩ. Nhưng đệ tử của hắn bất đồng, kia là huyền môn thuật sĩ. Huyền môn thuật sĩ bất đồng tay súng, hiện tại thiên phượng tinh linh khí khô kiệt. Bọn hắn không chỉ cần phải có trời sinh tu hành thiên phú, mà lại còn cần không ngừng lấy dược liệu quý giá bổ dưỡng, mới có thể nhất cuối cùng thành công sở đến tu hành pháp môn, trở thành một tên huyền môn thuật sĩ. Xoa Kiệt mỗi một vị đệ tử, đều là hắn hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra, chết mất một vị, căn bản là không có cách nào lại lập tức bổ sung tiến đến. Mà lại những đệ tử này, mới là Xoa Kiệt cánh tay trái bờ vai phải. Sở dĩ những tay súng kia cái gì, sau khi chết hồn phách còn vừa tốt có thể đem ra nuôi nấng quý anh. Nhưng đệ tử của hắn chết rồi, vậy thì tương đương với chặt cánh tay trái của hắn hữu bảng, cái này khiến Xoa Kiệt làm sao có thể không phẫn nộ cùng đau nhức tâm. Tố Uy lão quỷ, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi vậy mà trướng không ít. Cũng thôi, bản tôn cũng lười đùa với ngươi mèo vờn chuột trò chơi. Xoa Kiệt rất nhanh thần sắc giữ tợn lẩm bà lẩm bẩm, sau đó lấy xuống đỉnh đầu đuôi tóc bên trên cắm nho nhỏ cờ kỳ. Xoa Kiệt còn tưởng rằng là Tố Uy giết tam đệ tử của hắn cùng tứ đệ tử. Bởi vì tam đệ tử của hắn cùng tứ đệ tử, một cái có thải linh 6 tầng tu vi, một cái có thải linh 5 tầng tu vi, đồng thời trên người đều mang theo tà môn pháp khí, đồng thời còn am hiểu khu trùng chi thuật, bên người còn có gần 100 tên tay súng. cho dù toa mạng mấy người đều là uy tín lâu năm thải linh bảy tầng tu vi, Xoa Kiệt cũng không cho rằng bọn họ có năng lực lập tức giết hết hắn hai vị đệ tử, chỉ có Tố Huy, đã là chỉ nửa bước vào huyền sư, mà lại bản thân hắn tại Mạn Quốc địa vị tôn quý, quyền lực rất lớn, nhất là Mạn Quốc Bắc Bộ vùng núi, cũng là một bộ phận Nam Quắc rừng cây chỗ tại khu vực, càng là hắn truyền thống phạm vi thế lực, lần này tự mình xuất động, bên người mang người khẳng định đều là tinh nhuệ trong tinh. Nhuệ, như hắn tam đệ tử cùng tứ đệ tử chủ quan, bị hắn nhất cử giết hết cũng thì chẳng có gì lạ. Cơ kỳ tại Xoa Kiệt trong tay đón gió lay động, lập tức có từng đạo âm phong từ Mạnh Buôn Sơn phía trước hai bên trái phải bên trong dãy núi nổi lên. Chờ cái kia từng đạo âm phong quét đến Xoa Kiệt trước mặt, liền hóa thành từng cái nhìn thiên chân vô tà anh hải, sau đó chui vào cờ bên trong. Tiếp theo, Xoa Kiệt từ bên hông sở ra một thanh lũ lục cây sáo. Xoa Kiệt một thổi địch, cây sáo liền phát ra vô cùng bén nhọn thanh âm, quanh quẩn tại sơn lĩnh bên trong. Bên trái sơn lĩnh, ngồi xếp bằng tại màu đen thổ bình nam tử trước mặt nghe được cái này bén nhọn thanh âm, nhíu mày, trên mặt hiện lên một vòng khốn vẻ nghi hoặc. Hắn bên này đang chuẩn bị thi triển đợt thứ ba phục kích, không nghĩ tới sư phụ hắn vậy mà phát ra rút về Mạnh Buôn Sơn tín hiệu. Nhị sư huynh, chuyện gì xảy ra, bên này tiến hành phải hảo hảo, sư phụ làm sao đột nhiên muốn chúng ta rút về sơn môn. Một vị người mặc áo bào màu xanh lục, trong rừng rậm một cái không chú ý căn bản không phát hiện được thon gầy nam tử giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện sau lưng nam tử áo đen, một mặt không cam lòng hỏi. Hai người này, một người là Xoa Kiệt nhị đệ tử, một người là Xoa Kiệt vị thứ sáu đệ tử, cũng là hắn đệ tử nhỏ nhất. Xoa Kiệt vị thứ năm đệ tử, tại trước đây ít năm một lần vây quét bên trong bị giết hết. Còn có một vị đại đệ tử, lần này tọa trấn Mạnh Buôn Sơn bản bộ, cũng không có tham gia cùng phục kích hành động. Ta cũng không biết, dù sao sư tôn phát ra triệu hồi lệnh. Vậy chúng ta vẫn là mau chóng lui lại đi. Xoa Kiệt nhị đệ tử nói. Sẽ không là tam sư huynh bên kia xảy ra vấn đề gì a? Xoa Kiệt lục đệ tử khẽ gật đầu, sau đó có chút không cam lòng nói. Tố Huy tại chúng ta bên này, bọn hắn bên kia có thể có vấn đề gì? Xoa Kiệt nhị đệ tử xem thường lắc đầu, sau đó nâng lên màu đen thổ bình, mang người nhanh chóng rời đi bên trái sơn lĩnh. Không có mai phục, tả hữu bên trong ba đạo nhân mã rất nhanh liền tại Mạnh Buôn Sơn bên dưới tụ hợp. Tân huyền sư. Lần này may mắn có ngươi, nếu không chúng ta lần này không chỉ có muốn không công mà lui, mà lại muốn tổn thất nhân viên. Dưới chân núi, ba phe nhân mã tụ hợp, lần nữa nhìn thấy Tần Chính Phàm tấm kia tuổi trẻ mặt, Tố Uy đám người hai mắt đều bộc lộ ra vẻ kính sợ. Hiện tại, bọn hắn không chỉ có đã biết Tần Chính Phàm là huyền sư, mà lại đã biết tại hắn dẫn dắt hạ, bọn hắn chi kia phân đội, không chỉ có bắn giết chí ít 60 tên tay súng, mà lại còn giết Xoa Kiệt tam đệ tử cùng tứ đệ tử. Bằng vào cái này chiến tích, đã thắng qua dĩ vãng bất kỳ lần nào đánh dẹp chiến tích. Tố Huy đại sư quá khen. Cái này không chỉ là ta một người công lao, còn có các vị chân thành hợp tác công lao. Tần Chính Phàm một mặt nghiêm mặt nói. Hắn lời này cũng không phải là khiêm tốn lời nói, mà là phát ra từ phế phủ. Bởi vì lấy hắn lực lượng một người, thật muốn thi triển ra, cũng quả thật có thể giết hết như vậy nhiều tay súng, độc vật thậm chí Xoa Kiệt hai vị đệ tử. Nhưng nếu như không có Dương Hạo đám người hiệp trợ, hắn hiện tại chỉ sợ đã tiêu hao không ít linh lực. Xoa Kiệt vị này chủ hung còn không có đền tội, thậm chí đều còn không có xuất hiện, một khi Tần Chính Phàm linh lực tiêu hao quá nhiều, cái kia đằng sau chiến liền sẽ nhiều hơn rất nhiều hung hiểm cùng biến số. Mà hiện tại, Tần Chính Phàm bởi vì còn giữ tuyệt đại bộ phận linh lực, sở dĩ dù là biết rõ Xoa Kiệt chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, mà lại hắn quân chủ lực còn không có bị diệt sát, trong lòng vẫn là rất xoạt định. Tần huyền sư quá khiêm tốn, nếu không có ngươi. Toa Mãng nghe vậy một mặt hổ thẹn nói. Lúc này không phải khách khí thời gian, chân chính hung hiểm cùng đại chiến hiện tại mới vừa vặn muốn bắt đầu. Tần Chính Phàm khoát tay ngăn cản Toa Mãng phía sau lời nói, ngẩng đầu nhìn thế núi hiểm trở Mạnh Buôn Sơn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn mặc dù có thể trong rừng bay vọt tự nhiên, cái này hiểm trở được thế núi căn bản không làm khó được hắn. Nhưng vấn đề là cái này núi rừng bên trong còn cất giấu rất nhiều tay súng, còn cất giấu độc vật, âm hiểm rào quyệt thuật sĩ. Tần Chính Phàm nếu như dám trực tiếp bay cao cao rơi, đó chính là rõ ràng nhất bia ngắm cùng đối tượng công kích. Cho dù ngay từ đầu hắn còn có thể ứng đối, nhưng hắn lại có bao nhiêu linh lực có thể tiêu hao. Sở dĩ, cuối cùng cái này núi còn được từng bước một thành thành thật thật, cẩn thận từng ly từng tí leo đi lên. Không sai, Xoa Kiệt đã cố ý bại lộ hành tung hấp dẫn chúng ta đến đây vây công hắn, hiển nhiên hắn là hoàn toàn chắc chắn giết hết chúng ta. Hiện tại hắn đột nhiên đem tất cả mai phục thu hồi Mạnh Buôn Sơn, hiển nhiên là hắn tam đệ tử cùng tứ đệ tử chết kích thích hắn. Hắn muốn gom lại lực lượng, cùng chúng ta ở đây Mạnh Buôn Sơn quyết nhất tử chiến. Bây giờ đối phương ở trong tối, chúng ta tại sáng, mà lại cái này thế núi như vậy hiểm trở, chúng ta muốn giết tới sát thực hung hiểm. Tố Uy vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư phụ, không bằng trước điều động máy bay trực thăng dò xét một dò xét, dù sao hiện tại cũng đã không tồn tại cái gì đả thảo kinh xà. Một vị nam tử trung niên đề nghị nói. Tần Huyền Sư ngài làm sao nhìn? Tố Uy không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Tần Chính Phàm, hỏi thăm nói. Phương diện này ta không có kinh nghiệm, các ngươi thương lượng quyết định. Tần Chính Phàm thực sự cầu thị trả lời. Vậy liền trước điều máy bay trực thăng dò xét một dò xét, lần này chúng ta chính là muốn đánh cỏ động rắn, xem bọn hắn trô ẩn thân. Tố Uy nghe vậy kịp thời quyết định nói. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Lại sau đó qua mấy phút về sau, có hai khung máy bay trực thăng vũ trang từ phía trên bên trên gào thét mà qua. Đen như mực họng súng nhắm ngay Mạnh Buôn Sơn chính là một trận manh bắn. Giữa sơn núi, cái kia tòa nhà phong ở, Xoa Kiệt nhìn xem hai nhà máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa gào thét mà đến, súng máy một đường quét bắn lên, nhếch miệng lên một vòng khinh thường mà tàn nhẫn cười lạnh, đem trong tay cờ kỳ lay động. Lập tức từng cái quỷ anh từ cờ bên trong chui ra, hướng hai khung máy bay trực thăng vũ trang bay đi. Tần Chính Phàm ngẩng đầu nhìn hai chiếc máy bay trực thăng, đột nhiên đổi sắc mặt, nói, để bọn hắn lập tức trở về. Chương 147, là thời gian kết thúc. Tố Uy đám người nhìn xem máy bay trực thăng vũ trang bắn phá mà qua, chính chờ mong có thể bước ra một số người lúc, thấy Tần Chính Phàm đột nhiên hạ lệnh trở về, không khỏi đều ngây ngẩn cả người, không biết Tần Chính Phàm đây là ý gì. Bất quá ra ngoài tín nhiệm nguyên nhân, Tố Uy vẫn là rất nhanh liền phân phó người bên cạnh ra lệnh, để máy bay trực thăng vũ trang trở về. Bên này hạ lệnh, bên kia máy bay trực thăng vừa mới quay đầu. Ngồi tại máy bay trực thăng một bên cánh cửa cầm súng tay súng đột nhiên ném xuống trong tay súng, hai tay che lấy cổ, sắc mặt đỏ lên, sau đó cả người đột nhiên rơi xuống, tốt ở phía sau chụp lấy an toàn dây thừng, cũng không có trực tiếp rơi xuống trong núi. Người phía dưới thấy cảnh này, đột nhiên đổi sắc mặt. Lập tức để máy bay trực thăng hướng chúng ta bên này bay thấp xuống. Tần Chính Phàm thấy thế tỉnh táo hạ lệnh nói. Lúc này Tố Uy đệ tử không có lại bất cứ chút do dự nào, cơ hồ phản xạ có điều kiện dùng máy truyền tin ra lệnh. Hai chiếc máy bay trực thăng gào thét lên hướng Tần Chính Phàm đám người bên này bay tới. Tố Uy lao thất phu này quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, xa như vậy đều có thể dự cảm đến ta quỷ anh. Xoa Kiệt thấy máy bay trực thăng không chỉ có sớm quay đầu, mà lại hiện tại còn hướng Tố Uy đám người bay đi, chỗ nào còn không biết dụng ý của bọn hắn, cười lạnh, trong tay cờ kỳ vung lên, quỷ anh vung ra tay súng, bay trở về đến bên cạnh hắn. Xoa Kiệt cái này bách quỷ phiên mặc dù rất là âm độc lợi hại, nhưng quỷ anh cách bách quỷ phiên khoảng cách càng xa, quỷ anh có thể thi triển ra uy lực lại càng yếu. Sở dĩ Xoa Kiệt thấy máy bay trực thăng bay xa, lại hướng Tố Uy đám người phương hướng bay đi, vẫn là không dám tiếp tục để quỷ anh quấn lấy tay súng, miễn cho quỷ anh uy lực giảm nhiều tình huống bên dưới, bị Tố Uy đám người diệt sát. Bất quá Xoa Kiệt lúc này còn không biết, phát hiện quỷ anh cũng không phải là Tố Uy mà là Tần Chính Phàm, một người trẻ tuổi. Bởi vì bên phải sơn lĩnh, chân chính biết Tần Chính Phàm chính là huyền sư người đã chết. Cho đến trước mắt, Xoa Kiệt đạt được tin tức cùng hắn chết đi hai vị đệ tử ngay từ đầu nhận biết là đồng dạng, cho rằng Tần Chính Phàm là một vị cao thủ ám khí, sở dĩ đưa đến bên phải sơn lĩnh nhiệm vụ thất bại, thậm chí hai vị đệ tử đều bởi vì gặp toa mãng đám người độc thủ. Thấy máy bay trực thăng bên kia khôi phục bình thường, Tố Uy đám người đều thật to thở dài một hơi, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt càng phát ra tràn đầy kính sợ. Vừa rồi nếu không phải Tần Chính Phàm trước giờ cảnh báo, chỉ sợ hai chiếc máy bay trực thăng cùng phía trên tay súng, người điều khiển đều muốn xong đời. Không nghĩ tới Xoa Kiệt này ma đầu ngự quỷ chi thuật vậy mà lợi hại như vậy, cách xa như vậy đều có thể thao túng lệ quỷ quấn lấy toàn thân khí huyết nồng đậm tay súng đồng thời kém chút để hắn tắc nghẽn hơi thở mà chết. Tố Uy thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Tố Uy dù sao cũng là chỉ nửa bước kém chút liền muốn bước vào huyền sư cảnh giới cường giả tu luyện lại là âm sát công pháp, vừa rồi máy bay trực thăng tầng trời thấp bay gần hắn lúc hắn rốt cục nhìn đến quỷ anh. Không cần suy nghĩ nhiều từng bước một giết tới đi. Tần Chính Phàm lạnh giọng nói, toàn thân đều tản ra làm người ta kinh ngạc run rẩy sát khí. Giờ khắc này Tần Chính Phàm cái kia còn có nửa điểm nho nhã thư sinh bộ dáng, quả thực chính là lạnh lẽo khốc vô tình sát thủ. Bởi vì Tần Chính Phàm mặc dù còn không biết Xoa Kiệt làm sao luyện thành quỷ anh nhưng đại khái đã có thể suy đoán ra cái này quỷ anh tất nhiên cùng trước đó Nam Quách trong rừng bị giết hài đồng còn có mẹ trong bụng bị đào đi thai nhi có liên quan. Lấy Tần Chính Phàm tâm tính, lại làm sao không hận không thể đem Xoa Kiệt bực này cặn bã ác ma thiên đào vạn quả. Ta dẫn người ở phía trước mở đường, Tần Huyền Sư dẫn người ở phía sau áp trận. Tố Uy nghe vậy trầm giọng nói. Vẫn là ta đến mở đường đi. Tần Chính Phàm nao nao nói. Không, ta đã dự cảm đến Xoa Kiệt so trước kia lợi hại rất nhiều. Ngươi là lá bài tẩy của chúng ta không thể trước giờ bại lộ. Nếu ngươi trước giờ bại lộ, một khi Xoa Kiệt phát giác được chính mình không địch lại, trước giờ trốn đi, chỉ sợ lần này chúng ta lại muốn không công mà lui. Lại hoặc là, Xoa Kiệt gặp ngươi lợi hại cố ý tiêu hao ngươi linh lực, cái kia trận chiến này tất cả chúng ta liền đều có đại hung hiểm. Sở dĩ ngươi không chỉ có không thể bại lộ thực lực chân chính, mà lại còn phải bảo tồn thực lực dạng này mới có thể tại thời khắc mấu chốt đột nhiên bộc phát, đem Xoa Kiệt trấn áp đánh giết. Mà lại Tần Huyền Sư đừng quên ta lớn tuổi mà lại trải qua thường ẩn hiện rừng cây thực lực của ta mặc dù không bằng ngài, nhưng luận rừng cây tác chiến kinh nghiệm chỉ sợ vẫn là muốn thắng qua ngài một chút. Tố Uy quả quyết phủ định nói. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Tần Chính Phàm do dự lấy, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn trên người mặc dù còn có dấu Phương Hồng Lưu cho hắn linh phủ, nhưng những này linh phủ dùng một tờ thiếu một tấm, mà lại thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lấy hắn bây giờ tu vi không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nên lộ ra ánh sáng, cho nên có thể không cần lấy ra sử dụng, Tần Chính Phàm là tuyệt đối sẽ không lấy ra sử dụng. Yên tâm đi. Tố Uy gật gật đầu, từng cái an bài nói, Tha Nông đại sư, người của ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Toa Mãng đại sư, ngươi cùng ngươi người lưu tại dưới núi, để phòng Xoa Kiệt không địch lại chạy trốn. Bảo Diễm đại sư, các ngươi Đại Chu quốc người đều cùng Tần Huyền sư cùng nhau ở phía sau áp trận. Tố Uy đại sư từng cái an bài về sau, đám người bắt đầu tuân lệnh mà đi. Mạnh Buôn Sơn thế núi hiểm trở, phía trước núi chỉ có một đầu có thể miễn cưỡng đường lên núi, về phần phía sau núi đều là vách núi treo leo cùng chạy xiết mánh giang, cơ hồ chính là tuyệt lộ. Sở dĩ, đám người cũng không có gì tốt cân nhắc, trực tiếp lựa chọn từ đầu kia miễn cưỡng có thể đường lên núi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ngay từ đầu đám người đều không bị đến cái gì cản trở, đại khái qua hơn nửa giờ, mọi người đi tới giữa sườn núi. Mọi người mới vừa tới giữa sườn núi, bốn phương tám hướng đột nhiên có thê lương gọi tiếng vang lên, âm phong trận trận phá tới. Hắc ám nháy mắt bao phủ Tần Chính Phàm đám người chỗ tại khu vực. Trong bóng tối, có sột sột soạt soạt độc vật bò âm thanh âm vang lên, để người lỗ chân lông sợ hãi, lại có từng cái quỷ ảnh đối với đám người dương nanh múa vướt mà tới. A, có tay súng bưng kín cổ của mình, mặt đỏ lên, dùng sức dãy rủa lấy. Chém. Một vị huyền môn thuật sĩ tay kết pháp quyết, một thanh như ẩn như hiện băng đao tại trước người hắn ngưng tụ, sau đó đối với quấn quanh lấy tay súng lệ quỷ chém tới. Lệ quỷ bị lấy pháp lực ngưng tụ băng đao một đao chém phá, hóa thành một sợi hắc khí xa xa bỏ chạy. Hô hô. Tay súng thoát khỏi lệ quỷ, không khỏi từng ngụm thở phì phò. Phù phù. Phù phù. Có người đột nhiên một trận choáng váng, ngã nhào trên đất. Còn có độc trướng, nhanh dùng thanh trướng hoàn tắc lại lỗ mũi. Tha Nông đại sư gọi nói. Bọn hắn là huyền môn thuật sĩ, pháp lực vận chuyển, giống nhau độc trướng không làm gì được bọn họ. Nhưng không phải thuật sĩ nhân viên liền không có cách nào ngăn cản độc trướng. Ẩm. 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 Liên tại không phải thuật sĩ nhân viên nhao nhao cầm thanh trướng hoàn tắc lại lỗ mũi lúc, dây đặc tiếng súng vang lên. Phía trước có đạn bay vụt mà tới. Bởi vì Tố Uy đại sư đám người khu vực bị bách quỷ dạ hành trận bao phủ, chỉnh cái khu vực tối sầm, lúc này lại có dây đặc đạn phong tới, lập tức tình thế có chút loạn. Tốt lần này người tới đều là giàu có kinh nghiệm tác chiến tinh nhuệ sĩ, dù loạn mà không hoảng hốt. Trừ có tầm 2-3 người bị viên đạn đánh trúng nhất định phải hại địa phương, những người khác đã sớm lân cận tìm kiếm che chắn vật, mà Tố Uy đại sư thì không hoảng hốt không bận bịu dùng tay không ngừng tại hắn mộc trượng đầu trượng bên trên qua lại vớt ve. Cái kia mộc trượng toàn thân đen nhánh, phía trên điêu khắc một đầu có hạ mà bên trên thuận theo mộc trượng một mực quay quanh đến đầu trượng hắc xà. Hắc xà trên người lân phiến lít nha lít nhít, thình lình khắc đầy cổ xưa phù văn. Trong bóng tối, Tần Chính Phàm cũng không thấy một điểm bối rối. Chỉ là một đôi tròng mắt trong bóng đêm như là một đôi bóng ánh tinh thần, không ngừng đảo qua bốn phía. Theo hai mắt đảo qua bốn phía, Tần Chính Phàm tay không ngừng giơ lên, đem chính trong bóng đêm bỏ độc vật từng cái đinh trên mặt đất bên trên. Xoa Kiệt, ngươi đây là cho ta hắc sát xả đưa tư bổ phẩm sao? Trong bóng tối Tố Uy đại sư cất giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn một ngón tay bỗng nhiên tại đầu trượng đầu rắn bên trên một điểm. Một trận gió tanh nổi lên, một đầu to lớn hắc xả hư ảnh từ Tố Uy đại sư một trượng bên trên phóng lên tận trời. Sau đó mở ra giữ tận miệng, như là cá voi hút nước, đống nhiên khẽ hấp. Lập tức bao phủ lại mảnh khu vực này hắc ám tựa như nhận một cỗ vô hình hấp lực, vậy mà nhao nhao tụ lại, hóa thành một đạo giải lụa màu đen bị hắc xà hư ảnh cho hút vào trong miệng. Tấm màn đen tối lui, mặt trời treo lơ lửng trên không, xuyên thấu qua rậm rạp cành lá phân tích chiếu xạ hạ một đạo đạo ánh sáng. Khi tấm màn đen lui xuống lúc, đối với Xoa Kiệt dưới trướng những người kia, khu vực kia vẫn là giống như trước đó, không có gì thay đổi, vẫn là ban ngày. Vẫn như cũ không chút kiêng kỵ ở tại chỗ mở thương. Nhưng đối với nguyên bản chỗ tại tấm màn đen bên trong người, Tố Uy đại sư đem trận pháp vừa vỡ, liền tương đương với gặp lại quang minh. Lần này bốn nước mang tới không phải thuật sĩ nhân viên, từng cái có thể đều là lính đặc chủng cấp bậc. Tấm màn đen vừa đi, bọn hắn thấy địch nhân còn đần độn không có chút nào phòng bị ở nơi đó xa kích, nào sẽ thả qua cái này ngàn năm một thở cơ hội, lập tức bắt lấy cơ hội, liên tục mở thương. A, a, a. Chỉ mấy hơi thở ở giữa, Xoa Kiệt người bên kia ít nhất bị đánh chết 40, 50 người. Giữa sườn núi cái kia tòa nhà phong ở, Xoa Kiệt nhìn thấy mình người lập tức chết 40, 50 người, không chỉ có không có một điểm vẻ tiếc hận, mà là nhìn xem chính đưa tay hướng trước mặt hắn trưng bày màu đen đất bình bên trong bắt ăn quỷ anh, một mặt mừng rỡ nói, ăn đi, đợi lát nữa ba ba mang ngươi ăn càng ăn ngon hơn. Xoa Kiệt người bên kia rất nhanh ý thức được không thích hợp, cái mới bắt đầu tìm kiếm che chắn vật, cùng bốn nước tay súng lẫn nhau xạ kích. Bắn nhau kịch liệt, song phương mỗi bên đều có thương vong, nhưng bởi vì Tần Chính Phàm bên này mọi người trang bị tinh lương, lại đều là tay súng thiện xạ, còn có Tần Chính Phàm, Tố Uy bực này cấp bậc cường giả tự mình toa chấn, chỉ là thụ thương, cũng không có người tử vong, mà đối phương bên kia mỗi một giây đồng hồ đều có người bị đánh trúng. Chuyên nghiệp quả nhiên chính là chuyên nghiệp. Mặt địch, chờ lần này chúng ta đem bọn hắn toàn đều giết, thống nhất Nam Quốc rừng cây, thành lập thuộc về chúng ta vương quốc lúc, muốn nghĩ biện pháp huấn luyện ra một đội quân như thế, mà không phải đám người ô hợp này. Xoa Kiệt nhìn xem phe mình người từng cái ngã xuống đi, mà đối phương lại đến bây giờ còn chưa chết một cái, sắc mặt rốt cục trở nên có chút khó coi. Vâng, sư tôn. Một vị cao lớn nam tử không người trả lời. Vị nam tử này chính là Xoa Kiệt được đại đệ tử, mặt địch, cũng là hắn năm vị đệ tử bên trong tu vi cao nhất. Đã từng là thải linh 6 tầng cảnh giới, nhưng hiện tại thình lình đã là thải linh 7 tầng cảnh giới. Công lực so với toa mãng mấy người uy tín lâu năm thải linh 7 tầng thuật sĩ còn muốn tinh thâm một chút, chỉ chênh lệch một chút liền có thể bước vào thải linh 8 tầng. Cũng kém không nhiều tốt kết thúc, còn lại cũng đều là hạt giống tốt, chết liền có chút đáng tiếc, để bọn hắn toàn bộ đều lui giữ đến phòng ở nơi này, các ngươi đều thủ hộ tại vi sư một bên bên trên, lại nhìn vi sư như thế nào thi pháp đem bọn hắn từng cái giết chóc. Xoa Kiệt lại chờ trong chốc lát, thấy phía bên mình người còn tại không ngừng ngã xuống, rất nhanh liền chỉ còn lại chừng 30 tên tay súng. Rốt cục chậm rãi đứng lên, lấy xuống cắm tại bùi tóc bên trên bách quỷ phiên, mục thấu âm lanh khát máu chi sắc. Chương 148, đáng chết, là huyền sư. Vâng, sư tôn. Mặt địch không người lĩnh lệnh, sau đó rất nhanh ra lệnh. Mệnh lệnh một cái đạn, mai phục ở phía trước chặn đánh tay xuống đất liền lần lượt tiếp theo lui xuống. Lui mà bất loạn, là Xoa Kiệt chuẩn bị tự mình xuất thủ sao? Tố Uy nhìn về nơi xa tay súng theo thứ tự thối lui, Tố Uy trong mắt xuyên suốt ra một vòng vẻ chờ mong. Nói xong, Tố Uy vung tay lên, đám người tiếp tục đi tới. Lần này, bọn hắn không có thu đến bất kỳ ngăn trở nào, dù là độc vật phảng phất một nháy mắt tựa hồ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn thấy được khoảng 100 mét, có một tòa tre lấp tại cao lớn cây rừng cùng núi đá ở giữa, như là một cỡ nhỏ tòa thành đồng dạng phong ở. Tố Uy, là thời gian kết thúc. Một đạo thâm trầm, tràn đầy cuồng ngạo thanh âm từ trong phòng truyền ra. Đón lấy, đột nhiên bốn phía âm phong đại tác. Không chung có ha 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 hải đồng thiên chân vô tà âm thanh âm vang lên. Gần 100 cái trần chuồng như là thiên chân vô tà hải đồng quỷ anh nhanh như thiểm điện hướng lấy bọn hắn bay tới. Mỗi một cái quỷ anh trên người đều tản ra vô cùng âm lãnh mà cường đại khí tức. Tay súng mau lui lại. Thuật sĩ tiến lên. Tố Uy thấy thế sắc mặt đột biến, lớn tiếng quát nói. Kỳ thật không cần Tố Uy hạ lệnh, những thân kinh bách chiến kia tay súng cũng đã ngửi được nguy hiểm khí tức, nhao nhao về sau nhanh chóng tối lui, mà thuật sĩ thì đã sớm tiến lên. Chỉ là tay súng phản ứng dù nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng những cái kia quỷ anh. Chỉ thấy quỷ anh nhanh như thiểm điện mà đến, thiên chân vô tà trên mặt đột nhiên lộ ra âm lãnh mà nụ cười dữ tợn, trắng nón nà tay nhỏ đột nhiên có âm lãnh quỷ khí trào lên mà ra, ngưng hóa thành một cây chùy thủ, đối với tay súng vạch tới. A. A. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, liền có 3 cái tay súng bởi vì né tránh không kịp, ngực hoặc là cổ hoặc là bụng bên trên, quỷ dị xuất hiện một vết thương, máu tươi dâng trào mà ra. Mặc dù cái kia vết thương còn không đến mức chí mệnh, nhưng chỉ cần nhiều đến cái 7-8 hạ, cũng đủ rồi muốn người tính mạng. Bành! Bành! Phúc! Phúc! Hai vị đoạt sông lên trước Liêu Quốc thuật sĩ, cấp tốc thi pháp cùng 2 cái quỷ anh đối chiến, cũng chỉ là vừa đối mặt, liền bị phá pháp thuật, thậm chí đều có chút thuật pháp phản vệ, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Mà cái này 2 vị Liêu Quốc thuật sĩ có thải linh 4 tầng cảnh giới. Gần 100 cái chênh lệch một bước liền có thể trở thành quỷ binh lệ quỷ. Lạc hậu một chút Tần Chính Phàm thấy thế sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Người khoác quỷ khí châu ngưng hóa áo giáp, tay cầm quỷ khí châu ngưng hóa binh khí, có thể gọi là quỷ binh. Quỷ binh đã có thể trực tiếp lấy quỷ khí biến thành binh khí đối người thân thể trực tiếp tạo thành tương đối nghiêm trọng vật lý tổn thương. Mà không giống cái khác lệ quỷ giống nhau chỉ có thể thông qua cuốn thân lấy âm khí dần dần phá người xấu sinh cơ để người sinh bệnh, lại hoặc là mê hoặc người thần trí để người sinh sinh sợ hãi hoặc là ý loạn thần mê để người chính mình giết hại chính mình. Lợi hại hơn nữa một chút, cũng chỉ có thể cho người thân thể tạo thành thương tổn rất nhỏ trong thời gian ngắn là không cách nào gây nên người chết mạng, nhất chủ yếu vẫn là nhân loại bởi vì không biết mà sinh ra sợ hãi chính mình đem chính mình dọa ra bệnh tới. Quỷ binh trừ có thể lấy quỷ khí ngưng hóa binh khí trực tiếp cho người thân thể tạo thành tương đối nghiêm trọng vật lý tổn thương còn có thể thi triển một chút quỷ thuật, còn có được nhất định linh tính, phản ứng nhanh chóng mẫn. Coi như tố uy cấp bậc này huyền môn thuật sĩ, muốn chấn sát một cái quỷ binh đều không phải chuyện dễ dàng. Đừng nói chi là gần trăm cái. May mà những này quỷ anh cuối cùng còn chưa trở thành chân chính quỷ binh nếu không lấy Tần Chính Phạm bây giờ tu vi là khẳng định ứng phó không được chỉ sợ cũng được bại lộ sư phụ hắn lưu cho hắn linh phủ. Tiểu Thụy, Chỉ Phong, các ngươi dùng lên kim cương phủ hộ thân. Tần Chính Phạm kịp thời quyết định hạ lệnh, sau đó một cái tung người xông tới. Liên như thế một chút thời gian. Tố Uy cùng Tha Nông bên kia lại ngã xuống hai người. Mà Tố Uy cùng Tha Nông, một cái thôi động hắc sát xà cùng 10 cái quỷ anh chém giết. Một cái không ngừng thi triển thuật pháp độc cản 4 cái quỷ anh. Tố Uy tình thế nhìn còn ổn định nhưng Tha Nông một người ngăn cản 4 cái quỷ anh rõ ràng có chút phí sức. Sư tôn uy vũ. Mặt địch các đệ tử thấy thế từng cái mắt lộ ra kính sợ vẻ kích động. Mà những tay súng kia trừ mắt lộ ra kinh hãi vẻ sợ hãi, trong lòng còn có một loại không nói ra được phẫn hận. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm giết hết địch nhân lại muốn bọn hắn như vậy nhiều đồng bạn không công chịu chết. Đáng thương bọn hắn còn không biết. Bọn hắn đồng bạn không chỉ có không công chịu chết mà lại bọn hắn hồn phách đều thành những cái kia quỷ anh đồ ăn. Ha ha! Chỉ cần lại cho bản tôn một chút năm, ai còn dám đến Nam Quắc rừng cây? Nam Quắc rừng cây chính là của bản tôn. Bản tôn mới là Nam Quắc rừng cây vua. Xoa Kiệt mặc dù đã sớm biết mình những năm này theo trong lúc vô tình được tới bí pháp vất vả nuôi quỷ anh rất lợi hại nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy trước là nao nao tiếp lấy lên tiếng cười như điên. Tân Huyền Sư! Không nghĩ tới Xoa Kiệt vậy mà tu luyện ra bực này âm hiểm ngoan độc, có thể trực tiếp tổn thương người nhục thân quỷ vật đến, nhiệm vụ lần này chỉ sợ vẫn là muốn gián đoạn. Làm phiền ngươi cùng ta cùng một chỗ đoạn hậu, chúng ta vừa đánh vừa lui. Chỉ cần kéo ra cùng Xoa Kiệt khoảng cách, hắn cái này quỷ anh uy lực khẳng định sẽ đại giảm. Thấy Tần Chính Phàm tung người đi lên, Tố Uy vội vàng nói. Bắt giặc trước bắt vua. Chờ chút ta ra tay trước một đại chiêu kích thương những này quỷ anh, sau đó các ngươi toàn bộ đều buộc phát sát chiêu. Cuốn lấy những này quỷ anh, đừng để bọn chúng có cơ hội hồi viên. Tất cả tay súng ngăn chặn đối phương tay súng xạ kích, chỉ muốn các ngươi có thể cuốn lấy 2-3 giây, ta liền có thể trùng sát đến cái kia tòa nhà phòng ở, chấn áp Xoa Kiệt. Tần Chính Phàm tới gần Tố Uy, một bên tiện tay một cái trưởng đao bổ ra một cái sông lên quỷ anh, một bên hạ lệnh nói. Tần Huyền Sư, dạng này ngươi quá nguy hiểm. Tố Uy mặt lộ vẻ lo lắng nói. Chính Phàm, cái này không được. Dương Hạo lúc này cùng Bảo Diễm chờ Đại Chu Quốc huyền môn thuật sĩ cũng đều đã vọt tới tiền tuyến đến, nghe vậy quả quyết phủ định nói. Này ác ma hung tàn vô cùng, như hôm nay không đem hắn chấn sát, để hắn lại trưởng thành tiếp, còn không biết hắn muốn thai họa bao nhiêu người. Ý ta đã quyết, yên tâm, ta có tự vệ biện pháp. Tần Chính Phàm nói, mục thấu vẻ kiên định. Nói xong, Tần Chính Phàm một mực thu liễm lấy bất động linh lực đống nhiên ở trong người cấp tốc vận chuyển lại. Hai tay của hắn 10 ngón vô cùng linh xảo kết động. Bất quá thời gian trong nháy mắt, pháp ấn đã thành. Pháp ấn ra. Kia là một cái tản ra vô cùng cực nóng cùng cổ xưa khí tức pháp ấn. Pháp ấn đột nhiên tại không trung nổ tung. Tinh hỏa liệu nguyên. Một nhiều đốm lửa mang theo kinh khủng nhiệt độ, như là lưu tinh giống nhau hướng phía bốn mặt bắt pháp kích bắn đi. Lần này tinh hỏa liệu nguyên uy lực so với Tần Chính Phàm lần trước đối phó thân nhạc giật lợi hại hơn một cái cấp bậc. Quỷ thuần âm, hỏa trúc dương. Quỷ vật tối kỵ lôi điện cùng dương hỏa. Đồng thời Tần Chính Phàm cái này tinh hỏa bên trong tích chứa là hắn xa so với huyền môn thuật sĩ còn tinh khiết hơn hỏa hệ pháp lực. Tinh hỏa còn không có đến, kia từng cái quỷ anh cũng đã hoảng sợ kêu lên, bốn phía trốn nhảy lên, muốn né tránh cái này tinh hỏa. Nhưng quỷ anh cuối cùng không phải người, lại nào có người thông minh tài trí, mà lại quỷ anh cùng Xoa Kiệt tâm thần tương thông. Xoa Kiệt lúc này tự tin tâm đang đứng ở cực độ bành trướng bên trong, lại cái kia sẽ nghĩ tới đối phương trong đội ngũ còn cất giấu như thế một vị khủng bố nhân vật. Ép căn bản không hề mảy may cảnh giác. Tần Chính Phàm lấy có tính nhẩm không tâm, thừa dịp đối phương cuồng vọng tự đại, triệt để bung lòng thời khắc, đống nhiên nổi lên. Tinh hỏa đánh trúng quỷ anh, lập tức như là lửa nhen nhóm dầu chân đồng dạng, phát ra xì 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 thanh âm. Từng sợi hắc khí từ quỷ anh trên người bốc lên, quỷ anh thân thể bắt đầu trở nên mỏng manh lên. Đáng chết, là huyền sư, không, chí ít cũng là trung huyền sư. Trong phòng Xoa Kiệt sắc mặt đột biến, cả người đều kém chút muốn nhảy dựng lên. Tụ linh như đao là thải linh 8 tầng, biểu thị pháp lực tinh luyện cùng đối với pháp lực thao túng đã đạt đến trình độ nhất định, chỉ cần tiến thêm một bước chính là thải linh 9 tầng. Mà Tần Chính Phàm chiêu này tinh hỏa liệu nguyên, chính là phạm vi lớn sát chiêu, mang ý nghĩa hắn pháp lực tinh luyện trình độ cùng đối với pháp lực thao túng năng lực, đã vượt qua thải linh 8 tầng, chí ít cũng đã là huyền sư cấp bậc. Thậm chí bởi vì tinh hỏa uy lực, số lượng còn có độ chính xác, Xoa Kiệt cho rằng đã tuyệt đối vượt qua chính mình một mảng lớn. Xoa Kiệt đã là huyền sư cảnh giới, bất quá chỉ là tiểu huyền sư, sở dĩ hắn mới nhận định Tần Chính Phàm chí ít cũng là trung huyền sư. Cuốn lấy quỷ anh, tay xuống nghiệm hộ ta. Tại Xoa Kiệt chấn kinh đến kem chút muốn nhảy dựng lên thời khắc, Tần Chính Phàm đã một tiếng quát chói tai, cả người như là đại điểu đồng dạng từ trên mặt đất phi thân lên. Động tác mau lẹ, chỉ một cái liền đến 50 mét có hơn. Đáng chết, vẫn là võ đạo cao thủ. Giết hắn. Giết hắn. Thấy Tần Chính Phàm vậy mà như con chim đồng dạng bay nhào mà đến, Xoa Kiệt toàn thân chấn động, trong mắt xuyên suốt ra vẻ kinh hãi, theo sát lấy thanh sắc câu lệ mà hống lên lên, trong tay Bách Quỷ Phiên cũng theo sát lấy bỗng nhiên huy động. Bách Quỷ lập tức thét chói tai vang lên, giống như từng tia chớp hướng Tần Chính Phàm đánh giết mà tới. Phúc. Tố Uy một ngụm máu tươi phun tại Hắc Sát Xà bên trên, Hắc Sát Xà thể tích đột nhiên biến lớn hơn 2 lần, to dài thân thể bỗng nhiên quét qua. Lập tức đem bốn phía 10 cái muốn vồ giết về phía Tần Chính Phàm quỷ anh cho hung hăng quét qua một bên. Cái khác thuật sĩ cũng đều biết thắng bại ở đây giơ lên, nhao nhao toàn lực thôi động thuật pháp, cuốn lấy quỷ anh. Tay súng nhóm thì đã sớm nâng thương đối với ẩn nấp tại phòng tường vây phía sau tay súng liên tục xạ kích, lấy hỏa lực áp chế bọn hắn, để bọn hắn không có thăm dò xạ kích cơ hội. Nhưng quỷ anh có gần 100 cái, mỗi một cái lại đều chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành quỷ binh, thực lực cường đại, tốc độ nhanh nhẹn vô cùng. Tố Uy bực này cấp bậc cường giả còn có thể lập tức cản trở 10 cái, những người khác giống Dương Hạo nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngăn lại một cái, mà Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong loại này cấp bậc được đừng nói ngăn cản, có thể tại quỷ anh công kích bên dưới tự vệ cũng không tệ rồi. Bất quá Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong có phá tà phù tại tay, lúc này đã không lo được đau lòng, đối với một con muốn vồ giết về phía Tần Chính Phàm quỷ anh chính là một tấm phá tà phù ném qua đi. Phá tà phù lập tức hóa thành một đạo lợi kiếm xé rách không gian chém trúng quỷ anh. Lập tức chém quỷ anh chia làm hai nửa, bị bổ ra địa phương hắc khí ứa ra, nhất thời nửa khắc ở giữa không có cách nào khép lại thành một. Đây là quỷ anh lợi hại, đổi thành cái khác lệ quỷ, bị phá tà phù biến thành một kiếm chém chúng, sớm liền biến thành một sợi khói xanh, biến mất giữa thiên địa. Đám người hết sức quấn quanh phía dưới, còn có hơn 30 cái quỷ anh thét chói tai vang lên nhào về phía Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm mặc dù có thể như chim đồng dạng tại không trung lăng không phi hành một đoạn khoảng cách, nhưng tốc độ cùng quỷ anh vẫn là không có cách nào so sánh. Quỷ anh phát sau mà đến trước, giữa không trung ngăn cản Tần Chính Phàm. Chương 149, thu hoạch khổng lồ. Cút ngay cho ta. Tần Chính Phàm hai mắt trừng trừng, nắm ở trong tay tinh hỏa liệu nguyên pháp ấn lần nữa bỗng nhiên phát ra. Đầy trời tinh hỏa, lộng lây vô cùng. A a a. Từng cái quỷ anh lần nữa bị đánh trúng, nhao nhao về sau bốn phía rơi xuống. Tần Chính Phàm sắc mặt hơi hơi trắng lên, cũng đi theo rơi xuống, nhưng lập tức bỗng nhiên một điểm, cả người lần nữa như đại điểu đồng dạng bay lên. Giết. Xoa Kiệt thấy Tần Chính Phàm cả người bay giữa không trung, như diều hâu đồng dạng lập tức liền muốn đánh giết đến phòng nơi này, trong mắt bỗng nhiên xuyên suốt ra vẻ hung lệ. Trong tay pháp ấn bỗng nhiên bắn ra. Một thanh cong đao trống rông xuất hiện tại giữa không trung. Cái này cong đao to như cánh cửa, đen như mực, âm lãnh vô cùng, vạch qua bầu trời lúc, bốn phía không khí đều phảng phất muốn lập tức ngưng đông lạnh lên. Giết. Xoa Kiệt đại đệ tử gần như đồng thời pháp ấn bỗng nhiên bắn ra. Cũng là một thanh đen như mực cong đao, nhưng lớn nhỏ thanh thế so với Xoa Kiệt phát ra phải kém hơn một mảng lớn, nhưng đã có thể hiện hiện tại không trung, chính là pháp lực ngoại hiện. Còn có hai vị đệ tử kém một chút, phân biệt cơ màu đen cờ kỳ, thả ra từng cái lệ quỷ dương nhanh múa vuốt nhào về phía Tần Chính Phàm. Đáng chết, huyền sư. Thải linh 7 tầng. Tần huyền sư mau lui lại. Tố Uy đám người vừa nhìn thấy Xoa Kiệt cùng hắn đại đệ tử thả ra âm sát đao, không khỏi sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói. Xoa Kiệt mấy năm trước cũng bất quá chỉ là thải linh 7 tầng, lần này cho dù lợi hại, Tố Uy mấy người cũng chỉ cho là hắn pháp bảo lợi hại, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Xoa Kiệt chính mình đều bước vào huyền sư cảnh giới, thậm chí liền môn hạ đệ tử đều đạt đến thải linh 7 tầng. Muốn giết ta, các ngươi còn kém xa. Tần Chính Phàm lại tại lúc này lộ ra phá lệ tỉnh táo. Hai mắt xuyên suốt ra vô cùng sắc bén ánh mắt, cái kia vào đầu chém xuống hai thanh âm sát đao tại hắn sắc bén ánh mắt phía dưới, nháy mắt liền bị nhìn rõ đến sơ hở yếu điểm như tại. Mười ngón kết động, sau đó hai ngón một thanh như kiếm, đối với hai thanh âm sát đao vạch tới. Một thanh hỏa kiếm hoành không mà ra, đối với cái kia to như cánh cửa cong đao vạch một cái. Răng rác một tiếng, đen như mực cong đao như là khối băng đồng dạng vỡ tan, sau đó đông nhiên nổ tung ra, hóa thành từng sợi âm sát hắc khí theo gió biến mất. Hỏa kiếm vạch một cái phá vỡ Xoa Kiệt âm sát đao, theo sát lấy lại phá mặt để âm sát đao. Về sau vẫn như cũ có lưu dư thế gào thét lên hướng Xoa Kiệt cản thân vạch tới. Kiếm chưa đến, cực nóng khí tức nhào tới trước mặt, dọa đến Xoa Kiệt nắm lấy bên người đệ tử nhỏ nhất, trực tiếp liền ném qua đi. Đồng. Một tiếng kiếm dư thế cuối cùng không thể phá vỡ hắn đệ tử nhỏ nhất nhục thân, nhưng hỏa kiếm nổ tung lúc lại lập tức nhen nhóm y phục của hắn. A. Xoa Kiệt nhỏ nhất đệ tử đau đến cả người lăn lộn trên mặt đất. Nhưng cái này lửa không phải phổ thông lửa, chính là pháp lực biến thành lửa, không chỉ có nhiệt độ so thường lửa cao mà lại còn không dễ dàng như vậy dập tắt. Xoa Kiệt đệ tử nhỏ nhất trên mặt đất bên trên liên tục lăn lộn, nhưng không thấy lửa diệt trên người, ngược lại phát ra xì 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 dầu chân bị bốc cháy thanh âm. Xoa Kiệt thấy Tần Chính Phàm pháp thuật chi uy kinh khủng như vậy, trong mắt xuyên suốt ra một vòng thoái ý, há miệng một đạo huyết tiễn phun tại Bách Quỷ Phiên bên trên. Xoa Kiệt cái này một ngụm máu phun tại Bách Quỷ Phiên bên trên, cả người đều hể bại không ít, nhưng Bách Quỷ Phiên bên trên lại quỷ khí phun trào. Quỷ khí lập tức ngưng tụ thành mấy chục cái quỷ anh, trong tay cầm chùy thủ, mắt lộ ra ấm lánh hung lệ ánh mắt, cười khanh khách hướng Tần Chính Phàm đánh giết mà đi. Tần Chính Phàm thấy mười mấy tên quỷ anh lại lần nữa đánh tới, bất đắc dĩ lần nữa vận chuyển chỗ dư không nhiều linh lực, tay nâng pháp quyết, chuẩn bị lại lần nữa thi triển tinh hỏa liệu nguyên. Liên tại Tần Chính Phàm chuẩn bị lại lần nữa thi triển tinh hỏa liệu nguyên lúc, Xoa Kiệt trong mắt bỗng nhiên xuyên suốt ra vô cùng hung lệ quyết nhiên ánh mắt, ngón tay tại trong miệng khẽ cắn máu tươi dâng trào. Lại sau đó Xoa Kiệt cái kia giữ lại máu tươi ngón tay đối với Bách Quỷ Phiên bên trên một cái như là quỷ đầu đồng dạng phù văn bỗng nhiên đâm một cái. Veng, veng, veng. Vây quanh Tần Chính Phàm mấy chục cái quỷ anh, còn có bị Tố Huy đám người cuốn lấy quỷ anh toàn đều đột nhiên nổ tung lên. Hắc ám lập tức bao phủ lại toàn bộ sơn lâm, đồng thời âm sắt băng lãnh quỷ khí như là từng thanh băng lãnh phong nhận gào thét lên trong bóng đêm bốn phía xung loạn. Tần Chính Phàm trong lòng giật mình, linh lực đông nhiên chuyển một cái, toàn thân cơ thịt căng cứng, trong bóng tối hai mắt như điện quang lấp lóe, hai chân đông nhiên trên mặt đất bên trên một điểm, cả người bay lên cao cao, thân thể tại không trung không ngừng Nazi, thậm chí Nazi ở giữa. Tần Chính Phàm song trưởng còn đối với bốn phía một trận huy động. Xuy, xuy, xuy. Mấy chục cái quỷ anh cùng một chỗ bạo tạc sinh ra quỷ khí lưỡi đao cỡ nào nhiều, lít nha lít nhít, có thể nói là kín không kẽ hở, cho dù Tần Chính Phàm phản ứng cực nhanh, lại có tử phủ nguyên thần tương trợ, có thể trong nháy mắt thấy rõ khe hở, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, phạm vi lại như vậy chật hẹp, trên người vẫn là bị quỷ khí lưỡi đao vẽ 4-5 chỗ. Quần áo đều bị vạch phá. Còn tốt Tần Chính Phàm kịp thời vận chuyển linh lực hộ thể. Lại thêm lên hắn những ngày gần đây, nhục thể của hắn mỗi ngày trải qua linh lực tầm bổ, lại mỗi ngày luyện thể không ngừng, mặc dù không dám nói cùng cốt thép đồng dạng rắn chắc, nhưng so với người bình thường vẫn là cường đại hơn nhiều. Quỷ khí lưỡi đao bị quần áo chặn lại về sau, cuối cùng chỉ trên người hắn lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết đao. Mà cùng Tần Chính Phàm đứng được tương đối gần Xoa Kiệt nhị đệ tử, còn trên mặt đất bên trên lăn lộn tiểu đệ tử, cùng phụ cận ba tên tay súng liền không có may mắn như thế. Bọn hắn né tránh không kịp, bị lít nha lít nhít quỷ khí lưỡi đao vạch bên trong, có ít đao vừa vặn xẹt qua cổ của bọn hắn, trái tim chờ yếu hại, nháy mắt toi mạng. Tần Chính Phàm rơi xuống đất, trong bóng tối nhìn thấy bên người mấy người tử vong thảm trạng, trong đầu không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn cho là mình là chân chính tu linh giả, học pháp thuật lại là chuyển thừa từ một đời tinh chủ, trên người còn có sư phụ lưu linh phù, cho dù linh lực hao tổn được 7-8 phần, nhưng cùng lắm thì vận dụng bảo mệnh át chủ bài, thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định vẫn là chính mình. Kết quả không nghĩ tới chân chính sinh tử chi chiến xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn hung hiểm rất nhiều. Xoa Kiệt vậy mà còn có một chiêu như vậy trực tiếp dẫn bạo quỷ anh sát chiêu. Nếu là ngay từ đầu Xoa Kiệt liền biết hắn là huyền sư, vừa thấy mặt liền thả ra hơn 100 cái quỷ anh, sau đó mặc kệ 3721 trực tiếp dẫn bạo, Tần Chính Phàm thật không dám khẳng định chính mình hiện tại có hay không còn có thể còn sống. Trong lòng nghĩ mà sợ thời khắc, Tần Chính Phàm ánh mắt bay nhanh đảo qua bóng tối bao trùm rừng rậm. Hắn có tử phủ nguyên thần, cho dù chỉnh cánh rừng bị quỷ khí bao phủ, một mảnh hắc ám, cũng ngăn không được ánh mắt của hắn. Liền như thế một lát sau, Xoa Kiệt đã không biết chạy tới nơi nào đi. 100 mét có hơn, Dương Hạo đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương, may mà bọn hắn đối phó đều là không tinh phân tán quỷ anh, có chút vẫn là tầm 2-3 người đối phó một cái quỷ anh, cũng không phải là một đống quỷ anh vây quanh bọn hắn tập trung bị dẫn bạo, trừ cá biệt nhìn thương thế có chút nghiêm trọng, đại bộ phận đều không có gì đáng ngại. Cái này khiến Tần Chính Phàm ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt giống như điện, tiếp tục liếc nhìn bốn phía. Tần Chính Phàm không thấy được Xoa Kiệt, ngược lại là thấy được hắn đại đệ tử Mặt Đề, lúc này đang va chạm chạm hướng một chỗ nhúc nhích. Tần Chính Phàm thấy thế tiện tay lấy ra một thanh phi châm, đang chuẩn bị bắn đi qua lúc, trong bóng tối, xa xa truyền đến Xoa Kiệt thanh âm, bản tôn ghi nhớ ngươi, cuối cùng có một ngày sẽ giết ngươi. Tần Chính Phàm vội vàng thuận theo thanh âm nhìn lại, hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên, thân thể đã động tác mau lẹ, hướng phía đã không sai biệt lắm đến bên vách núi Xoa Kiệt đuổi đi qua, đồng thời phi thân lên lúc, vẫn không quên đem giơ tay lên, điểm điểm hàn quang xẹt qua hắc ám, nhao nhao rơi trên người Mặt Đề. A! Mặt Đề hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất bên trên, đầu bên trên, cổ bên trên đều cắm đầy phi châm. Xoa Kiệt đến bên vách núi, nắm lấy một cây sợi đằng, tung người một cái liền nhảy xuống. Xoa Kiệt thả người nhảy xuống về sau, Tần Chính Phàm cũng rất nhanh chạy tới Xoa Kiệt nhảy xuống địa phương. Nhìn xem cao cao vách núi phía dưới là chạy xiết mánh giang, Tần Chính Phàm trong lòng không khỏi hơi động một chút, nhớ tới tổ gia thôn phía sau núi vách núi. Bất quá nơi này cũng không có cái gì chướng nhãn trận pháp, hết thảy đều là tự nhiên. Ngươi luôn không khả năng nhảy đi xuống tìm chết đi. Tần Chính Phàm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một tay nắm lên một cây sợi đằng, một tay bóp ba tấm nhị phẩm linh phủ. Một tấm là hỏa kiếm phủ, một tấm là hỏa thuẫn, một tấm là tiên hạt phủ. Phía trước đã từng gặp qua chiến đấu phức tạp hung hiểm, Tần Chính Phàm lần này cũng không dám lại có chút chủ quan. Phía trước hai tấm chiếu cô công thủ, mà phía sau một tấm thì là vì vạn nhất rơi xuống vách núi làm chuẩn bị. Dù sao đây chính là gần ngàn mét vách núi, Tần Chính Phàm cũng không cho rằng chính mình rơi xuống dưới còn có sống mạng hy vọng. Thuận theo sợi đằng, Tần Chính Phàm rất nhanh liền đến cái kia bị lục dây leo che khuất cửa sơn động. Loại này che lấp lửa qua người khác mắt lại chỗ nào có thể lừa gạt được Tần Chính Phàm, huống chi còn có như không huyết khí từ bên trong phiêu giật mà ra, lại chỗ nào có thể trốn được Tần Chính Phàm bây giờ nhạy cảm khứu giác. Nguyên lai là ở đây. Tần Chính Phàm hít sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lục dây leo. Hô! Hô! Xoa Kiệt liền y phục đều không có cởi, cả người liền ngâm trong huyết trì, sắc mặt tái nhợt, trong miệng thở hổn hển. Đáng chết đại Chu Quốc thuật sĩ, vậy mà làm hại bản tôn đau mất mấy năm vất vả ôn dưỡng quỷ anh, còn làm hại bản tôn bị thương. Nhưng không quan hệ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Bản tôn có đại cơ duyên, được bản phái tiên tổ bí pháp truyền thừa. Chỉ cần cái này nam quắc trong rừng, không ngừng có anh hài muốn sinh ra, bản tôn liền có thể rất nhanh một lần nữa đem pháp lực lại tu luyện từ đầu trở về, một lần nữa bồi dưỡng ra quỷ anh tới. Lần này thất bại là bản tôn quá bất cẩn quá nóng lòng, lần tiếp theo, bản tôn sẽ không nóng lòng như thế. Bản tôn nhất định sẽ hảo hảo ẩn nhẫn cái hơn 10 năm. Hừ, bây giờ thiên phượng tinh linh khí khô kiệt, truyền thừa không trọn vẹn. Mà bản tôn lại không chỉ có đạt được tiên tổ tương đối hoàn chỉnh truyền thừa, còn tìm đến một loại có thể đền bù linh khí khô kiệt ma môn đạo pháp, có thể tại ác liệt hoàn cảnh lớn bên dưới, nhanh chóng tăng cao tu vi. Không chỉ có như thế, bản tôn còn có một gốc linh dược, chỉ tiếc lấy bản tôn bây giờ tu vi đụng một cái đến cái kia linh quả, liền kinh mạch đều kém chút muốn đông cứng, còn dùng ăn không được. Bất quá lần này bản tôn không đổi, bản tôn nhất định sẽ mượn bí pháp tu luyện tới trung huyền sư cảnh giới, sau đó lại nghĩ biện pháp phục dụng cái này linh quả. Đến lúc nói không chừng nhất cử liền có thể đột phá đến đại huyền sư cảnh giới, khi đó mặc cho ngươi bao nhiêu lợi hại, bản tôn giết ngươi cũng như giết một con chó đồng dạng. Ngâm trong huyết trì, với hấp thu huyết trì bên trong ẩn chứa từng sợi tinh khiết huyết khí năng lượng, Xoa Kiệt một bên lẩm bà lẩm bẩm. Lần này tổn thất nặng nề, trong lòng của hắn cũng hối hận dị thường, không đem những này lời nói ra trấn an chính mình, trong lòng của hắn kìm nén đến khó chịu. Thật sao? Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Xoa Kiệt vừa dứt lời, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo mang theo niệm ai thanh âm. Ai? Xoa Kiệt dọa đến cả người đều manh đứng lên. Xoa Kiệt vừa mới đứng lên, đầy trời hàn quang lóe lên. Tiếp theo, Xoa Kiệt mi tâm, huyệt thái dương, cổ bên trên, rất nhiều huyệt đạo đều cắm lên cương châm. Phía trước đã nếm qua một cái giao hấn, Tần Chính Phàm tự nhiên sẽ không lại phạm lần thứ hai, trực tiếp liền cho Xoa Kiệt đến cái ngoan chiêu, để tránh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xoa Kiệt lập tức đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Hai tròng mắt trừng tròn xoe, như là thường nhân giữa ban ngày gặp quỷ, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm. Ngươi làm sao sẽ biết ta ẩn thân nơi? Xoa Kiệt hỏi. Cái này ẩn thân nơi, liền hắn tín nhiệm nhất đại đệ tử, Xoa Kiệt đều chưa hề cáo chi qua. Xoa Kiệt đến hiện tại còn không thể tin được, Tần Chính Phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới bí ẩn như vậy, chỉ có một mình hắn biết đến địa phương. Là ngươi dẫn ta tới. Tần Chính Phàm trên mặt vẻ trâm trọng nói. Đang khi nói chuyện, hắn đứng tại cạnh huyết trì, đưa tay đem Xoa Kiệt ôm ra. Khi hắn đem Xoa Kiệt từ huyết trì bên trong cầm lên lúc đến, Tần Chính Phàm thấy được Xoa Kiệt sau lưng dùng chưa thành hình thai nhi xương cốt chồng chất mà thành cốt sơn, sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh vô cùng, trong mắt giấy lên vô cùng nồng đậm sát ý. Không có khả năng. Quỷ anh bạo tắt lúc, quỷ khí bao phủ chỉnh cánh rừng, một mảnh hắc ám, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Xoa Kiệt vẫn là khó có thể tin. Hắc ám cũng chỉ có thể che đậy tầm mắt của các ngươi, lại che đậy không được tầm mắt của ta. Chẳng qua nếu như ngươi trước khi đi không hô một tiếng, nhất thời nửa khắc, ta còn thực sự không có cách nào như thế nhanh tìm tới nơi này. Tần Chính Phàm nói. Xoa Kiệt nghe vậy cả người triệt để choáng váng, hối hận liền giống như rắn độc tại không ngừng thôn vệ lấy hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại kia cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, Tần Chính Phàm vậy mà còn có thể nhìn thấy cảnh vật bốn phía. Nếu là hắn biết cái này một điểm, đánh chết hắn cũng không dám nói ra câu kia ngoan thoại. Chỉ là hiện đang hối hận đã muộn. Vô cùng hối hận thời khắc, Xoa Kiệt cảm nhận được một cỗ băng lãnh như thực chất sắc khí, không khỏi toàn thân một cái giật mình, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, nhìn xem sắc mặt xanh xám Tần Chính Phàm liên tục cầu xin tha thứ nói, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta nguyện ý quy thuận ngươi, ta là huyền sư, ta có thể thay ngươi làm rất nhiều chuyện. Như ngươi loại này hung tàn đến khiến người giận sôi, tội ác chồng chất ra hỏa, ta hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, ngươi vậy mà còn muốn ta tha cho ngươi một mạng. Tần Chính Phàm mục thấu hung quang nói, tay đã nổi lên trường đao, nhắm ngay đan điền của hắn. Mặc dù sẽ không đem Xoa Kiệt thiên đao vạn quả, nhưng bực này ma đầu, Tần Chính Phàm lại tuyệt đối sẽ không để hắn chết đi dễ dàng như vậy. Không, không, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, ngươi liền vĩnh viễn đã mất đi đặt chân huyền thánh cơ hội. Hiện tại toàn bộ thiên phượng tinh linh khí khô kiệt, thiên tài địa bảo thưa thất vô cùng, nếu không mở ra lối riêng, lấy phi thường thủ đoạn, chúng ta những này huyền môn thuật sĩ tuyệt không có cách nào nghịch chuyển hậu thiên vì tiên thiên, đặt chân trong truyền thuyết huyền thánh cảnh giới. 6 năm trước, ta bất quá mới thải linh 7 tầng, nhưng ngươi nhìn ta hiện tại đã là thải linh 9 tầng, huyền sư cảnh giới. Ngắn ngủi 6 năm liền vượt qua 2 cấp độ, hơn nữa còn là vượt qua trung kỳ cùng hậu kỳ ngưỡng cửa này. Ta năm nay mới 82 tuổi, nếu như lại tiếp tục bằng vào ta biết đến bí pháp tu luyện xuống dưới, nói không chừng sinh thời liền thật có hy vọng nghịch chuyển hậu thiên vì tiên thiên. Ta tuổi đã cao đều còn có hy vọng, ngươi còn trẻ như vậy, khẳng định hy vọng lớn hơn. Đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết bí pháp này. Xoa Kiệt thấy Tần Chính Phàm tay nâng trường đao, một cỗ cực nóng mà lăng lệ khí tức trực thấu đan điền của hắn, dọa đến vội vàng nói. Sở dĩ ngươi vì cái kia cái gọi là huyền thánh cảnh giới, nghịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên, giết như vậy nhiều phụ nữ mang thai, giết như vậy nhiều hài đồng. Tần Chính Phàm thần sắc dữ tợn nói, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trong lúc nói chuyện, hắn rốt cuộc gan không nén được lửa giận, một chưởng đối với Xoa Kiệt đan điền liền chặt xuống dưới. Bành! Một tiếng, Xoa Kiệt đan điền phát ra một đạo như là khí cầu nổ rơi thanh âm. A! Xoa Kiệt nhọn tiếng kêu thảm thiết, cả người ngửa mặt té ngã, da trên người nháy mắt bò đầy nếp nhăn, phảng phất vỏ cây già đồng dạng. Ha ha, ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta, ngươi phế đi đan điền của ta. Ngươi biết hay không ta vì cái gì giết phụ nữ mang thai, lấy thai nhi, bởi vì thai nhi còn chưa ra mẹ bụng còn ẩn chứa một sợi cực kỳ yếu ớt tiên thiên chi khí. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi làm sao hấp thụ luyện hóa nó, ta muốn ngươi cả một đời đều sinh hoạt tại thống khổ trong hối hận, bởi vì ngươi bỏ qua duy nhất có hy vọng đặt chân huyền thánh cảnh giới cơ hội. Xoa Kiệt nằm trên mặt đất bên trên một hồi lâu, đột nhiên cười to lên, thần sắc vô cùng dữ tợn, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Ngươi cho rằng người khác sẽ giống như ngươi, vì đó căn bản không biết có khả năng hay không thực hiện cơ hội, liền phát rồi sao? Tần Chính Phàm nhịn không được phẫn hận trong lòng, cầm lấy một cây châm trực tiếp liền đâm vào Xoa Kiệt một cái trong mắt. Ha ha, có gan ngươi liền giết ta nha. Ngươi lại tra tấn ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Xoa Kiệt điên cuồng mà gọi nói. Ta năm nay mới 23 tuổi, liền đã đạt đến huyền sư chi cảnh, ngươi cho rằng ta còn cần ngươi phát rồ tà thuật sao? Tần Chính Phàm đột nhiên một mặt bình tĩnh nói. Đây chẳng qua là ngươi vận khí tốt. Xoa Kiệt sửng sốt một cái, sau đó một mặt giữ tợn nói. Tần Chính Phàm nhìn xem Xoa Kiệt, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng để người linh hồn đều muốn run sợ cười lạnh. Đối với ta mà nói, đặt chân huyền thánh chi cảnh chỉ là thời gian mà nói, bởi vì ta có ta chính đạo. Nhưng ngươi, coi như ngươi giết chóc lại nhiều, lấy bí pháp hấp thu luyện hóa lại nhiều tiên thiên chi khí, kiếp này cũng tuyệt không có khả năng có hy vọng đặt chân huyền thánh chi cảnh. Tương phản, cuối cùng ngươi chỉ lại bởi vì hấp thu luyện hóa quá tạp nhạp tiên thiên chi khí cuối cùng bạo thể mà chết. Không, tuyệt không có khả năng này. Chỉ cần hấp thu luyện hóa đủ nhiều tiên thiên chi khí, ta là được rồi. Xoa Kiệt tức hồn hển nói. Kỳ kinh bát mạch người chính là tiên thiên chi căn, nhất khí chi tổ. Ngươi tám mạch còn chưa xông mở, liền muốn lấy ngươi cái này yếu đuối thập nhị chính kinh đến tổn chữ tiên thiên chi khí, hơn nữa còn là thượng vàng hạ cám tiên thiên chi khí, một khi xông nổi lên, coi như huyền thánh đều muốn pháp lực bạo loạn, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi có thể đột phá đến huyền sư cảnh giới đã coi như là may mắn, ngươi lại tiến lên trước một bước thử một lần nhìn, không bạo thể mà chết mới là lạ. Tần Chính Phàm cười lạnh nói. Xoa Kiệt nghe nói như thế lúc đầu muốn phản bác, nhưng đột nhiên nhớ tới mỗi lần hắn tại trong huyết chỉ thu lấy huyết khí luyện hóa, kinh mạch thậm chí thân thể đều muốn căng phồng lên đến, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, mà lại hắn từ thải linh 8 tầng bước vào thải linh 9 tầng lúc, kinh mạch xác thực có mấy chỗ băng liệt, là hắn bỏ ra một năm công phu mới chậm rãi chữa trị. Không chỉ có như thế, hắn 6 năm trước ngẫu nhiên đạt được quỷ sát môn một chút bí điển, bên trong liền ẩn ẩn có ghi chép trong môn một chút tiền bối đều là đột nhiên bạo thể mà chết. Sở dĩ, bí điển bên trong ghi chép môn công pháp này nhất định phải chậm rãi tu hành, tuyệt không thể nóng nổi. Bây giờ Tần Chính Phàm cái này ngoại môn người, vậy mà một câu điểm phá quỷ sát môn cái này tân bí sự tình, Xoa Kiệt nhớ tới tu luyện đủ loại, còn có trong môn bí điển chỗ ghi lại, trong lòng lại không hoài nghi. Buồn cười, hắn còn cho rằng đạt được môn phái bên trong trí cao thánh điển, cho rằng chỉ cần từng bước một tiếp tục tu hành, kiếp này liền có đặt chân trong truyền thuyết huyền thánh cảnh giới hy vọng. Bây giờ mới biết, hắn nhưng thật ra là tại tự sát. Xoa Kiệt cả người đều choáng váng, Độc Nhãn cũng lập tức trở nên ngốc trệ vô thần. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, ngươi nhất định là đang lừa ta, ngươi nhất định là bởi vì không chiếm được bí pháp này mới cố ý nói như vậy. Trầm tĩnh sau một lúc, Xoa Kiệt đột nhiên gào thét nói, vốn là mặt tái nhợt đỏ bừng lên, bị đâm rách một con mắt trong mắt máu tươi dâng trào. Nhìn xem Xoa Kiệt cuồng loạn, không cam lòng tâm dáng vẻ, Tần Chính Phàm trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Tâm linh bên trên vô tình đập nện mới là đối với hắn lớn nhất trừng phạt cùng tra tấn. Tần Chính Phàm dùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Xoa Kiệt một chút, sau đó vượt qua hắn trực tiếp hướng ba gian thạch thất đi đến. Hắn hiện tại không chỉ có đã bị phế tu vi, mà lại trên người còn khắp nơi là hắn đâm vào cương châm, đã là triệt để phế nhân đồng dạng, hiện tại liền giết chết hắn ngược lại là tiện nghi hắn, vẫn là để hắn tiếp tục chịu đựng một hồi tâm linh cùng nhục thân song trọng thống khổ tra tấn đi. Đây là liệt diễm băng xương quả. Tần Chính Phàm còn chưa tới thạch thất cửa liền thấy thứ nhất ở giữa thạch thất nơi hẻo lánh bên trong cây kia hỏa diễm giống nhau thấp bé cây cùng phía trên dài bao trùm lấy băng xương quả, không khỏi hai mắt đống nhiên sáng lên, không dám tin lên tiếng kinh hô. Liệt diễm băng xương quả. Ngươi biết cái này linh quả. Xoa Kiệt ngẩn người vô thần Độc Nhãn đột nhiên sáng lên một cái hỏi. Đây là nhị phẩm linh dược, không nghĩ tới Thiên Phượng Tinh vậy mà còn có nhị phẩm linh dược. Xem ra Thiên Phượng Tinh quá lớn, còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết linh dược. Nói không chừng liền có tam phẩm, thậm chí tứ phẩm. Tần Chính Phàm lẩm bà lẩm bẩm nói liền một mặt kích động đi vào thạch thất, sau đó từ Thiên Phượng pháp giới bên trong lấy ra chuôi này sư phụ hắn lưu cho hắn hoành đao, giống như cắt đậu hũ cắt vào tảng đá, đem liệt diễm băng xương quả cây toàn bộ tận gốc đều đào lên, thu nhập nhận chữ vật. Ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên nhiều hơn một thanh đao, cái kia linh quả cây đâu, ngươi đem nó thu đi nơi nào, ngươi làm sao làm được? Còn có ngươi vì cái gì không hái quả? Vì cái gì liền cây cùng một chỗ đào đi? Xoa Kiệt không dám tin liên tục hỏi. Ngươi cho rằng ngươi biết nghịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên bí pháp, thực tế bên trên ngươi cái gì cũng đều không hiểu, chẳng phải là cái gì? Tần Chính Phàm khinh thường cười lạnh, căn bản sẽ không nói cho Xoa Kiệt bí mật chỗ tại. Đang khi nói chuyện, Tần Chính Phàm lại đi vào cái thứ hai thạch thất. Vừa đi vào nhập, Tần Chính Phàm liền thấy đầy khắp một cái dương gạch vàng hiện ra kim quang, hai mắt không khỏi đống nhiên sáng lên, nhịp tim đều có chút thêm nhanh. Hắn hồi trước vừa mới bán qua hoàng kim, đối với hoàng kim giá cả trong lòng rõ ràng cực kỳ. Cái dương này có chừng 45cm dài, rộng và cao đều có 3 khoảng 10cm, tràn đầy một cái dương gạch vàng, không sai biệt lắm liền có hơn 700kg, nếu là toàn bộ bán đi, đổi thành đại chu tệ, cái kia chỉ sợ cũng bù đắp được bên trên lần này toàn bộ treo thưởng, cũng chính là chí ít 200 triệu. Lúc này xem ra là phát tài. Tần Chính Phàm trên mặt cũng hơi hiện lên một vòng màu đỏ tới. Có chút tiền. Tần Chính Phàm là không kiếm, cũng không cầm. Liên giống tổ tường tiền, Hoàng Hải Diễm sư phụ tiền, còn có sớm nhất Tư Đồ Sơ Tuyết cho hắn cảm tạ kim. Nhưng có chút tiền, Tần Chính Phàm vẫn là rất tình nguyện kiếm cũng rất tình nguyện cầm. Tỷ như trước mắt cái này dương vàng, đây chính là hắn bước lên to lớn hung hiểm, hao phí đại lượng linh lực, thậm chí có thể nói là dùng mạng đi liều, mới tìm được, hắn lại làm sao không cầm. Mà lại Tạ Quán Dung cũng chính miệng nói qua, Xoa Kiệt tất cả mọi thứ về chấn sát người tất cả. Bọn hắn tuyệt đối không gặp qua hỏi. Tần Chính Phàm cái này vàng tự nhiên cầm được yên tâm thoải mái. Sở dĩ Tần Chính Phàm không khách khí chút nào tại cái dương bên trên một vòng, thu nhập Thiên Phượng pháp giới, sau đó lại theo sát lấy mở ra mặt khác 4 cái dương. Cái này vừa mở ra, kém chút không có sáng mù Tần Chính Phàm con mắt. Một cái dương chứa vẫn là tràn đầy hoàng kim, một cái dương chứa đều là thượng hạng phỉ thúy ngọc thạch bảo thạch, còn có 2 cái dương chứa thì đều là tiền. Một dương là ngàn nguyên mệnh giá mang tệ, đều là từng bó. Có chừng 400 triệu. Man tệ cùng đại chu tệ hối đoái tỷ suất đại khái là 5:1, nói cách khác cái này một dương tiền nếu là đổi thành đại chu tệ, tương đương với 80 triệu. Cuối cùng một dương thì là xanh mơn mởn trăm nguyên mệnh giá tinh Trung Quốc tinh nguyên, cũng là trước mắt tại các nơi trên thế giới lượng lưu thông lớn nhất tệ loại. Tinh nguyên cùng đại chu tệ hối đoái tỷ suất đại khái là 6:1. Tràn đầy một dương có chừng 40 triệu tinh nguyên, quy ra thành đại chu tệ, tương đương với 320 triệu tả hữu. Tần Chính Phàm không có trì hoãn, rất nhanh liền đem còn lại 4 cái dương cũng đều thu nhập thiên phượng pháp giới bên trong, sau đó đi vào cái thứ 3 thạch thất. Cái thứ 3 thạch thất không có thứ gì, chỉ có tảng đá khắc đục mà thành giá sách bên trên trưng bày sách ra dê quyển. Tần Chính Phàm cầm lên lật ra một cái, chính là tròn mắt tận nước, tóc đều muốn từng chiếc đứng lên. Theo sát lấy Tần Chính Phàm lại đem còn lại sách lại tiện tay lật ra một cái, tất cả đều là vô cùng tàn nhẫn tà ác tu luyện pháp môn cùng thuật pháp. Hôn trướng. Ác ma. Tần Chính Phàm cắn răng nghiến lợi mang lấy, trong tay giấy lên một đám lửa trực tiếp đối với giá sách liền ném qua đi. Đồng. Tấm da dê thư quyển vừa gặp phải hỏa diễm lập tức đống nhiên bốc cháy lên, toàn bộ thạch thất ánh lửa một mảnh. Ngươi lại đem bọn chúng toàn bộ đều đốt. Xoa Kiệt không dám tin nhìn lấy một màn trước mắt, trong mắt hắn những sách này quyển thế nhưng là so cái kia Nam Dương Hoàng Kim Châu báo tiền tài muốn chân quý nhiều, không nghĩ tới Tần Chính Phàm vậy mà không chút do dự cho một mồi lửa. Không thiêu hủy bọn chúng, chẳng lẽ còn để bọn chúng giữ lại thai hỏa người sao? Ngươi cái này hôn trướng, ác ma. Xoa Kiệt không gọi còn tốt, lúc đó, Tần Chính Phàm liền lửa giận cháy hương hực, sau khi ra ngoài, đối với hắn chính là đống nhiên một trận loạn dẫm. Sau đó lại trực tiếp đối với hắn được thân thể thả một thanh đuốc, thiêu đến hắn lăn lộn đầy đất. Loại này hung tàn đến cực điểm tà ma, cho dù lấy Tần Chính Phàm thiện lương tâm tính đều hận không thể cầm đem đao đem hắn chậm rãi lăng trì mà chết. Giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi. Xoa Kiệt rốt cục nhịn không được cầu khẩn nói. Giết ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ những chết kia trong tay ngươi phụ nữ mang thai, chưa ra đời thai nhi, còn có tiểu hài. Tần Chính Phàm xanh mặt nói. Nói thôi Tần Chính Phàm chuyển hướng huyết chỉ cùng đống kia bạch cốt. Không biết vì cái gì nước mắt liền chảy xuống không ngừng được. Chương 150, trở về. Một hồi lâu, Tần Chính Phàm mới hít một hơi thật sâu, lấy ra chuôi này hoành đao, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đào một đống lớn tảng đá đem huyết chỉ tính cả bạch cốt đều giấu đi. Nếu có đời sau, hy vọng các ngươi không cần lại gặp này vận rủi. Tần Chính Phàm tâm trong lặng lẽ đọc lấy, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Xoa Kiệt. Lúc này Xoa Kiệt, trừ đầu, toàn bộ thân thể cơ hồ đều đã bị cháy rủi, người cũng đã một mệnh ô hô. Nhìn xem thảm trạng như vậy Xoa Kiệt, lần thứ nhất giết người Tần Chính Phàm vậy mà không có nửa điểm ác tâm, tương phản, hắn tích tụ ở trong lòng nộ khí, tại thấy cảnh này lúc, rốt cục dần dần tan đi. Bởi vì tình huống bên ngoài còn không công khai, mà lại Tần Chính Phàm cũng không muốn những người khác biết Xoa Kiệt còn có như thế một chỗ bí địa, thấy Xoa Kiệt đã chết, Tần Chính Phàm từ bên ngoài tìm một sợi đằng, đem hắn quấn lên sau đó kéo lấy ra cửa hang, lại một đường cực nhanh dọc theo sợi đằng bò lên vách đá. Xoa Kiệt là thủ phạm. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, Tần Chính Phàm khẳng định là muốn cho bốn nước chính phủ một cái công đạo. Tần Chính Phàm bò lên vách đá lúc, trên trăm cái quỷ anh bạo tạc hình thành quỷ khí đã dần dần tan đi, chỉ là âm lãnh khí tức còn quanh quẩn rừng rậm, ngắn ngủi cải biến khí hậu, khiến cho rất nhiều hơi nước ở đây một mảnh rừng rậm tụ tập, bốn phía thành một mảnh trắng xóa. Tần Chính Phàm bởi vì không muốn người biết phía dưới bí động, tại trèo lên vách đá lúc liền đã mượn sợi đằng lắc lư, liên tiếp biến hóa mấy cái vị trí. Chờ hắn lôi kéo Xoa Kiệt từ phía dưới bò lên lúc, kỳ thật cách bí động ngang khoảng cách đã vượt qua hơn 100 mét. Lúc này cho dù có người nhìn thấy hắn từ phía dưới bò lên, cũng căn bản không có cách nào lần theo hắn bò lên vị trí tìm được cái kia bí động. Bất quá, Tần Chính Phàm hiển nhiên quá lo lắng, hắn bò lên vách đá lúc, Tố Uy bọn người mới vừa mới dọn sạch địch nhân, trong trong ngoài ngoài đem lâu đài nhỏ đồng dạng phòng dò xét kết thúc. Chỉ là không thấy được Tần Chính Phàm cùng Xoa Kiệt, bọn hắn đều rất nóng nội, nhất là Dương Hạo. Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong ba người càng là lòng nóng như lửa đốt, ba người sớm liền rời lâu đài nhỏ, chính khắp núi tìm kiếm Tần Chính Phàm. Thậm chí bởi vì không gặp được Tần Chính Phàm, Dương Hạo ba người rất lo lắng Tần Chính Phàm đã tao ngộ bất trắc, hốc mắt đều là đỏ lên. Bởi vì vừa rồi cái kia sắp vỡ, uy lực thực tại quá lớn, bọn hắn vẫn chỉ là đối mặt một lượng con quỷ anh, mà Tần Chính Phàm là khoảng cách gần bị mấy chục cái quỷ anh trực tiếp vây quanh bạo tạc. Lúc ấy bọn hắn chỉ tới kịp khỏe mắt xa xa liếc về một cái tràng diện chợt lóe lên. Một đoàn hắc ám thủy triều nháy mắt đem Tần Chính Phàm nuốt hết, tiếp lấy chính là vô tận hắc ám. Sở dĩ bọn hắn hiện tại tìm không thấy Tần Chính Phàm lo lắng nhất chính là hắn bị nổ đến hài cốt không còn. Mặc dù cái này khả năng không lớn nhưng cũng không phải là không thể được. Dù sao không có tự mình trải qua, bọn hắn cũng không rõ ràng cái kia bạo tạc bên trong tâm uy lực lớn đến bao nhiêu. Dương Hạo chính gấp đến độ trong rừng chạy vội lúc nhìn thấy phía trước xương trắng mênh mông trong rừng rậm ẩn ẩn đi tới một người. Chính Phàm. Dương Hạo cấp tốc chạy mà đi. Tam ca đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong xảy ra chuyện sao? Tần Chính Phàm nhìn xem Dương Hạo cấp tốc chạy đến trước mặt, hốc mắt đều đỏ không khỏi trong lòng giật mình, vội vã hỏi. Bọn hắn có thể có chuyện gì trên người có ngươi cho kim cương phù hộ thể? Ta là tìm khắp nơi không đến ngươi còn cho rằng ngươi xảy ra sự tình. Dương Hạo nói vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hít sâu một hơi, sau đó mới một lần nữa quay lại đến, nhếch miệng cười nói. Hắn đường đường đại nam nhân tự nhiên không thể để cho Tần Chính Phàm nhìn thấy hắn nước mắt kém chút không cầm được quý dạng. Cảm ơn Tam ca, ta không sao, ta mới vừa rồi là đi đuổi theo Xoa Kiệt. Tần Chính Phàm cái này mới biết mình là người trong cuộc mê, Dương Hạo là sốt ruột chính mình, trong lòng không khỏi một hồi cảm động nói. Xoa Kiệt trốn lần sau lại bắt chính là, lần sau không thể mạo hiểm như vậy. Ngươi nếu là xảy ra sự tình ta trở về làm sao hướng nhị ca đại ca bàn giao? Dương Hạo nói. Xoa Kiệt loại người này nếu như bị đào tẩu, còn không biết muốn thai họa bao nhiêu người ta bước lên chút hiểm không tính cái gì, mà lại Xoa Kiệt cũng liền cái kia tà ác pháp bảo lợi hại hắn duy nhất một lần dẫn bạo pháp bảo bên trong quỷ anh về sau, kỳ thật cũng liền cùng lão hổ không còn vớt răng đồng dạng, ta muốn chấn sát hắn vẫn là dễ dàng. Tần Chính Phàm nói. Ngươi ý tứ ngươi đổi tới Xoa Kiệt, đồng thời giết hắn. Dương Hạo nghe vậy trong lòng một trận đập mạnh, không dám tin nói. Vừa rồi cái kia quỷ anh bạo tạc hình thành màn tối, liền liền đèn tin cầm tay ánh sáng nhiều lắm là cũng chỉ có thể xuyên suốt ra 1-2 mét khoảng cách, Dương Hạo căn bản không dám tưởng tượng, tại loại kia tình huống bên dưới, Tần Chính Phàm còn có thể đuổi theo được Xoa Kiệt, đồng thời đem hắn giết chết. Đương nhiên, bằng không ta phí lớn như vậy sức lực làm gì sao? Nói Tần Chính Phàm đem sợi đằng lôi kéo đi lên. Xoa Kiệt bị thiêu đến vô cùng thê thảm, chịu được quá gần. Tần Chính Phàm trong lòng tự nhiên run rẩy, sở dĩ bỏ sau khi lên vách đá, hắn liền dùng thật dài sợi đằng xa xa lôi kéo Xoa Kiệt. Bây giờ rừng rậm bị hơi nước bao phủ, người ánh mắt khoảng cách có hạn, Dương Hạo ngay từ đầu chú ý điểm lại đều trên người Tần Chính Phàm, còn thật sự không có phát hiện phía sau hắn còn lôi kéo một cây sợi đằng một mặt còn vòng quanh một cỗ thi thể. A, đây là Xoa Kiệt. Chờ Tần Chính Phàm đem sợi đằng rút ngắn, dù là Dương Hạo cũng đã gặp qua không ít máu tanh chẳng diện. Nhìn thấy Xoa Kiệt cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, cũng là bị giật mình kêu lên, phía sau lưng hàn khí ứa ra, nghĩ thầm, ta vị này huynh đệ kết nghĩa, mặc dù trời sinh tính thiện lương, nhưng cũng ghét ác như kiểu, thật muốn khi ra tay, so ta đều còn muốn hung ác. Quá tốt rồi. Chính phàm ngươi lúc này là lập công lớn. Rất nhanh Dương Hạo liền tỉnh táo lại, một mặt kích động nói. Lập công không quan trọng, mấu chốt là ác ma này rốt cục không cách nào lại thai họa nhân gian. Tần Chính phàm một mặt cảm khái nói. Hắn nhớ tới trong huyệt động nhìn thấy một màn, đến hiện tại hắn đều còn không có cách nào tin tưởng, một người vì tu luyện có thể hung tàn vô độ đến loại trình độ kia. Đúng vậy à, Xoa Kiệt thực tại quá hung tàn, bực này người chưa trừ diệt quả thực chính là thiên lý nan dung à. Dương Hạo nhớ tới Xoa Kiệt bách quỷ phiên bên trong thả ra quỷ anh, cũng là cảm khái không thôi. Hắn hiện tại tự nhiên có thể phỏng đoán ra những cái kia quỷ anh lai lịch. Đi thôi. Tần Chính Phàm gật gật đầu, nói. Ừm. Dương Hạo gật gật đầu. Một bên dùng bên người mang theo công cụ truyền tin cùng Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong liên hệ, vừa đi theo Tần Chính Phàm cùng một chỗ hướng giữa sườn núi cái kia tòa nhà phòng ở đi đến. Mới đến nửa đường lúc, Tố Huy bọn hắn liền tiến lên đón. Tần Huyền Sư, ngài không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Chúng ta đều rất lo lắng ngài. Tố Huy đám người nhìn thấy Tần Chính Phàm đều một mặt kinh hỉ nói. Cái này một trận chiến, nếu không có Tần Chính Phàm, lấy Xoa Kiệt biểu hiện ra thực lực kinh khủng cùng quỷ dị ác độc thủ đoạn. Bọn hắn lần này tuyệt đối phải toàn quân bị diệt. Không chỉ có muốn toàn quân bị diệt, mà lại bọn hắn còn từ bị Tần Chính Phàm lấy cương châm chế trụ, không có cách nào thoát đi mặt để miệng bên trong biết được. Lần này Xoa Kiệt mục đích không chỉ có là muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, mà lại còn muốn lấy bọn hắn mạnh mẽ hơn thường nhân rất nhiều hồn phách tới nuôi dưỡng tài bồi hắn quỷ anh. Nghĩ đến đây cái, Tố Huy đám người liền không rét mà run, một trận hoảng sợ. Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng, lần này nếu không có Tần Chính Phàm, bọn hắn phải bị dạng gì kết quả. Cảm ơn các ngươi quan tâm, ta không sao. Đây là Xoa Kiệt thi thể, ta đã giết chết hắn. Tần Chính Phàm trả lời, sau đó đem sau lưng sợi đằng lôi kéo đi lên. Xuy. Nhìn thấy Xoa Kiệt cái kia thảm không nỡ nhìn thi thể, Tố Huy đám người đều hút mạnh một ngụm hơi lạnh, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt đều không tự chủ được xuyên suốt ra một vòng vẻ sợ hãi. Tần Chính Phàm lại phảng phất không thấy được Tố Huy đám người biểu tình biến hóa, lại từ trên người lấy ra một cây cờ kỳ, chính là Xoa Kiệt đại phát thần uy bách quỷ phiên. Một đám lửa từ Tần Chính Phàm trong tay dâng lên, đem bách quỷ phiên nhen nhóm. Quần quận quỷ khí từ bách quỷ phiên bên trong xuất hiện, có vô số thê lương quỷ kêu âm thanh từ bên trong phát ra tới, theo quần quận quỷ khí bị đốt thành từng sợi khói xanh mà từ từ đi xa biến mất. Nhìn xem uy lực to lớn bách quỷ phiên cứ như vậy dần dần hóa thành cho tàn, có chút huyền môn thuật sĩ trong mắt ẩn ẩn bộc lộ ra một vòng vẻ tiếc hận. Đúng vậy à, có cường đại như vậy pháp khí tại tay, coi như bọn hắn chỉ là thải linh 4-5 tầng tu vi, chỉ sợ đều có thể sánh vai Tố Huy đại sư, lập tức liền tương đương với nhảy lên mấy cấp độ. Nếu như pháp khí như vậy nắm giữ tại thải linh 6-7 tầng thuật sĩ trong tay, chỉ sợ đều có thể cùng huyền sư một đấu. Nhưng Tần Chính Phàm cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, hào không thương tiếc đốt cháy. Một hồi lâu, bách quỷ phiên hóa thành cho tàn. Ánh mắt của mọi người mới từ nó phía trên thu hồi lại. Về sau nếu ai giống như Xoa Kiệt tu luyện bực này tà ác thuật pháp, luyện chế bực này tà ác pháp bảo, đều là như vậy kết quả. Tần Chính Phàm ánh mắt như đao đảo qua đám người, sau đó đem trong tay cho tàn hướng Xoa Kiệt trên người một vẩy, lạnh lùng nói. Ánh mắt mọi người theo Tần Chính Phàm trong tay một vẩy cho tàn rơi tại Xoa Kiệt trên người, không tự chủ được toàn thân run lập cập, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt càng phát ra kính sợ. Tần Huyền Sư đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta nhất định không làm trái Tần Huyền Sư lệnh. Đám người một mặt nghiêm nghị trả lời, liền Tố Huy đều không ngoại lệ. Tần Chính Phàm thấy thế cái này mới thu hồi như đao ánh mắt, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tới, cầm trong tay sợi đằng hướng Tố Huy đại sư bên kia một đưa nói, Tố Huy đại sư, hành động lần này là tại các ngươi Mạn Quốc giới bên trong tiến hành, cũng là các ngươi Mạn Quốc chủ đạo cầm đầu, cái này chuyện kế tiếp liền làm phiền ngươi. Nhận không nổi Tần Huyền Sư đại sư danh xưng, ngài gọi ta Tố Huy là được rồi. Tố Huy trước vội vàng tiếp nhận sợi đằng, khiêm tốn nói một câu, sau đó tiếp tục nói, Xoa Kiệt thi thể, còn có cái khác quét dọn chiến trường sự tình, tự không dám làm phiền Tần Huyền Sư. Bất quá còn có nhiều thứ, chúng ta cũng không dám tự ý cho rằng, còn cần Tần Huyền Sư đến quyết định. Thứ gì? Tần Chính Phàm hỏi. Tần Huyền Sư theo chúng ta tới. Tố Huy nói. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó cùng Tố Huy đám người quay trở về giữa sườn núi phòng ở. Trở về giữa sườn núi phòng ở, Tần Chính Phàm mới phát hiện phòng này bên trong cũng còn giấu có một ít tài vật, nhân sâm núi mấy cái chân quý hoang dại dược liệu, còn có súng ống thậm chí ma túy. Tài vật có chừng 4-5 ngàn vạn đại chu tệ quan cảnh, nếu như quy ra bên trên chân quý hoang dại dược liệu, súng ống cùng ma túy khẳng định liền không chỉ, bất quá cùng Tần Chính Phàm trong huyệt động thu được còn là xa xa vô pháp so sánh. Vẹn vẹn gốc kia liệt diễm băng xương quả cây cùng quả, đối với Tần Chính Phàm mà nói liền rất khó dùng tiền tài để cân nhắc. Thấy trong phòng vậy mà còn giấu có nhiều như vậy tài vật, Tần Chính Phàm ngay từ đầu hơi kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Huyệt động kia bên trong đồ vật là Xoa Kiệt người bí mật giấu đi tài vật, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà trước mắt thì là hắn bày tại rõ ràng bên trên tài vật. Trừ đó ra, chúng ta từ mặt đề trong miệng còn được biết, những năm này bọn hắn còn thông qua tại Nam Quắc trong rừng buôn bán ma túy súng ống đạn được các loại làm ăn, thu liễm rất nhiều tài phú. Những tài phú này đều bị bọn hắn giấu tại cái khác mấy cái xào huyệt, còn có một số cảnh ngoại tài khoản bên trên. Mà những tài phú này vẫn luôn là mặt để đang xử lý. Nghe nói, những tài phú này cộng lại có 100 triệu tả hữu tinh nguyên. Tố Huy nói. Tố Huy nói đến 100 triệu tinh nguyên lúc, tha nông đám người nhịp tim rõ ràng thêm nhanh, bảo diễm vị này đến từ Vân Lan Châu thải linh 7 tầng tiền bối cũng không ngoại lệ. 100 triệu tinh nguyên chính là tương đương với 600 triệu đại chu tệ. Coi như đối với tổ tường bực này đại chu quốc đại phú hào mà nói đều là một bút cự số lượng lớn, đừng nói chi là tha nông chờ đến tự nghèo khó lạc hậu tiểu quốc thuật sĩ. Đừng nhìn tha nông chính là thải linh 7 tầng cảnh giới, tại liêu quốc kia là tầng cao nhất người giàu có nhất vật, nhưng thực tế bên trên tất cả tài phú cộng lại cũng liền 5-6 ngàn vạn đại chu tệ mà thôi. Ngược lại là Tố Huy, bởi vì Mạn quốc tương đối liêu quốc cùng mật cảm quốc muốn giàu có cùng mạnh mẽ hơn không ít, mà Tố Huy lại là Mạn quốc địa vị siêu nhiên, quyền lực khổng lồ nhân vật. 100 triệu tinh nguyên còn không đến mức để hắn thất thố. Đương nhiên 100 triệu tinh nguyên đối với Tố Huy mà nói cũng không tính là số lượng nhỏ. Không nghĩ tới Xoa Kiệt vậy mà còn thu liễm nhiều như vậy tài phú. Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi có chút giật mình nói. Xoa Kiệt tung hoành Nam Quắc rừng cây nhiều năm, làm lại là ma túy buôn bán xuống ống, có nhiều như vậy tài phú kỳ thật cũng bình thường. Chỉ là nếu không phải lần này chúng ta đem bọn hắn một lưới đánh hết, những tài phú này chúng ta khẳng định là không có cách nào toàn bộ đạt được. Tố Huy nói, đúng vậy à, Xoa Kiệt đệ tử 5 người, chỉ cần để lộ một người, số tiền này tài chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị thay đổi trống không. Kết quả, lần này bởi vì Tần Huyền Sư nguyên nhân, chúng ta hôm nay đem Xoa Kiệt cái tai họa này Nam Quắc rừng cây nhiều năm đội trực tiếp tận diệt, cái này mới có như thế thu hoạch khổng lồ. Tha Nông nói, lần này nói đến ngay cả chúng ta mạng đều là Tần Huyền Sư cứu, sở dĩ những vật này khẳng định là muốn giao cho ngài đến xử lý, ngài nói thế nào? Chúng ta liền làm sao chấp hành? Tố Huy nói. Tần Chính Phàm nghe vậy gật gật đầu, ngược lại không có giả mồm, lần này công lao của hắn xác thực lớn nhất, hơn nữa còn là những người khác căn bản không thể đánh đồng công lao. Tần Chính Phàm gật đầu về sau, châm trước một cái, nói ra, hành động lần này, nếu như không có mọi người chân thành hợp tác, chỉ có một mình ta cũng là không thể nào đem Xoa Kiệt đội tận diệt. Như vậy đi, đã các ngươi muốn ta đến xử lý, vậy dạng này đi, ma túy đều tiêu hủy, bao quát hậu kỳ từ Xoa Kiệt cái khác hang ổ đoạt lại ma túy. Xuống ống phương diện nộp lên trên bốn nước chính phủ, cái này đến lúc để nước ta bên này người ra mặt cùng các ngươi trao đổi, ta không tham gia cùng. Dược liệu phương diện, ta hy vọng có thể đều cho ta, tránh khỏi ta về sau cần dùng đến lúc còn phải khắp nơi mua. Tiền tài phương diện, ta hy vọng cầm ra một nửa, thành lập một cái quỹ ngân sách chuyên môn dùng để trợ giúp Nam Quắc rừng cây những người bị hại kia cùng nghèo khó nhân viên. Còn có một nửa chia 6 phần, Mạn Quốc lần này là sân nhà tác chiến, nhân viên xuất động nhiều nhất, được 2 phần, Đại Chu Quốc bên này được 2 phần, Liêu Quốc cùng Mật Cảm Quốc đều được 1 phần. Còn các ngươi nội bộ lại làm sao phân, kia là chuyện của các ngươi, bất quá không thể bạc đãi nhân viên tham dự. Các ngươi nhìn phân phối như vậy thế nào? Nếu như các ngươi có ý thấy còn có thể nói ra. Đám người nghe vậy đều sửng sốt một hồi lâu, sau đó nhao nhao nhìn về phía Tố Uy. Tố Uy trước hướng mọi người gật gật đầu, sau đó mới chuyển hướng Tần Chính Phàm, có chút không người nói, Tần Huyền Sư, lần này chúng ta những người này xuất động, kỳ thật các quốc gia đều đã cho thủ lao, lại sao có thể lấy thêm như vậy nhiều. Ngài nếu là đồng ý, đem phòng này bên trong đoạt lại tiền phân cho đám người, chúng ta cũng đã vô cùng cảm kích. Còn lại, chờ chúng ta đoạt lại về sau, trong đó một nửa theo lời ngài thành lập một cái quỹ ngân sách, chuyên môn trợ giúp Nam Quắc rừng cây thụ hại gia đình cùng nghèo khó nhân viên, một nửa kia đến lúc chúng ta đều đánh vào chương mục của ngài. Không sai, không sai. Lần này nếu như không có Tần Huyền Sư chúng ta mạng cũng không có, chỉ cần có thể cầm chút ít đầu cũng đã vô cùng cảm kích. Than ông, còn có đã cưỡi máy bay trực thăng đi lên toa mãng đại biểu cho Liễu Quốc cùng Mật Cảm Quốc nhao nhao gật đầu phụ hòa nói. Về phần Đại Chu Quốc bên này, Tần Chính Phàm đã mở miệng, tự nhiên không có bảo diễm đám người mở miệng phần. Đương nhiên bọn hắn cũng phải tránh hiểm nghi. Tần Chính Phàm tự nhiên khó mà nói chính mình lén lút đã cầm một phần lớn, đương nhiên cái kia phần lớn theo trước đó bốn nước ước định, vốn chính là thuộc về hắn. Chỉ là Tần Chính Phàm dù sao vẫn là tâm địa thuần phát, ra mặt mọi người, luôn cảm giác mình đã cầm một phần lớn, lại nhiều cầm có chút không phúc hậu. Thực tế bên trên, thật nếu nói, lấy công lao của hắn còn có trước đó bốn nước ước định, hắn coi như toàn bộ cầm, kỳ thật cũng không có gì. Về phần những người khác, tự nhiên có nên được thù lao cùng treo thưởng nhưng cầm. Không cần cùng ta từ chối, liền theo ta nói định đi, thương vong người tận lực cho thêm một chút. Tần Chính Phàm nói. Tố Uy đám người thấy Tần Chính Phàm thái độ kiên quyết, đành phải tiếp nhận phân phối phương án. Đừng nhìn đám người vừa rồi còn nói khéo từ chối, nhưng khi cuối cùng vẫn theo Tần Chính Phàm cái kia phương án chạy, trừ Tố Uy, những người khác từng cái đều là mặt lộ vẻ kích động vẻ mừng như điên, liền liền than ông. Toa mãng còn có bảo diễm mấy người ba vị thải linh bảy tầng huyền môn thuật sĩ đều không ngoại lệ, về phần Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong đám người liền càng khỏi cần nói. 100 triệu tinh nguyên lại thêm lên nhà này trong phòng đoạt lại tiền mặt, chính là tương đương với có 600 triệu nhiều đại chu tệ. Một nửa chính là hơn 300 triệu, hơn 300 triệu chia 6 phần, mỗi một phần chí ít cũng là 50 triệu. 50 triệu đại chu tệ, đối với tất cả mọi người ở đây, trừ Tố Uy cùng vừa phát một phen phát tài Tần Chính Phàm bên ngoài, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thậm chí đều không khác mấy có thể bù đắp được bên trên Tha Nông vất vả cả một đời tích lũy toàn bộ tư sản. Dù là 50 triệu đại chu tệ lại phân một phần, Tha Nông khẳng định cầm là đầu to, chỉ một nửa cũng là hơn 20 triệu a. Tha Nông mấy người dẫn đầu cầm đầu, người phía dưới lại làm sao phân, coi như hậu cần hạng bét cũng nhất định có thể cầm tới 1 triệu trở lên, lại tính bên trên thù lao cùng treo thưởng, đây tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Đương nhiên Dương Hạo đám người xem như nhân viên chính phủ, tham gia cùng hành động lần này. Đây là chức trách của bọn hắn là không có ngoài định mức thù lao cùng treo thưởng, bất quá Tần Chính Phàm phân cái kia một phần là tư nhân phân phối phương án, chính phủ lại là không xen vào, bọn hắn là có thể cầm. Đương nhiên Dương Hạo đám người thù lao cùng treo thưởng không có phân, nhưng mặc cho vụ xuất sắc hoàn thành, nội bộ khẳng định sẽ mặt khác thêm tiền thưởng. Có thể nói, Tần Chính Phàm như thế một phần, lần này tham gia cùng hành động người, mặc kệ là quan phương vẫn là dân gian đều xem như phát lớn tài, tất cả đều vui vẻ. Cùng ngày, Tần Chính Phàm đám người liền quay trở về Mạt Tố tiểu trấn. Trở về Mạt Tố tiểu trấn trên đường, Tần Chính Phàm liền đối với Đại Chu Quốc bên này hai phần tiền tài, cũng chính là tương đương với 100 triệu đại chu tệ tả hữu mức tiến hành phân phối. Lần này Đại Chu Quốc tham gia cùng hành động người có 18 người. Huyền môn thuật sĩ 8 người, không phải thuật sĩ 10 người. Tần Chính Phàm đem Đại Chu Quốc bên này có thể phân đến 100 triệu tả hữu tiền theo 100 phần đến phân, chính hắn ý tứ một cái, cầm một cái đầu to, 30 phần. Tương đương với khoảng 30 triệu, dù sao một điểm không cầm lộ ra quá giả mồm. Bảo Diễm cầm 15 phần, Dương Hạo cầm 10 phần, Chu Nghi Tu phó cục trưởng cầm 8 phần, hai vị lĩnh đội phó trưởng phòng, cùng mời tới dân gian thuật sĩ Mẫn Tĩnh Bạch đều cầm 5 phần, còn lại 11 người, vừa vặn mỗi người 2 phần, tương đương với ít nhất cũng có thể cầm khoảng 2 triệu. Trên đường, khi Đại Chu Quốc lần này tham gia cùng hành động người biết riêng phần mình đoạt được về sau, từng cái đều 10 phần cao hứng, liền liền Bảo Diễm cũng không ngoại lệ. Hán tuổi đã cao còn tham gia cùng hành động lần này, rất lớn mục đích đúng là hướng về phía thù lao tới. Hán hậu đại tử tôn không có người nào hữu duyên huyền môn chi đạo, hán cái này làm trưởng bối đành phải tận lực nhiều cho bọn hắn lưu ít tiền tài. Thế nhưng là Bảo Diễm cũng không am hiểu kinh doanh chi đạo, sở dĩ đành phải bằng vào một thân huyền môn thuật pháp tiếp một chút việc cực. 15 phần chính là khoảng 1 triệu rưỡi triệu 6, đối với Bảo Diễm mà nói đây đã là một bút nhiều tiền. Về phần Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy liền càng khỏi cần nói. Hai người bọn họ hàng năm tiền lương cũng chính là hơn 100.000, bây giờ lập tức có thể phân đến khoảng 2 triệu, còn đến mức nào? Đừng nói Triệu Tiểu Thụy cười đến không ngậm miệng được, tại xe bên trên càng không ngừng chụp Tần Chính Phàm mông ngựa, liền liền Chỉ Phong cái này ăn nói có ý tứ lạnh lùng tiểu sinh trên mặt đều thỉnh thoảng lộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Xe đến Mạt Tố tiểu trấn lúc, vừa lúc là giữa trưa. Đám người tại Mạt Tố tiểu trấn ăn một bữa giải thể cơm. Sau bữa ăn, Tha Nông cùng Toa Mãng cố ý đem bọn hắn phân phối phương án lấy ra cho Tần Chính Phàm xem qua, lấy đó đối với hắn tôn kính, còn có cũng coi là hướng Tần Chính Phàm tỏ thái độ, bọn hắn không có ỷ vào thân phận trắng trợn tham ô tiền tài. Tố Huy ngược lại là không cần thiết làm như thế, hắn là có thân phận có tài phú người, còn không đến mức đối với chút tiền này động ý đồ xấu, đương nhiên nên cầm hắn cũng cùng Tần Chính Phàm đồng dạng cũng sẽ cầm một chút. Tha Nông cùng Toa Mãng cho Tần Chính Phàm xem qua phân phối phương án, đạt được hắn đồng ý về sau, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, hai người đều cho Tần Chính Phàm lưu lại điện thoại cùng kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, nhiệt tình mời Tần Chính Phàm có rảnh nhất định phải đi quốc gia của bọn hắn du ngoạn, bọn hắn nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Hai người nhiệt tình như vậy, Tần Chính Phàm cũng không tốt tự cao tự đại, liền cũng cho hai người lưu lại điện thoại, cũng mời hai người căn dặn bọn hắn người, có liên quan chính mình sự tình không cần cùng ngoại nhân nhắc lên. Được chứng kiến Tần Chính Phàm thủ đoạn, lại thêm lên Tần Chính Phàm nói đến đối bọn hắn còn có thể cứu mạng cùng tặng tài tri ân, hai người tự nhiên liên tục không ngừng đáp ứng, đồng thời còn lời thề son sắt làm cam đoan. Tha Nông cùng Toa Mãng rời đi về sau, Tần Chính Phàm nghĩ đến sớm chút trở về Nam Giang Châu, liền cùng Tố Huy vị địa chủ này cáo biệt. Hai người cũng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, sau đó Tố Huy tự mình tiễn Tần Chính Phàm ra cửa. Lúc đưa ra cửa, Tố Huy muốn nói lại thôi, mắt thấy xe ngừng tại cửa ra vào, Triệu Tiểu Thụy đã giúp đỡ mở ra cửa xe. Tố Huy rốt cục hạ định quyết tâm, dày lão mặt mũi mở miệng nói, Tần Huyền Sư, ta có thể thỉnh giáo ngài một cái vấn đề về mặt tu hành. Đối với Tố Huy, Tần Chính Phàm vẫn rất có hảo cảm. Đây là cái rất có đảm đương lão nhân, lúc lên núi chủ động kéo qua mở đường nhiệm vụ, về sau thấy xoa kiệt pháp bảo huy lực to lớn, lập tức thả ra gần 100 cái quỷ anh, hắn lại chủ trương chính mình cùng hắn lưu lại đoạn hậu. Lấy thân phận địa vị của hắn, chịu tự mình đến tham gia cùng tiêu sát xoa kiệt nhiệm vụ liền đã rất đáng ngưỡng mộ. Về sau còn có thể như thế có đảm đương liền càng hiếm thấy hơn. Sở dĩ Tần Chính Phàm nghe vậy không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, nói, đương nhiên không có vấn đề, Tố Huy đại sư ngươi cứ hỏi là được. Đa tạ huyền sư. Tố Huy nghe vậy không khỏi mừng rỡ như điên, liền bận bịu chắp tay trước ngực thả tại cái trán bên trên, đối với Tần Chính Phàm không người đến cùng, cái này tại Mạn Quốc là phi thường long trọng hành lễ, giống nhau đều là vãn bối cho trưởng bối hành dạng này lễ. Tần Chính Phàm đối với Mạn Quốc lễ cũng không quen thuộc. Nhưng thấy Tố Huy như vậy chỉnh trọng việc, vẫn là giật nảy mình, vội vàng nói, Tố Huy đại sư không cần phải khách khí. Huyền sư vẫn là xưng hô ta là Tố Huy đi, nếu không ta là không dám thỉnh giáo ngài vấn đề. Tố Huy thấy Tần Chính Phàm vẫn kiên trì xưng chính mình vì đại sư, một mặt thấp thỏm nói. Vậy được rồi. Tần Chính Phàm đành phải gật gật đầu đáp ứng. Còn xin huyền sư rời bước. Tố Huy bảy cái dấu tay xin mời. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó quay đầu cùng Dương Hạo bọn hắn bàn giao một câu. Đi theo Tố Huy lại lần nữa trở về phòng. Thực không dám dâu dếm, ta tại 55 tuổi năm đó liền bước vào thải linh 8 tầng cảnh giới, được vinh dự Mạn Quốc vị kế tiếp huyền sư. Nhưng kết quả ta hiện tại đã là 80 có 9, dòng dã qua 34 năm, ta vẫn là tại thải linh 8 tầng cảnh giới bồi hồi. Bây giờ nhục thân khí huyết theo tuổi tác già nua ngày càng suy bại, mặc ta cố gắng như thế nào tu hành, cũng đã đuổi không được suy bại tốc độ. Lúc đầu ta đã tâm như chỉ thủy, không làm huyền sư nghĩ. Chỉ muốn sinh thời nhiều làm một chút chuyện có ý nghĩa. Nhưng hôm nay có cơ duyên gặp được huyền sư, lại kiến thức huyền sư tuổi còn trẻ liền có như này lớn tu vi, trong đầu cái kia yên lặng tâm tư lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Sở dĩ muốn bảo gan thỉnh giáo huyền sư một câu, ngài nhìn giống ta tuổi đời này là còn có hay không hy vọng huyền sư chi cảnh, nếu là có hy vọng, ta liền lại liều tới mấy năm, nếu là vô vọng, ta cũng liền triệt để chết đầu này tâm. Tố Uy mời Tần Chính Phàm vào ngồi, sau đó một mực cung kính giải thích cũng thỉnh giáo nói. Tố Uy cũng không có hỏi thăm tu luyện như thế nào dòm dò xét huyền sư chi cảnh. Pháp không truyền lục nhĩ, đừng nói chi là huyền sư chi bí chính là bây giờ huyền môn bên trong lớn nhất tu hành chi bí, trừ đệ tử đích truyền, tuyệt không có khả năng tiết lộ nửa điểm cho người khác. Tố Uy là huyền môn lão nhân, tự nhiên minh bạch cái này điểm. Ngươi nhiều năm chăm chỉ tu hành, đánh xuống vững chắc căn cơ, khí huyết hùng hồn bành trướng, cho dù theo tuổi tác dần dần già, nhục thân và khí huyết đều đang dần dần suy bại, nhưng cách dao động căn cơ còn kém xa lắm, mà ngươi cách huyền sư chi cảnh, kỳ thật cũng liền nửa bước xa, lại làm sao đến mức không có hy vọng. Chỉ là ngươi phương hướng sai, sở dĩ nếu ngươi vẫn là theo lúc đầu phương tiến về phía trước, kiếp này vẫn là không cách nào huyền sư chi cảnh. Tần Chính Phàm trả lời. Tố Uy nghe vậy cả người như bị điện giật, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó không chút do dự hai đầu gối một khúc, liền muốn cho Tần Chính Phàm quỳ đi xuống. Ngươi đây là muốn làm gì sao? Tần Chính Phàm thấy thế vội vàng đỡ Tố Uy. Huyền sư chi đạo là học sinh suốt đời chỗ truy cầu chi đạo, học sinh biết huyền sư chi đạo chính là bất truyền chi đạo, học sinh không dám yêu cầu xa vời lão sư chỉ rõ ràng cụ thể hơn phương hướng, nhưng xin lão sư đáng thương ta một tâm hướng đạo, hơi cho chút nhắc nhở. Tố Uy thấy Tần Chính Phàm không nhận quỳ lệ chi lực, liền lại lần nữa lui lại, chắp tay trước ngực nâng qua mi tâm, đối với hắn không người đến cùng nói. Bản thân xưng hô cũng đổi thành học sinh. Bởi vì hắn hiện tại đã coi như là tại bắt đầu cầu Tần Chính Phàm chỉ điểm thụ đạo. Nguyên lai là vì chuyện này. Kỳ thật huyền sư chi đạo cũng không có bao nhiêu bí mật có thể nói, chân chính vấn đề lớn là ở chỗ chúng ta Thiên Phượng Tinh ngày càng suy yếu thiên địa linh khí. Tần Chính Phàm thấy Tố Uy hướng mình lễ bái nguyên lai là muốn mời mình nhắc nhở một cái huyền sư chi đạo phương hướng, không khỏi cảm khái nói. Tần Chính Phàm kế thừa một đời tinh chủ y bát, thậm chí trong đầu còn có truyền thừa từ thượng cổ phượng hoàng phá thành mảnh nhỏ mê ngông tin tức, chỉ là cái sau hắn bây giờ còn chưa biện pháp sửa sang lại đến cùng lý giải mà thôi. Đối với Tố Uy mà nói, huyền sư chi đạo là bất truyền chi đạo, đối với Tần Chính Phàm mà nói, kỳ thật huyền sư chi đạo thật căn bản tính không được cái gì. Coi như Tố Uy không định quỳ xuống đất thỉnh cầu, hắn như là đã nói toạc ra hắn phương hướng bên trên xuất hiện vấn đề, tiếp xuống khẳng định cũng sẽ cụ thể chỉ rõ ràng. Bởi vì cái gọi là nói người vô ý người nghe có tâm, Tần Chính Phàm cái này thuận miệng cảm khái lời nói, tại hắn mà nói quá bình thường bất quá, nhưng rơi tại Tố Uy trong tai, lập tức để Tố Uy kém chút đối với Tần Chính Phàm sinh ra quỳ bái kính ý. Hắn còn tại đau khổ truy cầu huyền sư chi đạo, kết quả Tần Chính Phàm thuận miệng một câu chính là huyền sư chi đạo không có cái gì bí mật có thể nói, cái này tư tưởng cái này cảnh giới theo Tố Uy, so với hắn không biết cao bao nhiêu cấp độ, cả hai căn bản không thể đánh đồng. Kỳ thật coi như ngươi không cầu, đã ngươi thật tâm thành ý mời ta lưu lại, ta cũng khẳng định sẽ cùng ngươi nói rõ. Tần Chính Phàm gấp nói với lấy. Đa tạ lão sư. Tố Uy nghe vậy trong lòng giật mình, tiếp theo là một trận cuồng hỉ, lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nghiêm sắc mặt nói, binh quý tinh bất quý đa, tu hành cũng là đạo lý giống vậy. Bây giờ Thiên Phượng Tinh linh khí hôn tạp đục không chịu nổi, có thể nói chúng ta mỗi ngày thu lấy linh khí tất cả đều là tương đương với đám ô hợp bên trong đám ô hợp. Dạng này đám ô hợp, tại ngươi vô binh có thể dùng lúc, vẫn rất có tác dụng, nhưng chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới cao hơn, loại này đám ô hợp ngươi tụ tập lại nhiều thì có ích lợi gì? Kết quả là ngược lại là cồng kềnh không chịu nổi, không chỉ có vô dụng, ngược lại thành ngươi đột phá ràng buộc cùng gánh vác. Sở dĩ đến về sau, ngươi mỗi ngày lại chăm chỉ tu luyện, thu lấy thiên địa linh khí, nhìn như đã tràn đầy kinh mạch, thậm chí có thể nói nhiều đã tràn đầy ra túc thiếu âm thận kinh, theo lý mà nói tiếp xuống hẳn là tiếp tục tràn đầy ngươi thủ quyết âm tâm bảo kinh, để ngươi bước vào thải linh 9 tầng cảnh giới. Nhưng bởi vì đây đều là đám ô hợp, ngươi thu lấy lại nhiều, cũng vô pháp chân chính lấy về mình dùng, trở thành ngươi pháp lực một bộ phận, cũng vô pháp làm kinh mạch của ngươi biến càng cường đại, sở dĩ kết quả là, tràn đầy mà ra liền lại sói mòn mà đi, căn bản không thể tiếp tục tràn đầy ngươi thủ quyết âm tâm bảo kinh, bởi vì ngươi căn bản trưởng khống không được. Đương nhiên, cái này cũng hẳn là cùng ngươi tu hành công pháp có quan hệ. Có ít người công pháp cao minh một chút, tu luyện tới pháp lực có thể đạt tới huyền sư yêu cầu thấp nhất, hắn đến cảnh giới của ngươi, lại cố gắng thu lấy thiên địa linh khí, chỉ cần tu luyện thời gian nhất định, liền có thể nước chảy thành sông đột phá đến huyền sư. Bất quá nói đến cùng, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ Thiên Phượng Tinh hoàn cảnh lớn ác liệt. Những người kia coi như công pháp cao minh một chút, bước vào huyền sư cảnh giới, nhưng huyền sư còn có tiểu, trung, đại cùng huyền tông phân, thậm chí huyền tông về sau còn có huyền thánh, không thay đổi hoàn cảnh lớn, hoặc là có cái khác cơ duyên, chỉ bằng vào công pháp hơi cao minh một chút, vẫn là không làm nên chuyện gì. sở dĩ tiếp xuống, việc ngươi cần không phải lại mỗi ngày thu lấy thiên địa linh khí, mà là nghĩ biện pháp mỗi ngày vận chuyển công pháp, tận cố gắng lớn nhất đem linh lực trong cơ thể tinh luyện, dạng này mới có hy vọng bước vào huyền sư cảnh giới. Lão sư thật sự là một câu điểm tỉnh người trong ngộng, đáng tiếc ta quá muộn gặp đến lão sư. Bằng vào ta bây giờ tuổi tác, như lại mỗi ngày tinh luyện trong cơ thể linh lực, còn không biết muốn hao tổn bao nhiêu vất vả tu luyện tới pháp lực, kết quả là muốn lại tu luyện từ đầu trở về, còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Khi đó nhục thể của ta huyết khí đã sớm bại hoại, lúc này đã muộn a. Tố Uy nghe xong Tần Chính Phàm giảng giải, đầu tiên là hai mắt sáng tỏ, tiếp lấy lại dần dần ảm đạm xuống. Trước đây ít năm, hắn kỳ thật cũng nghĩ đến cái này một điểm, nhưng không có Tần Chính Phàm thấy như thế thấu triệt như thế khẳng định. Bởi vì thấy không rõ ràng, cũng không khẳng định, sở dĩ khi đó hắn lo được lo mất, không cách nào làm được tráng sĩ chặt tay kiên quyết. Dù sao tân tân khổ khổ tu luyện tới linh lực, ai có thể nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ. Huống hồ khi đó tuổi của hắn đã già nua, căn bản thấy không rõ lắm phía trước con đường tình huống phía dưới, cũng không có cái này dũng khí dứt khoát đổi đường. Nhưng hiện tại Tần Chính Phàm lấy như thế giọng khẳng định nói ra, hắn đương nhiên biết mình trước kia phỏng đoán là đúng, nhưng hắn đã bỏ qua sau cùng một tuyến cơ hội. Bởi vì hiện tại hắn đã 80 có 9, còn có thể sống mấy năm. Lúc này lại đến tráng sĩ chặt tay, đã không còn kịp rồi. Tần Chính Phàm biết Tố Huy nói là hiện thực, hắn đã 80 có 9, coi như căn cơ vững chắc, hiện tại đổi phương hướng, huyền sư chi cảnh có hy vọng, nhưng kỳ thật đã rất nhỏ. Nhìn xem Tố Huy một mặt vẻ già nua tang thương dáng vẻ ảm nhiên, Tần Chính Phàm không khỏi động chắc cần tâm, nghĩ từ bản thân lần trước vì luyện tập, đem còn lại quỷ thủ ấu cùng cái khác dược liệu thành công luyện chế được 8 hạt âm sát ấu quỷ đan, mà lại phẩm chất so lần thứ nhất luyện chế ra còn tốt hơn không ít, bên trong tích chứa âm sát linh lực tương đối ngoại giới mà nói còn tinh khiết hơn rất nhiều. Tố Uy tu luyện chính là âm sát công pháp, cái này âm sát ấu quỷ đan đối với Tần Chính Phàm cũng không có tác dụng gì, đối với hắn lại là có không nhỏ công hiệu. Cũng thôi, nhìn ngươi tuổi đã cao còn như thế có đảm đường, lại như vậy khiêm tốn cầu đạo phân thượng, ta liền người tốt làm đến cùng đi. Tần Chính Phàm trong lòng thầm nói, sau đó giả vờ đem tay xâm nhập tiện tay mang theo trong ba lô rút một cái, từ thiên phượng pháp giới bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong lấy hai hạt âm sát ấu quỷ đan. Kỳ thật Tố Uy cũng liền chênh lệch lâm môn một cước, hắn chân chính vấn đề tại cùng tuổi tác đã lớn, một khi bởi vì tinh luyện trong cơ thể linh lực hao tổn quá lớn, còn lại tuế nguyệt, cùng nhục thân huyết khí tại không ngừng suy bại, đã tới không kịp đền bù bên trên linh lực hao tổn. Cái này hai hạt âm sát ấu quỷ đan mặc dù chỉ là nhất phẩm hạ giai linh đan, nhưng lại là chân chính linh đan, mà Tố Uy cho dù cảnh giới đã là thải linh 8 tầng, nhưng tóm lại chỉ là một giới ngụy tu linh giả. Cái này hai hạt âm sát ấu quỷ đan đối với hắn mà nói tuyệt đối là đại bổ phẩm, khẳng định đầy đủ đền bù được hắn hao tổn. Đây là hai hạt âm sát ấu quỷ linh đan, ngươi tinh luyện linh lực tới trình độ nhất định, liền tách ra hai lần phục bên trên một hạt bổ sung hao tổn, nghĩ đến hẳn là có thể giúp ngươi đạp lên huyền sư cảnh giới. Tần Chính Phàm đem bình nhỏ đưa cho Tố Uy về sau, ngừng lại một chút, lại bổ sung nói, như vẫn là không thể, đến lúc ngươi có thể đến Đại Chu Quốc tới tìm ta. Ta lại cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Như là đã hạ định quyết tâm trợ Tố Uy bước vào huyền sư cảnh giới, Tần Chính Phàm tự không muốn bỏ dở nửa chừng, đây không phải là hắn phong cách làm việc. Tố Uy tiếp nhận cái bình, vừa mở ra nắp bình, lập tức liền có một tia âm lãnh cùng hương thơm khí tức phát ra, vậy mà dẫn tới trong cơ thể hắn âm sát chi lực ngao ngoe muốn động, không chỉ có như thế, hắn xuyên thấu qua đan dược mặt ngoài, còn chứng kiến một điểm điểm u lục chi sắc tại không ngừng biến thành từng trương mặt quỷ, không nói ra được huyền diệu. Đây là chân chính linh đan. Tố Uy như thế nào chịu được nổi? Tố Uy cầm cái bình tay đều nhịn không được run rẩy. Ngươi muốn cảm thấy không chịu được nổi, liền tùy tiện tính ít tiền đi, dù sao ngươi có tiền. Cùng Tố Uy Tần Chính Phàm còn đàm không được bao nhiêu tình cảm, thuần túy là gặp hắn làm người còn có thể, lại năm lào đáng thương, lúc này mới động chắc cẩn tâm, mà lại Tố Uy động một chút lại muốn cho hắn đi lễ bái lễ, Tần Chính Phàm cũng không muốn hắn tuổi đã cao còn cảm thấy hắn thiếu hắn thiên đại ân tình, sở dĩ nghe vậy nghĩ, thuận miệng nói: đa tạ lão sư, về sau chỉ cần lão sư dùng đến học sinh địa phương, học sinh tất sông pha khói lửa không chối từ. Tố Uy nghe vậy trong lòng lúc này mới an tâm một chút, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem âm sát ấu quỷ đan thu lại, sau đó lại lần chắp tay trước ngực, một mực cung kính đối với Tần Chính Phàm không người đến cùng. Về phần linh đan quy ra tiền bao nhiêu tiền, Tố Uy không có nói. Tần Chính Phàm đều nói tùy tiện cho, Tố Uy lại để cụ thể chữ số, vậy liền quá rơi thân phận của nhau. Mà lại Tố Uy người già thành tinh, tự nhiên cũng nhìn ra được, Tần Chính Phàm đây là để mắt hắn, về phần tiền ngược lại là việc nhỏ, nếu không trước đó cái kia 100 triệu tả hữu tinh nguyên phân phối, há lại sẽ là loại kia phân phối phương án. 100 triệu tinh nguyên cũng không phải số lượng nhỏ a. về sau ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện giải quyết không xong, có thể tới hỏi ta. Tần Chính Phàm nghe vậy trong lòng hơi động, nói. Hắn khoảng thời gian này tâm thái một mực đang không ngừng biến hóa. Trước kia, hắn chỉ muốn làm dạy học chồng người giáo sư đại học, một người yên lặng tu hành, không muốn tiếp xúc cái gì huyền môn vòng tròn. Nhưng trong cõi u minh ông trời tựa hồ tự có an bài, hắn mới vừa vặn trở thành tu linh giả không có bao nhiêu ngày, liền trời xui đất khiến tiếp xúc huyền môn vòng tròn. Sau đó tiếp lấy chính là một loạt sự tình tiếp xung mà đến, rất đến ngày hôm nay hắn càng là tự tay giết chết Xoa Kiệt, vì dân trừ hại. Cái này khiến hắn thấy được cũng không phải là hắn nghĩ một thân một mình yên tĩnh sinh hoạt tu hành liền có thể yên tĩnh sinh hoạt tu hành. Năng lực của hắn còn tại đó, hắn âm thầm thân phận cũng đã chú định, hắn chú định không có khả năng chỉ qua như thế thời gian. Mà lại Xoa Kiệt đám kia hung tàn hành vi, cũng làm cho Tần Chính Phàm ý thức được cái gì gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cái gì gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tế thiên hạ. Trước kia, hắn khả năng đối với mấy cái này lời nói xem thường. Bởi vì hắn cũng chỉ là một nhỏ lão bách tính, một cái nghèo đọc sách. Nhưng hiện tại thế nào? Hắn đối với Xoa Kiệt hành vi còn có thể làm được thờ ơ, nhìn như không thấy sao. Hắn khẳng định làm không được. Bằng không hắn cũng không lại bởi vì Dương Hạo cầm ra ảnh chụp, liền đáp ứng lập tức tham gia cùng hoạt động lần này, cũng sẽ không tại Tố Huy nói kết thúc nhiệm vụ lúc, hắn kiên trì một người chém giết vào. Nhưng Tần Chính Phàm cũng có mình muốn lý tưởng cùng sinh hoạt, hắn không muốn để cho trách nhiệm hoàn toàn trói buộc chính mình. Từ bỏ lý tưởng của mình cùng sinh hoạt, thật muốn như thế, hắn sẽ mất đi bản thân, thậm chí lại bởi vậy tại tu luyện bên trên sinh ra không nên có tâm ma. Theo những ngày này ngày đêm nghiên cứu sư phụ lưu lại thư tịch, lại thêm lên tử phủ nguyên thần tương trợ, Tần Chính Phàm đối với tu hành rất nhiều lý giải đã càng ngày càng khắc sâu, thậm chí trực chỉ bản tâm. Đã cả hai đều không muốn từ bỏ, vậy liền tận lực bồi dưỡng một số người cùng thế lực, để bọn hắn giúp mình gánh vác lên bộ phận trách nhiệm, cái kia cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Đồng thời cũng có thể mượn nhờ bọn hắn tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Tổ gia cất giấu một gốc thanh mục vân vụ quả cây, Xoa Kiệt cất giấu một gốc liệt diễm băng xương quả cây, có thể thấy được thế giới này coi như đã linh khí khô kiệt, nhưng dù sao địa vực bao la, khẳng định còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết được đồ tốt. Mấu chốt nhất là, hắn cùng sư phụ hắn không giống nhau, hắn có được tử phủ nguyên thần, hắn có được còn xa xa không có lĩnh hội gia thượng cổ phượng hoàng truyền thừa, sở dĩ tương lai hắn không chỉ có hy vọng đi ra thiên phượng tình, thậm chí đều có hy vọng dẫn dắt cái khác huyền môn thuật sĩ thay đổi hậu thiên vì tiên thiên, sau đó cũng đi theo hắn cùng đi ra thiên phượng tinh. Thật muốn có một ngày như vậy, những người này chính là hắn nhất đáng tín nhiệm thành viên nòng cốt. Đương nhiên bây giờ nói cái gì đi ra thiên phượng tinh, trợ giúp thiên phượng tinh cái khác huyền môn thuật sĩ thay đổi hậu thiên vì tiên thiên, vẫn là quá xa vời. Nhưng mặc kệ vì để những người khác giúp đỡ nhận gánh trách nhiệm cùng tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, vẫn là đi ra thiên phượng tinh, bước đầu tiên cũng nên bước ra. Những tâm tính này bên trên biến hóa, lại thêm lên Tố Huy cái này người quả thật không tệ, Tần Chính Phàm cuối cùng lại bổ sung một câu. Vâng, lão sư. Tố Huy lần này không có lại nói cảm ơn, mà là lấy lĩnh lệnh phương thức một mực cung kính trả lời. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó tại Tố Huy cùng đi hạ một lần nữa rời đi phòng. Lần này, Tố Huy đoạt trước một bước, giúp Tần Chính Phàm mở cửa xe, thấy Tố Huy những đệ tử kia tùy tùng từng cái chấn kinh dị thường, bảo diễm đám người cũng là như thế. Tố Huy tại Mạn Quốc thân phận tôn quý, địa vị siêu nhiên, xem như nửa bước huyền sư, cho dù đối mặt Mạn Quốc huyền sư, cơ bản bên trên cũng là lấy bình đẳng tư thái kết giao, không nghĩ tới chỉ là vào nhà một lần, lần này tại Tần Chính Phàm trước mặt lại đem tư thái thả thấp hơn. Bọn hắn lại chỗ nào biết, trước đó Nam Quốc rừng cây một trận chiến, Tần Chính Phàm ngăn cơn sóng dữ, để Tố Huy đám người có thể thoát ly hiểm cảnh, lần này, Tần Chính Phàm không chỉ có cho Tố Huy chỉ rõ huyền sư chi đạo, mà lại trả lại cho hắn hai hạt linh đan. Giúp hắn một tay, hai lần hợp lại có thể nói là ân cùng tái tạo. Chương 151, trên danh nghĩa. Tần Chính Phàm đám người là tại đêm khuya mới đến Vân Lan Châu Mạnh Nạp huyện Trịnh Gia Trang Viên. Mặc dù đã đêm khuya, Trịnh Gia Trang vườn lại đèn đuốc thông minh, chờ ở cửa bọn hắn không chỉ có Vân Lan Châu huyền dị quản lý phân cục cốc cục trưởng, tổng cục cục trưởng Tạ Quán Dũng thình lình cũng ở tại chỗ. Vừa nhìn thấy Tần Chính Phàm từ trên xe bước xuống, Tạ Quán Dũng liền lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón, hai tay cầm thật chặt hắn tay, nói: Vất vả Tần tiến sĩ. Cốc cục trưởng thấy thế đã ghen tị đỏ mắt, lại là hãi hùng khiếp vía. Muốn biết, Tần Chính Phàm lúc mới tới, hắn còn đã từng khinh thị qua hắn đâu. Không nghĩ tới lần này đắc thắng trở về, liền tổng cục cục trưởng Tạ Quán Dũng đều tự mình cố ý đuổi tới đón tiếp, bực này coi trọng trình độ, lại cùng lúc trước hắn thái độ đối với Tần Chính Phàm vừa so sánh, làm sao không để cốc cục trưởng hãi hùng khiếp vía a? Cái này sẽ không là chuyên môn làm cho hắn nhìn a? Bởi vì Tần Chính Phàm dặn dò qua bốn phe nhân mã không cần đối ngoại tuyên truyền Mạnh Buôn Sơn một trận chiến sự tình, sở dĩ có liên quan Mạnh Buôn Sơn một trận chiến sự tình, là Dương Hạo bên này trực tiếp hướng tổng cục bên kia báo cáo, giống cốc cục trưởng cấp bậc này là không có tư cách biết được. Sở dĩ đến hiện tại cốc cục trưởng còn không biết Tần Chính Phàm là huyền sư, hơn nữa còn là phi thường lợi hại huyền sư, lần này cơ hồ có thể nói là hắn một người ngăn cơn sóng dữ, đem Xoa Kiệt đám người một lưới bắt hết. Tạ cục trưởng, ngươi là tổng cục cục trưởng, là người bận rộn, cần gì phải chuyên môn chạy tới đâu. Tần Chính Phàm thấy Tạ Quán Dũng tự mình đuổi tới đón tiếp hắn, hơn nữa còn là hơn nửa đêm, vẫn còn có chút ngoài ý muốn cùng băn khoăn, cầm hắn tay, nói. Hẳn là, lần này là chúng ta tình báo có sai, nếu không phải có Tần tiến sĩ ngăn cơn sóng dữ, hậu quả khó mà lường được a. Ta lần này đến, không chỉ có là vì hướng Tần tiến sĩ ngỏ ý cảm ơn, cũng là hướng ngươi thỉnh tội nói xin lỗi. Tạ Quán Dũng nói. Nói lời này lúc, Tạ Quán Dũng trong đầu hồi tưởng lên Dương Hạo báo cáo, cùng Mạn Quốc cao tầng bên kia truyền đến tin tức, vẫn là không nhịn được một trận hoảng sợ. Lần này hắn mời được nếu không phải Tần Chính Phàm, mà là ba vị tại tổng cục trên danh nghĩa huyền sư, một cái không tốt, đừng nói Dương Hạo đám người, liền liền huyền sư đều muốn hao tổn một cái. Bởi vì ba cái kia trên danh nghĩa huyền sư đều chỉ là tiểu huyền sư cảnh giới, tuổi tác cũng đã già nua. Mà Xoa Kiệt cũng là huyền sư cảnh giới, lại có ác độc quỷ anh tương trợ. Tạ Quán Dũng cơ hồ có thể 100% khẳng định cái kia ba vị huyền sư sẽ không là Xoa Kiệt đối thủ. Đây là một điểm. Tiếp theo, Xoa Kiệt trở nên hung ác như thế lợi hại, nếu không phải Tần Chính Phàm đem hắn chấn sát, một khi chờ hắn diệt Tố Uy đám người, lấy bọn hắn hồn phách nuôi nâng cái kia ác độc quỷ anh, để quỷ anh càng thêm cường đại, toàn bộ Nam Quắc rừng cây chỉ sợ đều muốn trở thành hắn muốn làm gì thì làm địa bàn, muốn lại tiêu diệt hắn, còn không biết phải trả ra bao nhiêu giá cao thảm trọng. Tạ Quán Dũng lại là không biết Xoa Kiệt cái kia ác độc bí pháp có thiếu hụt chí mệnh, lần này như không sử dụng nhân mã, một lúc sau hắn cũng muốn bạo thể mà chết. Tạ cục trưởng nói quá lời, nói quá lời. Tần Chính Phàm vội vàng nói. Mà cốc cục trưởng thì nghe được càng phát ra hãi hùng khiếp vía, không biết lần này tại Nam Quắc rừng cây đến tuột cùng xảy ra đại sự gì tình. Tần tiến sĩ mời vào bên trong bảo lão, Dương Hạo, mọi người đều vất vả, đều mau mời tiến đi. Tạ Quán Dũng vỗ vỗ Tần Chính Phàm tay, sau đó vung tay ra bảy cái dấu tay xin mời. Bảo Diễm đám người thấy Tạ Quán Dũng vị này tổng cục cục trưởng tự mình mời mời bọn họ đi vào, mặc dù biết là dính Tần Chính Phàm ánh sáng, nhưng từng cái vẫn là rất cảm thấy kiêu ngạo. Mặc kệ như thế nào, về sau chờ đoạn này chiến sự giải mã, nói đến bọn hắn cũng là cùng Tần Huyền Sư kể vai chiến đấu qua. Đám người đi vào trước tẩy đi một thân bụi bằng mệt nhọc, sau đó mới bắt đầu dùng cơm. Tạ Quán Dũng tự mình tiếp khách Tần Chính Phàm. Trong bữa tiệc nhiều lần kính hắn rượu làm cho Tần Chính Phàm có phần có chút xấu hổ, mà ngồi tại Tạ Quán Dũng phía dưới cốc cục trưởng nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt đã tràn đầy kính sợ. Cốc cục trưởng dù sao cấp bậc tại lần này Vân Lan Châu lại là chủ lực, sở dĩ tại hắn nhiều lần nói bóng nói gió bên dưới Tạ Quán Dũng vẫn là hướng hắn lộ ra ý. Cốc cục trưởng cái này mới biết Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy đã là một vị huyền sư, mà lại trận chiến này còn tự thân giết cùng là huyền sư Xoa Kiệt.